Chương 1934, Thiên Tà Chi Thương, trùng, chương 1934, Thiên Tà Chi Thương, trùng, Thiên Tà Ma Quân lấy Cửu Âm Thiên Ma công đối kháng đồng địch, lại tu vi thế nào không bằng đối phương, lại thêm mình đã sớm thụ thương, bởi vậy không ra 10 chiêu thì bị đánh bại. Hắn 9 đầu Hắc Long bị hóa giải 3 đầu, còn lại 6 đầu cũng bị đối phương ma khí trấn áp, xoay người không được. Cùng lúc đó, đồng địch thi triển Hắc Long khí thế không giảm, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Thiên Tà Ma Quân một ngụm nuốt tới. Khí tức quen thuộc công pháp, khiến cho Thiên Tà Ma Quân có một nháy mắt hoảng hốt, phản phất đứng đối diện liền là chính hắn, mà lại là một cái càng cường đại hơn mình. Nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, thân hình lóe lên, hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời song trưởng ngay cả động, dùng Cửu Âm Ma khí đến hóa giải Hắc Long thế công. Cung Thỉnh Ma Quân lên đường. Ngay tại Thiên Tà Ma Quân dốc hết toàn lực ngăn cản đồng địch chính diện thế công lúc, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Ngao Thiên Lưới Đao đám người tiếng cười to. Thiên Tà Ma Quân trong lòng giật mình, biết là Ngao thị huynh đệ từ phía sau đánh lén, nếu như lấy hắn nguyên bản thực lực, không còn có 10 loại thủ đoạn có thể phản chế ba người, nếu không được cũng có thể lợi dụng độn thuật né tránh. Nhưng bây giờ, hắn bị đồng địch thần thông từ chính diện áp chế, căn bản bất lực đến ứng đối đánh lén sau lưng, muốn trốn tránh cũng là không thể, bởi vì không gian chung quanh sớm đã bị Cửu Âm Ma khí khóa kín. Ầm. Ngao Thiên Lưới Đao hai lưỡi búa chém vào Thiên Tà Ma Quân hộ thể linh quang bên trên, bộc phát ra tiếng vang. Thiên Tà Ma Quân vốn là thụ thương, lại bị đồng địch áp chế, hộ thể linh quang giòn như giấy mỏng, rất nhanh liền bị Ngao Thiên Lưới Đao hai lưỡi búa chém nát. Linh quang vỡ vụn một mấy mắt, một đầu thanh xà từ phía sau chạy tới, trực tiếp cắn lấy ngang hông của hắn, để Thiên Tà Ma Quân cảm thấy bên hông tê dần, trong nháy mắt liền đã mất đi trí giác. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện phần eo của mình đã bắt đầu hư thối, nửa người dưới đều biến thành màu xanh sẫm, làn da mặt ngoài cũng xuất hiện lớn nhỏ không đều mủ đau nhức, rõ ràng là chúng kịch độc. Ngao Thiên Thanh Bách Linh rắn. Ngao thị huynh đệ đã từng đi theo Thiên Tà Ma Quân Nam Trinh Bắc Chiến, hắn cái này làm chủ đẹp trai đương nhiên biết rõ thủ hạ bản sự, cái này Bách Linh rắn chính là Ngao Thiên Thanh dùng ma đạo bí pháp luyện hóa, độc rắn một khi nhập thể, liền có thể phá hư nhân thể kinh mạch, khiến cho huyết nhục hư thối, kinh mạch đứt gãy, cũng không còn cách nào khôi phục. Nhớ năm đó, hắn còn tán dương qua Ngao Thiên Thanh thuần thú chi pháp, không nghĩ tới hôm nay lại dùng tại trên người mình. Người tên phản đồ này, Thiên Tà Ma Quân muốn rách cả mí mắt, trở tay một trưởng vô ra, muốn trưởng đánh chết đầu này thanh xà. Nhưng mà kia Ngao Thiên Thanh sớm đã có chuẩn bị, hì hì cười một tiếng, nhấc tay khẽ ngây, vậy mà đem kia Bách Linh rắn dịch chuyển tức thời trong hư không để Thiên Tà Ma Quân thế đại lực chầm một trưởng đánh vào hư không. Cùng lúc đó, một tòa ma sơn tại Thiên Tà Ma Quân đỉnh đầu xuất hiện. Chỉ gặp Ngao Thiên núi sắc mặt dữ tợn, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Kia ma sơn cấp tốc xoay tròn, mang theo vô cùng cường đại ma đạo uy áp, từ trên trời giáng xuống, trấn áp tại Thiên Tà Ma Quân trên thân. Ầm. Trong tiếng nổ, Thiên Tà Ma Quân thân hình bị ma sơn hướng phía dưới trấn áp ba trượng, quanh thân hào quang loạn chiến, thất khiếu bên trong đều chảy ra máu. Ha ha, Lý Ngây Thơ a Lý Ngây Thơ, ngươi làm việc quái đản, tại Nam Huyền Bốn cũng không có nhiều ít bằng hữu, bây giờ nhưng nếm đến chúng bạn xa lánh tư vị. Đồng Lịch ở phía xa thưởng thức một màn này, nhìn thấy Thiên Tà Ma Quân bị Ngao thị huynh đệ đả thương, không khỏi lộ ra vẻ đăm chiêu. Thôi được, chúng ta chung quy là sư đồ một trận, không đành lòng nhìn ngươi thụ này tra tấn, hãy để cho vi sư tự mình xuất thủ tiễn ngươi lên đường đi. Nói xong, trong tay bấm một cái pháp quyết, kia hắc long thét dài một tiếng, trong miệng xuất hiện một cái đầu người lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu đen. Đi. Đồng Lịch phất ống tay áo một cái, kia quả cầu ánh sáng màu đen tỏng lòng trong miệng bắn ra, đảo mắt liền tới Thiên Tà Ma Quân trước người. Cửu Âm Châu. Thiên Tà Ma Quân liếc mắt một cái liền nhận ra thần thông của đối phương, chỉ vì bọn hắn chỗ lĩnh hội mạnh nhất công pháp đều đến từ Thái Âm Huyền Thạch, sư đồ hai người có thể nói có cùng nguồn gốc. Nhẫn thụ lấy thể nội to lớn đau đớn, Thiên Tà Ma Quân hướng đỉnh đầu hô. Hô. Đánh ra hai trường, Cửu Âm Ma khí đột nhiên bộc phát, ngưng tụ thành hai cái to lớn trường ấn, gắt gao nâng Ngao Thiên núi pháp bảo. Cùng lúc đó, hắn lại đem hết toàn lực vận chuyển ma công, há mồm phun ra một viên hắc cầu, thình lình cũng là một cái Cửu Âm Châu. Chỉ bất quá cái này mai Cửu Âm Châu so đồng nghịch nhỏ mấy lần, chỉ lớn chừng quả đấm, khí thế cũng kém xa cái sau. Hai cái Cửu Âm Châu ở giữa không trung va chạm nhau, cuốn lên vô biên hắc triều, trung quanh cương phong tứ ngược, xé rách hư không, cường đại đấu pháp dư ba hướng bốn phía quét tán, rất nhanh liền lan đến gần những cái kia may mắn còn sống sót hắc thủy tộc tu sĩ. Những người này vốn là còn một chút hy vọng sống, ngay tại kéo dài hơi tàn thời khắc, đột nhiên trông thấy vô biên hắc triều vào tới, lập tức kinh hãi muốn tuyệt. Hàng nghĩ thủ, hàng nghĩ cùng phản ứng nhanh nhất, liều mạng tiêu đốt chân linh đoạt được lực lượng, trên mặt đất một cái Lý Ngư đã đỉnh, xoay người đứng lên, hướng Huyền Chân bên ngoài phủ điên cuồng đảm bệnh. Nhưng bọn hắn dù sao bị trọng thương, tốc độ không nhanh, mới chạy đến một nửa thời điểm, liền bị cỗ này hắc triều đuổi kịp. A! Chạy ở phía sau hàng nghĩ cùng hét thảm một tiếng, tại hắc triều bên trong dần dần hòa tan, biến thành một đống xương khô. Hàng nghĩ thủ quay đầu trông thấy đệ đệ thảm trạng, doa đến sợ vỡ mật nát, cũng không dám lại quay đầu, liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Ta là hắc thủy tộc tộc trưởng, đừng có giết ta, nếu không hắc thủy tộc nhất định cùng các ngươi không chết không thôi. Trong tiếng kêu to, hàng nghĩ thủ đống nhiên cảm giác mắt cá chân chuyển đến một cô ý lạnh, cúi đầu xem xét, phát hiện hắc triều đã lan tràn tới, mà mình toàn bộ bắp chân đều bị hắc triều bao phủ, lúc này đã không có huyết đủ, chỉ còn một đoạn bạch cốt. Không, không. Hàng nghĩ thủ thanh âm càng ngày càng thấp, thân thể chậm rãi tê liệt ngã xuống tại hắc triều bên trong, bất quá trong phiến khắc, cũng cùng đệ đệ của hắn đồng dạng hóa thành xương khô. Tô Mục Vân xa xa thấy cảnh này, không khỏi sinh ra một tia thọ tử hồ bi cảm giác. Hắc thủy tộc mặc dù đáng hận, nhưng Bắc Minh lại là bọn hắn cùng chung địch nhân, bây giờ Hắc thủy tộc tộc trưởng cùng một tất cả trưởng lão đều chết thảm ở đây, chỉ sợ tiếp xuống liền muốn đến phiên mình. Sự thật cũng đúng là như thế, quần quần hắc triều từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đến Tô Mục Vân cùng Quy Vô Kỳ trước mặt. Nếu như là tại bọn hắn toàn thịnh thời kỳ, đương nhiên không sợ cô này hát triều. Nhưng bây giờ thể nội linh lực mất hết, lại bản thân bị trọng thương, tại như thế pháp lực mạnh mẽ ba động phía dưới, chỉ sợ là khó mà bảo trụ tự thân tính mạng. Ngay tại Tô Mục Vân trong lòng tuyệt vọng thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Quy Vô Kỳ thanh âm: "Tô đạo hữu, nơi đây tình thế đã khó mà nghịch chuyển, Thiên Tà Ma Quân chỉ sợ là không chống nổi, liền ngay cả ngươi ta cũng muốn táng thân tại đây." "Ai, chết thì chết vậy, nhưng nơi đây tin tức nhất định phải chuyển cho Lương Soái, nếu không Nam Huyền nguy rồi." Tô Mục Vân nghe xong, tức giận nói: "Người ta đều đã chết, còn thế nào đem tin tức chuyển cho hắn? Ta có một bảo, nhưng đưa đạo hữu ra ngoài." Quy Vô Kỳ bỗng nhiên truyền âm nói: "Cái gì?" Tô Mục Vân mừng rỡ trong lòng, chính phải cẩn thận hỏi thăm, lại nghe Quy Vô Kỳ tiếp tục truyền âm nói: "Bảo vật này chính là phụ thân ta tặng cho, tên cứ gọi Di Tinh Châu, có thể giải trừ không gian chung quanh quá chặt, đồng thời đem người sử dụng ngẫu nhiên truyền tống đến bên ngoài 3000 dặm một vị trí nào đó. Đợi lát nữa ta đến hấp dẫn đồng lịch cùng Kiêm Ngao thị huynh đệ chú ý, đạo hữu thì thừa cơ thôi động pháp bảo, phải tất yếu chạy về đại doanh, đem nơi đây phát sinh hết thảy đều từ đầu chí cuối nói cho Lương Soái." Vừa dứt lời, Tô Mục Vân cũng cảm giác tay mình tâm mắt lạnh, lập tức dùng thần thức xem xét, phát hiện đúng là thêm ra một viên màu lam nhạt viên châu. Thật sự là Di Tinh Châu. Tô Mục Vân cảm thấy ngoài ý muốn, truyền âm hỏi: "Như thế gì bảo, đạo hữu vì sao không mình sử dụng, chẳng lẽ ngươi liền không muốn sống sao?" Quy Vô Kỳ buồn bã cười một tiếng, nói: "Ta tu vi không bằng ngươi, trải qua vừa rồi một trận chiến, thể nội linh lực đã thấy đáy, căn bản không khởi động được Di Tinh Châu, cho nên chờ đợi ta chỉ có một con đường chết. Cùng thứ nhất cùng chết ở chỗ này, không bằng đưa ngươi ra ngoài, cũng làm cho Lương Soái biết nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì." Thế nhưng là, Tô Mục Vân còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Quy Vô Kỳ khoát tay đánh gãy: "Không cần nói nữa, hết thảy đều có định số, có lẽ ta tại Ngũ Trang Sơn thời điểm chết rồi, một mực chờ tới bây giờ, chỉ là vì báo đáp Lương Soái ân tình." "Được." Tô Mục Vân biết tâm ý của hắn đã quyết, chậm rãi gật đầu, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ loại tình thế này, dù không được nửa điểm do dự, nếu là lại kéo dài một lát, hai người ai cũng không ra được. Quy Vô Kỳ đem sinh hy vọng giao cho hắn, không phải là bởi vì cùng hắn quan hệ tốt bao nhiêu, mà là muốn hắn đem chân tướng đưa ra ngoài, để Nam Huyền biết được nội gián tin tức, để Lương Nôn có thể chuẩn bị sớm. Tô Mục Vân là Nam Huyền tứ công tử một trong, mặc dù thực lực so ra kém Thiên Tà Ma Quân, nhưng cũng là vượt qua thứ 8 khó khăn cường giả, so Quy Vô Kỳ độ 7 khó khăn thực lực mạnh hơn không ít, bởi vậy thể nội còn có lưu một phần nhỏ linh lực. Hắn đem Di Tinh Châu nuốt nhập thể nội, bắt đầu lợi dụng còn sót lại linh lực thôi động món pháp bảo này. Bởi vì pháp lực của hắn còn thừa không nhiều, cho nên thúc động còn cần thời gian, chỉ có thể gửi hy vọng ở Thiên Tà Ma Quân, hy vọng hắn tận khả năng ngăn chặn đồng lịch, cho mình tranh thủ thời gian. Một bên khác, Thiên Tà Ma Quân cùng đồng lịch chính diện giao phòng, hai viên Cửu Âm Châu đè ép cùng một chỗ, pháp lực mạnh mẽ dư ba hướng bốn phía quyết tán, không chỉ có hòa tan Hắc Thủy tộc tộc trưởng cùng trưởng lão, liền ngay cả Ngao thị ba huynh đệ cũng không dám tùy tiện tới gần. "Lý Ngây Thơ, ngươi là đấu không lại ta." Đồng lịch sắc mặt dữ tợn, ánh mắt bên trong còn có một tia hưng phấn. Tại hắn thi pháp phía dưới, Cửu Âm Châu tiếp tục tản mát ra cực âm cực hàn ma khí, phản phất một cái lao tủ, đem Thiên Tà Ma Quân một mực khóa kín. Thiên Tà Ma Quân mặc dù cũng có giống nhau thần thông, nhưng hắn Cửu Âm Châu so với tay nhỏ quá nhiều, uy lực cũng kém xa tích tắc. Hai cái hắc cầu va chạm nhau, lẫn nhau đè ép, lực lượng cường đại khiến cho Thiên Tà Ma Quân khó mà ngăn cản, thân hình dần dần từ giữa không trung ngã xuống đất, đồng thời sắc mặt trắng bệch, khí tức lộn xộn, nhìn tùy thời đều có thể ngã xuống. "Đi chết đi." Đồng lịch lần nữa cách không đánh ra một trường, hắn Cửu Âm Châu xoay tròn cấp tốc, quỷ dị hắc khí dần dần thôn vệ Thiên Tà Ma Quân thần thông. Ầm. Một tiếng vang giòn truyền đến, Thiên Tà Ma Quân Cửu Âm Châu ầm vang vỡ vụn. Cùng lúc đó, đồng lịch hắc khí chen chúc mà tới, trong nháy mắt liền tan rã Thiên Tà Ma Quân tất cả phòng ngự, đem cả người hắn đều nuốt vào. "Ha ha ha." Đồng lịch cười ha hả, trong tay bấm một cái pháp quyết, hắc khí dần dần tiêu tán, lộ ra một cái màu đen lủng giam. Thiên Tà Ma Quân lúc này tóc thai bù xù, trên thân khí tức hoàn toàn không có, hai tay hai chân đều bị khóa lại, quỳ gối tụ trong lồng. Tóc dài rơi xuống, che khuất mặt của hắn, bởi vậy không nhìn thấy nét mặt của hắn. "Các chủ, vì cái gì không trực tiếp giết hắn?" Ngao Thiên Thanh xa xa thấy cảnh này, phát hiện Thiên Tà Ma Quân cũng không có thân tử đạo tiêu, bởi vậy mở lời hỏi. "Hừ, bản các làm việc, không tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân." Đồng lịch lạnh lùng nói. Ngao Thiên Thanh, Ngao Thiên Núi, Ngao Thiên Lưới Đao ba người nghe xong, đều là sắc mặt run lên, vội vàng không người nói, "Là chúng ta nhiều lời, còn xin các chủ bớt giận." Đồng lịch cũng không để ý tới bọn hắn, đi thẳng tới Thiên Tà Ma Quân trước mặt. Trong mắt của hắn có một tia màu nhiệt huyết. "Ngoan đồ nhi yên tâm, vi sư nhất định cho ngươi cái tiểu chết thống khoái, bất quá muốn tại ta thu hồi kia nửa viên âm chi nguyên sau. Người chết nguyên diệt, một khi Thiên Tà Ma Quân tử vong, kia nửa viên âm chi nguyên cũng sẽ tiêu tán, như thế hắn liền vĩnh viễn không chiếm được hoàn chỉnh âm chi nguyên, Cửu Âm Thiên Ma Công cũng vô pháp đại thành." Đây chính là vì cái gì đồng lịch không có lập tức giết chết Thiên Tà Ma Quân nguyên nhân. "Đỗ Nhi ngoan, ngươi giúp vi sư đảm bảo 800 năm, vi sư hiện tại tới lấy." Đồng lịch mỉm cười, đưa tay phải ra ấn tại Thiên Tà Ma Quân đỉnh đầu. Theo thần thức tiến vào đối phương thể nội, rất nhanh, hắn đã tìm được kia cô chờ mong đã lâu lực lượng. "Đúng, đúng, chính là loại cảm giác này, thái âm chi lực, giúp ta thành đạo." Đồng lịch trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Giờ khắc này, hắn không chỉ có hoàn thành Bắc Minh nhiệm vụ, còn sắp thực hiện nhiều năm tâm nguyện, có thể nói là đắc chí vừa lòng. "Tốt một cái đồng lịch, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là cái kia thần bí huyền âm các chủ a." Quy Vô Kỳ bỗng nhiên tại lúc này mở miệng. Đồng lịch bị hắn hấp dẫn một bộ phận lực chú ý, ánh mắt đảo qua, lộ ra một tia kinh ngạc. "A, hai người các ngươi thế mà còn chưa có chết. Trải qua hát triều tẩy lễ, Hàn Nghị Thủ bọn người đều sớm hóa thành xương khô, nhưng Quy Vô Kỳ cùng Tô Mục Vân còn lưu thở ra một hơi, chỉ bất quá lúc này cũng là thoi thoát, lưng tựa cột đá ngồi dưới đất, nhìn qua không còn sống lâu nữa. Không tệ, ngươi cái này quên về thành thành chủ chi tử coi như có chút kiến thức, lão phu chính là huyền âm các chủ. Lúc này đại cục đã định, đồng lịch cũng không giấu giếm nữa, gác ý nở nụ cười. Không ngại sẽ nói cho ngươi biết, năm đó Tuyệt Thiên Trường thành một trận chiến, chính là lão phu từ nội bộ phá hủy Huyền Thiên Quan, nếu không phải kia họ Lương hành thọ một chân vào, lại thêm lão phu tên lịch đồ này từ đó cản trở, các ngươi Nam Huyền đã sớm vong. Quy Vô Kỳ nghe xong, thở dài một tiếng nói, đã sớm nghe nói huyền âm các am hiểu dịch dung biến hóa, che giấu khí tức, bây giờ xem ra hoàn toàn chính xác không giả. Các ngươi đổi thân phận, hóa thành Ngao thị huynh đệ tiềm phục tại Nam Huyền, không chỉ ma quân không có phát hiện mánh khóe, liền ngay cả chín đại á thánh đô không có nhìn ra sơ hở, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đồng lịch nghe xong, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Nam Huyền quân hùng, tự nhận thần thông quảng đại, nhưng ở bản các xem ra lại là hết ngồi đại giếng, bị lao phu đùa bỡn tại vô tay còn không tự biết, buồn cười a. Các chủ đích thật là thần nhân, tại hạ bị bại tâm phục khẩu phục. Quy Vô Kỳ nói đến đây, dừng một chút, rồi nói tiếp, nhưng ta có một chuyện không hiểu, trước khi chết có thể hay không mời các chủ chỉ giáo? Chương 1935, Thiên Tà Chi Thương, hạ, chương 1935, Thiên Tà Chi Thương, hạ, ồ. Đồng lịch lông mày níu lại, nói, ngươi còn có chuyện gì không hiểu? Ngươi đem Hắc Thủy tộc tộc trưởng giết đợi lát nữa ra ngoài muốn làm sao hướng Hắc Thủy tộc tộc nhân bàn giao? Mặc dù ngươi có Á Thánh tu vi, nhưng toàn bộ Hắc Thủy tộc lực lượng lại không thể khinh thường, mà lại nơi đây lại là Táng Long Hồ đáy hồ, một khi đánh đấu, chỉ sợ ngươi cũng không trốn thoát được. Ha ha. Đồng lịch nở nụ cười, ai nói Hàn Nghị Thủ là ta giết? Rõ ràng là Nam Huyền giết. Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, lo lắng nói, nơi này sẽ có một cái cố sự, Hắc Thủy tộc trưởng lão cùng Nam Huyền cao thủ bộc phát xung đột, cuối cùng lưỡng bại câu thương, đồng quy vô tận. Phẫn nộ Hắc Thủy tộc người thế là đem đầu mâu nhắm ngay Nam Huyền đại quân, đầu tiên muốn tiêu diệt chính là Côn Ngô Tam Anh xuất lĩnh một vạn Nam Huyền tinh binh, song phương tại Táng Long Hồ bộc phát đại chiến, kết quả cuối cùng khẳng định là Nam Huyền đám người quả bất địch chúng, bị Hắc Thủy tộc toàn diệt nơi này. Còn chúng ta, đương nhiên là ẩn tàng tự thân chờ Hắc Thủy tộc cùng Nam Huyền tu sĩ bộc phát đại chiến thời điểm, thừa dịp loạn rời đi nơi đây. Hắn tại Nam Huyền ẩn nấp nhiều năm, vẫn luôn chú ý cẩn thận, hôm nay kiến công, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Từ bản tọa bị chọn lựa vì chi kỳ binh này một biết lúc, ta liền biết mình kiến công cơ hội tới. Vốn định ở nửa đường động thủ, đáng tiếc chi này Nam Huyền đại quân quần hùng hội tụ, lại thêm Lương Nôn tên kia thực lực vậy mà có thể so với A Thánh, dẫn đến lão phu vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ muốn chém giết Lương Nôn, nhất định phải trước gạt bỏ hắn cánh chim, mà ta đổ đệ ngoan lý ngây thơ chính là trở ngại lớn nhất, cho nên ta mới có thể giật dây hắn cùng Lương Nôn tranh quyền, xa cách quan hệ giữa hai người. Bây giờ kế hoạch thành công chờ ta trở về lại liên hợp tiên một thành thủ quân, cộng đồng tiêu diệt Đường Khiêm Chi bộ đội. Đến lúc đó, Lương Nôn tay trái tay phải đều bị chặt đứt, ta nhìn hắn còn lấy cái gì cùng ta đấu? Có lẽ là ẩn nhẫn quá lâu, cũng có lẽ là nắm chắc thắng lợi trong tay, đồng lịch đắc chí vừa lòng, cũng không có dấu giếm kế hoạch của mình. Hắn cần một cái người xem để thưởng thức mình hoàn mỹ bố cục. Mà cái này người xem hạ tràng, chỉ có một con đường chết. Không hổ là huyền âm các chủ, chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là âm hiểm ngoan độc a. Quy Vô Kỳ cảm khái nhất thanh, lại nói, chúng ta thua ở trên tay của ngươi, cũng không oan, nhưng ngươi ngay cả mình tự tay dạy bảo đồ đệ đều hạ thủ được, chẳng lẽ liền không niệm một tia tình cũ sao? Đồng lịch nghe xong, sắc mặt mười phần kinh thường, cười lạnh nói, đồ đệ, ha ha ha, ngươi có biết đồ đệ của ta là thế nào tới? Hắn cùng ta lại là quan hệ như thế nào? Nói thật cho ngươi biết. Hắn đang muốn nói cái gì, nhưng nói đến một nửa, nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại. A, đồng lịch con ngươi bỗng nhiên biến thành quỷ dị màu đen, ánh mắt vượt qua Quy Vô Kỳ, rơi vào không nói một lời Tô Mục Vân trên thân. Thì ra là thế, ta nói tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi làm sao còn có nhiều vấn đề như vậy, nguyên lai là vì cho hắn đánh nghiệm trợ à. Đồng lịch tựa hồ nhìn ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong, lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. Sau một khắc, hắn đưa tay trái ra, đồng nhiên đánh ra một trường. Cửu âm ma khí lao nhanh mà ra, ở giữa không trung hóa vì một cái màu đen trường ấn, từ trên trời giáng xuống, một trường liền đập vào Tô Mục Vân đỉnh đầu. Không. Quy Vô Kỳ quá sợ hãi, mánh xoay người, chỉ gặp Tô Mục Vân đối diện chịu một trường này, toàn thân run rẩy, hai mắt trắng dã, thể nội khí tức bể bại tới cực điểm. Hắn vốn là bị trọng thương, thể nội linh lực không đủ, như thế nào gánh vác được cá thánh một kích. Thời khắc hấp hối, Tô Mục Vân tựa như hồi quang phản chiếu, cùng Quy Vô Kỳ liếc nhau một cái. Quy Minh, ta giống như kết thúc không thành nhiệm vụ của ngươi. Ngươi, chính ngươi khá bảo trọng. Lời còn chưa nói hết, Tô Mục Vân toàn thân xương cốt cũng bắt đầu vỡ vụn, máu chảy như suối, thể nội nguyên thần cùng chân linh đều tại đây khắp dập tắt, trong mắt không còn có hào quang. Phù phù, một tiếng vang trầm truyền đến, lại là Tô Mục Vân hướng về sau ngã trên mặt đất, triệt để thân tử đạo tiêu. Tô Minh, Quy Vô Kỳ quát to một tiếng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Không nghĩ tới đồng lịch thần thông cường đại như thế, thế mà trực tiếp xem thấu kế hoạch của bọn hắn, đồng thời không chút do dự chém giết Tô Mục Vân. Mà trong cơ thể hắn linh lực mất hết, cái gì đều không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng. Bây giờ Thiên Tà Ma Quân bị bắt, Tô Mục Vân thân tử đạo tiêu, mình cũng so như phế nhân, nơi này hết thảy đều tại đồng lịch trong khống chế căn bản không có cơ hội lật bàn. Ha ha, lão phu thân là huyền âm các chủ, làm sao lại bị các ngươi loại này tiểu thủ đoạn lừa gạt? Cũng chính là ta hôm nay tâm tình tốt, mới để các ngươi sống lâu chỉ chốc lát. Đồng lịch cười lạnh liên tục, đưa tay cách không một điểm, rất nhanh liền từ Tô Mục Vân thể nội bay ra ngoài một viên màu lam nhạt viên châu. Thật mạnh không gian chi lực. Đồng Lịch vui mừng quá đỗi, cười ha ha nói, xem ra hôm nay là ngày tháng tốt, không chỉ có hoàn thành ta nhiều năm tâm nguyện, còn có thể thu hoạch một kiện chí bảo. Nói xong, nhấc tay khẽ vẫy, liền muốn đem viên kia màu lam nhạt viên châu nhét vào trong tay. Nhưng vào lúc này, giữa sân dị biến nảy sinh. Đồng Lịch dưới chân mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, chui ra ngoài mấy chục đầu màu đen dây leo, còn giống như rắn độc, thuận hắn hai chân uốn lượn hướng lên, rất nhanh liền bỏ đầy toàn thân. Âm hàn mà băng lãnh khí tức, chia thiên ti và lũ, xuyên thấu qua các đại huyệt vị, xâm nhập trong cơ thể của hắn. Cái này, đây là? Đồng Lịch hơi sững sờ, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra một tia kinh hãi. Người không nên phân tâm. Bên hai truyền đến khàn khàn mà thanh âm trầm thấp. Đồng Lịch túi đầu xem xét, phát hiện tiên tà ma quân trên thân khí tức hoàn toàn không có, nhưng ánh mắt của hắn lại mở ra, con ngươi tà dị mà lại thâm thúy, xuyên thấu qua rồi tung tóc dài, chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Trong chốc ngắn này, Đồng Lịch xuất hiện ảo giác, phản phất bị một đầu đến từ khang khít luyện ngục dã thú theo dõi. Ngươi tu luyện tới tầng kia rồi? Không có khả năng, không thể nào. Đồng Lịch trong mắt lần đầu lộ ra một tia kinh hoàng, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Sau một khắc, trong tay hắn pháp quyết gấp bóp, thôi động đột thuật, tựa hồ liền muốn trùng thiên mà đi. Nhưng này chút quỷ dị cây mây đen lại cuốn lấy thân thể của hắn, vừa mới sáng lên đột quang, chỉ một nháy mắt liền bị dây leo hấp thu, đúng là không cách nào ngưng tụ. Ta nói, ngươi không nên phân tâm. Thiên tà ma quân chậm rãi đứng lên. Hai cánh tay của hắn bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, cường đại ma khí tại sau lưng ngưng tụ, phản phất là hắn thân ngoại hóa thân. Cửu âm hợp nhất, vô cực quy nguyên. Đồng Lịch quát to một tiếng, sắc mặt hoảng sợ, uốn quýt chỉ tay một cái, đỉnh đầu hắc long gào thét mà đến, muốn đem thiên tà ma quân một ngụm nuốt vào. Giống. Hắc long lao xuống, đã thấy thiên tà ma quân nâng tay phải lên, hướng lên bỗng nhiên vùng ra một quyền. Nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang về sau, hắc long bị một quyền này đánh rất nửa cái đầu, trung quanh ma khí khuấy động như biển, đem thiên tà ma quân quần áo chấn vỡ, lộ ra cường tráng thân trên. Nhìn kỹ, trên da rẻ của hắn lít nha lít nhít, đều là ma văn, phản phất từng đầu hút máu ma trùng, ngay tại từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đồng Lịch lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ta liền nói, ngươi chỉ có nửa khối thái âm nguyên làm sao có thể luyện thành cửu âm hợp nhất? Nguyên lai là loại này thiêu đốt tính mệnh pháp quyết, ngươi tiểu tử này đã tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, tẩu hỏa nhập ma lại như thế nào? Thiên tà ma quân thanh âm thanh lãnh, thản nhiên nói, Đồng Lịch, ta cũng đã sớm nói tư chất ngươi không được, coi như có được hoàn chỉnh thái âm nguyên cùng cửu âm thiên ma công, ngươi cũng vô pháp luyện đến cửu âm hợp nhất tình trạng. Ta mặc dù tẩu hỏa nhập ma, lại nhưng dò ngó kia thần diệu chi cảnh huyền bí. Ngươi đánh rắm. Đồng Lịch giận quá thành cười, nói, ngươi cái này tẩu hỏa nhập ma có được cảnh giới, lại có thể chống đỡ đến khi nào? Từ giờ trở đi, ngươi đã là một người chết, thánh nhân cũng cứu không được ngươi, còn nói gì đại đạo? Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Thiên tà ma quân chợt nở nụ cười, cười đến mười phần điên cuồng. Ta đã thấy được cửu âm chi diệu, đời này là đủ. Liên để các ngươi cùng ta cùng nhau chung phó hoàng tuyển đi. Nói xong, thân hình lóe lên, lấn người mà đến, trong nháy mắt đã đến Đồng Lịch trước mặt. Cánh tay phải của hắn bên trên đều là đen nhánh ma hỏa, năm ngón tay thành câu, hướng về phía trước bỗng nhiên một chảo. Một chảo này không có chút nào xinh đẹp, nhưng Đồng Lịch lại là lông tơ đứng đấy. Chỉ vì thiên tà trên bàn tay cửu âm ma hỏa đủ để đốt cháy hết thảy, làm nhục thân của mình tính cả nguyên thần cũng hóa thành hư vô. Đây là cửu âm hợp nhất lực lượng. Đồng Lịch căn bản không dám đón đỡ, trong tay pháp quyết gấp bóp, trước mặt hiện ra một đỉnh tử sát trung đồng, vừa vặn ngăn tại đối phương con đường đi tới bên trên. Ầm. Thiên tà ma quân một trường đánh vào trên trung đồng, phát ra du dương trùng vàng, không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh, phản phất bị người dùng bàn tay vô hình xé thành vô số khối vụn. Đồng Lịch bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, cưỡng ép nhịn xuống đau đớn, lại từ ống tay áo móc ra một đầu hắc sắc ma cá, lăng không dương lên. Kia ma cá cấp tốc biến lớn, hai mắt nổi lên sâu kín tử mang, miệng cá càng là giống như vực sâu, sinh ra vô biên hấp lực, muốn đem thiên tà ma quân hút nhập thể nội. Điều chủng tiểu kỹ, người vĩnh viễn linh ngộ không được cửu âm thiên ma công tinh túy. Thiên tà ma quân cười lạnh một tiếng, hai tay nô ra, lăng không hư nắm, sau đó hướng hai bên bỗng nhiên xé ra. Phía sau hắn thiên ma hóa thân cũng đi theo động tác của hắn, bắt lấy ma cá hai con ma cá, bỗng nhiên xé ra, thế mà đem món pháp bảo này tay không xé thành hai nữa. Phúc. Đồng Lịch cũng chịu không nổi nữa, túi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Thiên tà ma quân đắc thế không tha người, liên tiếp phá giải Đồng Lịch pháp thuật về sau, thân hình lóe lên, tay phải nô ra, trực tiếp chộp tới cái sau đỉnh đầu. Thời khắc nguy cơ, Đồng Lịch bỗng nhiên từ miệng bên trong phun ra một đạo hắc quang, ở giữa không trùng triển khai, hóa thành một chiếc màu đen ngọn đèn cản lên đỉnh đầu. Kia ngọn đèn tản mát ra mở tối đen bước, ánh lửa chỗ chiếu chỗ, lại đem quấn quanh Đồng Lịch dây leo đều tiêu hủy, liền ngay cả thể nội hàn khí cũng từ trong lỗ chân lông chui ra, bị kia ngọn đèn bức đèn hấp thu. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, thiên tà ma quân đòi mạng một kích bị ngọn đèn cản lại, ánh nến bị đánh lật, dọc theo cánh tay của hắn một đường hướng tâm hồ đốt đi. Thiên tà ma quân không hề sợ hãi, quanh thân ma khí nhất chuyển, trong nháy mắt liền đem cỗ này đến lửa dập tắt. Nhưng Đồng Lịch cũng bởi vậy đạt được cơ hội thở dốc. Nguyên bản quấn quanh ở trên người dây leo đều bị hóa giải, hắn vội vàng bấm một cái pháp quyết, đột quang chớp liên tục, rất nhanh liền cùng thiên tà ma quân kéo dài khoảng cách. Các chủ, sau lưng truyền đến thanh âm lo lắng, lại là Ngao Thiên Lôi Đao, Ngao Thiên Thanh, Ngao Thiên núi ba huynh đệ chạy tới. Cẩn thận! Đồng Lịch ngăn cản ba người, trầm giọng nói, người này thiêu đốt chân linh, lấy mệnh chứng đạo, đã tiến vào cửu âm hợp nhất trạng thái, tuyệt đối không thể khinh địch. Cửu âm hợp nhất lại như thế nào? Hắn đã làm đến tàn trong gió, hợp ta bọn bốn người chi lực, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn? Ngao Thiên lưới đao có chút không tin tưởng nói. Ngu xuẩn. Đồng Lịch vừa muốn nói chuyện, đã thấy nơi xa hắc quang lóe lên, Thiên Tà Ma Quân đã không thấy bóng dáng. Hắn không khỏi trong lòng bĩu lên, lại cũng không nói hoài tới nói chuyện, đem thần thức toàn bộ thả ra, nghĩ muốn tìm vị trí của đối phương. Đông nhiên, Ngao Thiên núi sau lưng hư không xé rách, một hai bàn tay to ló ra. Cẩn thận đằng sau. Đồng Lịch hét lớn một tiếng, tay phải cách không đánh ra một trường, cửu âm ma khí lần nữa ngưng tụ thành hắc long, trực tiếp xuất hiện tại Ngao Thiên núi sau lưng. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, kia hắc long cắn một cái vào từ trong hư không rỗi ra đại thủ, đang muốn đem xé rách, đã thấy bàn tay to kia trên da xuất hiện vô số mai quỷ dị phù văn, giống như ngàn vạn cái vòng xoáy, lại đem hắc trên thân rồng ma khí toàn bộ hóa giải, sau đó lại hút vào từng cái phù văn bên trong. Hắc long hình thể cấp tốc thu nhỏ, từ lúc mới đầu trăm trượng dài, rất nhanh liền rút ngắn đến chừng bảy thước, không còn có một điểm khí thế. Xoẹt xẹt, hai tay đột nhiên dùng sức, vậy mà đem hắc long cũng xé thành một phấn. Ngao Thiên núi kịp phản ứng, sắc mặt biến hóa, đội vàng thi triển độn thuật kéo dài khoảng cách, theo sau đó xoay người bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Chấn. Theo hắn lấy tay chỉ một cái, giữa không trung xuất hiện một tòa cự đại ma sơn, khí thế bằng bạc từ trên trời giáng xuống, hung hăng chấn áp xuống. Bởi vì ma sơn lực lượng cường đại, chung quanh hư không đều vỡ vụn, hiện ra ẩn nấp ở trong đó bóng người, chính là Thiên Tà Ma Quân. Hắn cũng không chút hoang mang, tay phải bạch một cái, năm ngón tay tại hư không bạch ra năm đạo hắc quang, dây dưa mà lên, bay lên không thẳng lên, đảo mắt liền chui vào Ngao Thiên núi ma sơn bên trong. Nguyên bản hướng phía dưới chấn áp ma sơn trong nháy mắt liền ngừng lại, đồng thời ở giữa không trung lắc lư không thôi. Ngao Thiên núi sắc mặt đại biến, đây là hắn bản mệnh pháp bảo, nhưng pháp bảo cùng tâm thần của mình cảm ứng tựa hồ bị lực lượng nào đó chặn đứt, vô luận như thế nào thi pháp cũng không thể điều khiển tòa này ma sơn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, ma sơn chia năm xẻ bảy, năm đạo hắc quang bay ra, khí thế như hồng, lao thẳng tới Ngao Thiên núi mà đi. Ngao Thiên núi bản mệnh pháp bảo bị hủy, thể nội nhận phản vệ, lại gặp kia hắc quang tới quá gấp, căn bản không có thời gian tránh né, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Các chủ, hai vị huynh đệ, cứu ta. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đầu thanh xà phá toái hư không mà đến, đôi rắn tại hắn trên lưng một quyển, đột nhiên hướng về sau lôi ra mấy trăm trượng. Trong điện quang hỏa thạch, Ngao Thiên núi cuối cùng là tránh đi phía trước bốn đạo hắc quang, nhưng còn có một đạo hắc quang tránh cũng không thể tránh, xuyên thủng vai trái của hắn, đem nguyên cả cánh tay đều đánh cho vỡ nát. A! Ngao Thiên núi phát ra nhất thanh thống khổ kêu thảm. Nhưng giờ phút này không có ai đi để ý tới hắn, bởi vì Thiên Tà Ma Quân quanh thân ma khí ngập trời, diễn hóa xuất tam đại ma ấn lại diễn dịch ra vô lượng thần thông, đồng thời công về phía Đồng Lịch, Ngao Thiên thanh cùng Ngao Thiên lưới đao. Không thể thẳng anh kỳ phong. Đồng Lịch sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có dấu một tia cùng nhiệt. Nguyên lai đây chính là Cửu Âm Tiên Ma công cảnh giới tối cao, vậy mà có thể để hắn ngắn ngủi có được cá thánh thực lực, nếu như ta được đến hắn nửa viên âm chi nguyên lại cùng trong tay của ta nửa viên lẫn nhau sát minh, tương lai thành thánh có hy vọng. Chương 1936, vẫn lạc chương 1936, vẫn lạc âm ầm. Giữa không trung một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp vô lượng ma quang hóa thành dậy sóng giang hải, hướng Đồng Lịch cuốn tới. Lực lượng cường đại để hắn cảm thấy một tia sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng có ẩn không giấu được hưng phấn. Dựa theo Thái Âm Huyền Thạch bên trên ghi chép, muốn đem Cửu Âm Thiên Ma công tu luyện tới cực hạn, nhất định phải có được hoàn chỉnh âm chi nguyên. Đáng tiếc, bởi vì chuyện năm đó âm chi nguyên bị một phân thành hai, Thiên Tà Ma Quân cùng Đồng Lịch cắt đến nửa biên, theo lý mà nói ai cũng không thể đem Cửu Âm Thiên Ma công tu luyện tới cực hạn mới đúng. Thật không nghĩ đến, Thiên Tà Ma Quân tiên phú dị bẩm, vậy mà tự hành mở con đường, lấy thiêu đốt tính mệnh, lửa nhập ma làm đại giá, cưỡng ép đạt đến Cửu Âm hợp nhất cảnh giới. Đồng Lịch thấy được cảnh giới này cường đại, trong lòng tự nhiên là vui vẻ không hết. Chỉ muốn lấy được hoàn chỉnh âm chi nguyên sau đó bế quan lĩnh hội, không cần tiêu đốt tính mệnh, cũng có thể một cách tự nhiên đạt tới Cửu Âm hợp nhất cảnh giới. Nghĩ tới đây, Đồng Lịch không còn có giữ lại chút nào, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một viên màu đen đang dược, há miệng nuốt vào, đồng thời một tay bấm một cái pháp quyết. Chỉ gặp quanh người hắn hắc khí lượn lờ, thân hình cấp tốc biến hóa, giống như một đám mây đen ở giữa không trung bành trướng. Đúng lúc này, đầy trời ma quang của tới, đem cái này đám mây đen bao trùm, song phương ở giữa không trung triển khai kịch đấu, đạo đạo hắc hà phóng lên tận trời, đem 800 dặm huyền chân phủ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Thiên Tà Ma Quân thần sắc lạnh lẽo, tay phải cách không một nắm, ma quang trong nháy mắt thu nạp, muốn đem đám mây đen kia ma diệt vào hư không bên trong. Ầm. Mây đen lập tức vỡ vụn, nhưng có một đầu hắc long từ bên trong bay ra. Đầu này hắc long cùng ngày đó Lương Nôn tại Huyền Tiên Quan gặp phải giống nhau như lúc, lại không phải cái gì thần thông biến hóa, mà là đồng nịch kia nửa viên âm chi nguyên ngưng tụ mà thành. Đây là vi sư lĩnh ngộ Tà Long đạo ngày đó, nếu không phải ngươi âm thầm đánh lén, làm tổn thương ta nhục thân, kia họ Lương sớm bị ta chém giết, bây giờ nhìn xem ngươi có phải hay không có cái này năng lực, có thể ngăn trở vi sư thần thông. Đồng nịch cười ha ha, chỉ một ngón tay, hắc long ở giữa không trung xoay người một cái, vậy mà đem đẩy trời ma quang đều đánh trúng vỡ nát. Thiên Tà Ma Quân nhìn thấy, lập tức dựng thẳng trường hết thảy, giữa không trung xuất hiện một viên nguyệt nha hình ma đao, quay tròn xoay chuyển nhanh chóng, cuốn lên vô biên cương phong, hướng kia hắc long chặn ngang chém tới. Đến hay lắm, liền sợ ngươi không đến. Đồng Lịch cười lạnh liên tục, trong tay pháp quyết vừa bấm, kia hắc long mở cái miệng rộng, thế mà đem ma đao một ngụm nuốt vào trong bụng. Ngang. Chỉ nghe một tiếng long ngâm rót vào tai, kia hắc long hóa giải Thiên Tà Ma Quân ma đao, nhưng không có nhận nửa điểm thương thế, ngược lại là khí thế như hồng, lại hướng Thiên Tà Ma Quân bản tôn mà tới. Thiên Tà Ma Quân mặc dù cưỡng ép tăng lên tới á thánh cảnh giới, nhưng Đồng Lịch tu vi cũng cùng hắn lực lượng ngang nhau, mắt thấy hắc long bay tới, không thể không ngăn cản, tiến lặng vật công, hai tay nâng lên cửu âm ma khí hình thành hai cái vòng xoáy khổng lồ, gắt gao bao lại chạm mặt tới hắc long. Hắc long tốc độ giảm bớt, Tại vòng xoáy bên trong gào thét không ngừng, hai đại cao thủ toàn lực tranh chấp, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Đúng lúc này, Ngao Thiên Thanh, Ngao Thiên Lưới Đao, Ngao Thiên Sơn Giã đều nhao nhao xuất thủ. Ngao Thiên Thanh thôi động Bách Linh Rắn cũng không đội tại tiến công, chỉ là thỉnh thoảng thả ra xương độc đến quấy rối, nghĩ thừa dịp Thiên Tà Ma Quân phân tâm lúc đánh lén chỗ yếu hại của hắn. Ngao Thiên Lưới Đao thì ỷ vào nhục thân cường hãn, cầm trong tay hai lưỡi búa xông vào ma hải bên trong, khoảng cách gần cùng Thiên Tà Ma Quân chém giết. Còn có một cái Ngao Thiên Núi, mặc dù bản mệnh pháp bảo đã bị hủy, lại cũng không cam chịu người về sau, song trưởng ngay cả đợt, phát ra đạo đạo ma quang khí nhận, phối hợp ba người khác vây công Thiên Tà Ma Quân. Bốn người liên thủ, ma khí nối thành một mảnh, lấy đồng lực làm chủ, Ngao thị huynh đệ làm phụ, tạo thành một cái phong bế sát trận. Trong trận có vô lượng ma quang hóa hình vì thần binh lợi nhận, uy lực mạnh mẽ, chấn thiên động địa. Đồng lực, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thiên Tà Ma Quân bình thản tự nhiên không sợ, trong mắt lóe ra quyết tuyệt chi sắc. Hắn nắm tay hướng đỉnh đầu gỗ, quanh thân ma quang lượn lờ, một lát sau sinh ra ba đầu sáu tay, trong đó một đầu vì bản tôn, một đầu vì xương khô, một đầu vì hài đồng, chính là đối ứng hắn máu, xương, linh ba muốn. Đông nhiên phóng lên tận trời, tránh đi đồng lịch bản nguyên hắc long, song trưởng gỗ, trực kích kia đã mất đi pháp bảo Ngao Thiên Núi. Ngao Thiên Núi không dám đón đỡ, bấm một cái chỉ quyết, thân hình dần dần biến mất. Ngao Thiên Lưới Đao thì nhận cơ hội này, vung lên hai lưỡi búa, từ khía cạnh bổ về phía Thiên Tà Ma Quân. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là kia xương khô pháp thân dùng một tay tiếp nhận Ngao Thiên Lưới Đao hai lưỡi búa, sau đó thân hình nhất chuyển, binh khí bị mang lệ, liền ngay cả Ngao Thiên Lưới Đao mình cũng bị lôi qua. Cảm nhận được đối phương lực lượng cường đại, Ngao Thiên Lưới Đao trong lòng kinh hãi, trong chốc lát cân nhắc lợi hại, quyết định bỏ qua hai lưỡi búa, trước bảo trụ tự thân tính mệnh lại nói. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện, cán đũa truyền đến to lớn hấp lực, vô luận mình như thế nào dùng sức, đều không thể tránh thoát cỗ này trói buộc. Không tốt, cứu ta! Ngao Thiên Lưới Đao kêu to lên. Căn bản không chờ mấy người khác xuất thủ, trong khoảnh khắc hắn liền bị hút tới Thiên Tà Ma Quân trước mặt, đã thấy kia bộ xương khô đem thân nhất chuyển, quay tới mặt khác một cỗ pháp thân, lại là cái 7, 8 tuổi đồng tử, ngày thường môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác, chỉ là hai con ngươi đỏ thắm như máu, nhìn cực kỳ quỷ dị. Ngươi! Ngao Thiên Lưới Đao không kịp phản ứng, chỉ thấy kia đồng tử há to miệng, một đạo hồng quang bắn ra, chính giữa mi tâm của hắn. Ầm! Liên tựa như dưa hấu bị nhân truy nát, Ngao Thiên Lưới Đao đầu cũng vỡ vụn thành tàn bã, óc tóe đầy đất, chỉ còn một cái không đầu thân thể tàn phế ở giữa không trung lung lay sắp đổ. Thiên Tà Ma Quân một tay như điện, một phát bắt được Ngao Thiên Lưới Đao cổ áo, đem hắn kéo đến phụ cận, sau đó lại là một đạo ma quang đánh ra, muốn tiêu diệt này trong thân thể còn sót lại nguyên thần cùng chân linh. Đừng tổn thương ta huynh. Chợt nghe hét lớn một tiếng, sau lưng ma khí bắn ra, một con cự mãng đông nhiên bành trướng, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem Thiên Tà Ma Quân nuốt xuống. Lộc cộc, lộc cộc. Kia Bách Linh rắn đem hết toàn lực, ý đồ ăn mòn luyện hóa thể bên trong Thiên Tà Ma Quân. Nhưng bụng của nó lại nâng lên một cái ba trượng phương viên bọc máu, cũng không lâu lắm, kia bọc máu ẩm. Nhất thanh vỡ tan, một bóng người phi nhanh mà ra, chính là mới vừa rồi bị nuốt vào Thiên Tà Ma Quân. Muốn huynh trưởng của ngươi, cho ngươi. Thiên Tà Ma Quân mặt lộ vẻ cười lạnh, nắm tay hất lên, đem một cỗ thi thể không đầu đối diện ném qua. Ngao Thiên Thanh xa xa trông thấy Ngao Thiên Lưới Đao thi thể không đầu bay tới, không khỏi tâm kinh đảm hàn, đội vàng thôi động độn quang tiến lên đem nó ôm lấy, lại cảm giác được một cỗ xảo trá ngoan độc lực lượng từ trong thi thể vào tới. Trong nháy mắt liền xâm nhập ngũ tạng lục phủ của mình. Không được. Ngao Thiên Thanh kêu thảm một tiếng, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Nhìn kỹ lại, phát hiện Ngao Thiên Lưới Đao đã không có nửa điểm khí tức, thể nội nguyên thần cùng chân linh đều bị tiêu diệt, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Xuất sinh, ngươi dám giết huynh chúng ta. Ngao Thiên Thanh vừa kinh vừa sợ, thể nội lại bị cửu âm ma khí xâm lấn, không thể kìm được, túi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Ta đâu chỉ giết hắn một cái, các ngươi toàn đều phải chết. Thiên Tà Ma Quân ánh mắt điên cuồng, cả nửa người giống như lung đỏ bàn ủi, thân thể không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Hắn đem thân nhất chuyển, cũng không để ý chung quanh trận pháp rào sát mặc cho ma quang lưới dao chạm ở trên người, đem mình cắt ra từng đạo vết thương máu chảy rầm rề, quả thực là dùng thần thông mở ra một con đường, vọt tới đồng lịch trước mặt. Giết! Mênh mông ma khí đổ xuống mà ra, đem đồng lịch tất cả đường lui đều phong kín. Đồng lịch trong lòng kinh hãi, vô ý thức lui về sau một bước. Thời khắc này Thiên Tà Ma Quân, trong mắt hắn đơn giản chính là một tôn sát thần, mặc dù tu vi cùng mình tương xứng, nhưng khí thế bên trên lại hoàn toàn nghiền ép chính mình. Có câu nói là một người liều mạng, vạn phu không chịu nổi lời ấy quả nhiên không giả. Tiểu tử này coi như thiêu đốt tính mệnh, cưỡng ép đột phá tới Á Thánh tu vi, hắn thực lực tối đa cũng liền tương đương với ta, nhưng hắn hiện tại đã là tình thế chắc chắn phải chết, bởi vậy ra chiêu không hề cố kỵ, chỉ công không tuân thủ, mỗi một khắc đều là tại cùng người cơ bệnh, có như thế khí thế, ngược lại áp chế chúng ta bốn người. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đồng lịch quyết định tạm thời từ bỏ tiến công, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem bản nguyên hắc long gọi trở về bên người, dùng để chống cự Thiên Tà Ma Quân tấn công mạnh. Ầm, ầm, ầm. Giữa không trung bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Chỉ gặp Thiên Tà Ma Quân ba đầu sáu tay loạn chuyển không ngừng, mênh mông ma khí giống như núi non trùng điệp, một núi cao hơn một núi, một làn sóng mánh qua một làn sóng, đánh cho đồng địch chỉ có chống đỡ chi lực. Song phương rằng co không xong, một bên Ngao Thiên Thanh cùng Ngao Thiên Núi lại đều đỏ mắt, nghĩ muốn thừa cơ đánh lén Thiên Tà Ma Quân, vì huynh trưởng của bọn hắn báo thủ. Còn không có tới gần, chỉ nghe thấy đồng địch truyền âm, không thể xúc động. Người này thiêu đốt mình chân linh cùng nguyên thần, đã là tình huống tuyệt vọng, chúng ta chỉ cần đem nó vây quanh, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, chậm rãi làm hao mòn, yên lặng chờ tử vong của hắn là đủ. Nếu không tựa như các ngươi huynh trưởng thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Ngao Thiên Thanh cùng Ngao Thiên Núi nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, dần dần bình tĩnh lại. Ngao Thiên lưới đao chết mặc dù đối bọn hắn đã kích cực lớn, nhưng dù sao tu đạo nhiều năm, điểm ấy sức phán đoán vẫn phải có. Rất rõ ràng, Thiên Tà Ma Quân hiện tại liền tựa như hồi quang phản chiếu, trước khi chết cuối cùng khẽ múa thôi, không cần thiết cùng tranh tài. Chỉ chờ tới lúc hắn dầu hết đèn tắt thời khắc, lại ra tay đem nó cầm nã, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc đem nó giàn vật đến chết, như thường có thể vì huynh trưởng báo thủ. Nghĩ tới đây, Ngao thị huynh đệ cũng không đội ở tiến công, mà là phối hợp đồng lịch đối Thiên Tà Ma Quân tiến hành quấy rối. Một khi đồng lịch ra tại hạ phòng, bọn hắn liền lập tức từ bên cạnh đánh lén, giúp nhà mình các chủ giải vây. Nếu là Thiên Tà Ma Quân chuyển đổi mục tiêu, bọn hắn thì thi triển pháp thuật bỏ chạy, căn bản không cùng chính diện giao thủ, cùng lúc đó, đồng lịch cũng sẽ phản thủ làm công, đem Thiên Tà Ma Quân một lần nữa kéo về chính diện chiến trường. Như thế liên tục, lặp đi lặp lại rằng co, khiến cho Thiên Tà Ma Quân hữu lực không sử dụng ra được, nhìn như khí thế như hồng, đuổi theo đồng lịch bọn người đuổi đánh tới cùng, kỳ thực là dần dần lâm vào vũng bùn. Lại đấu nửa canh giờ, Thiên Tà Ma Quân đã toàn thân đỏ bừng, giống như sắp bị đốt sạch lửa than, chỉ còn lại một điểm cuối cùng năng lượng. Hào đô đệ, tuổi tận lửa diệt, ngươi cũng coi như làm đến cực hạn đáng tiếc đấu không lại vi sư, vẫn là an tâm lên đường đi. Đồng lịch cười ha ha, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, hắc long mở ra miệng lớn, liên tục bắn ra mấy trăm đạo hắc sắc ma quang, đem Thiên Tà Ma Quân thần thông phép thuật dần dần hóa giải. Trong đó một đạo ma quang, thậm chí công phá Thiên Tà Ma Quân phòng ngự, đem vai trái của hắn xuyên thủng. Đây là từ hai người giao thủ đến nay, đồng lịch lần đầu phản kích. Trước đó đều là bị động bị đánh, bây giờ lại có thể phản kích đối thủ, nói rõ Thiên Tà Ma Quân đã là nỏ mạnh hết đà, khí thế bắt đầu từ thịnh chuyển suy. Cảm nhận được bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức, Thiên Tà Ma Quân không nói một lời, ba đầu sáu tay cùng nhau phát lực, chín đạo ma khí hợp lại là một, hóa thành hừng hực ma hỏa, ngăn cản được ba người tiến công. Chợt nghe nhất thanh ho kịch liệt, Thiên Tà Ma Quân thế mà ho ra máu nữa. Sắc mặt của hắn từ đỏ chuyển bạch, rất nhanh liền trở nên sắt trắng như tờ giấy, khí tức cả người cũng đang nhanh chóng hạ xuống, liền ngay cả bên thai cùng khỏe mắt cũng bắt đầu chảy ra huyết thủy. Ha ha, phản vệ cuối cùng đã tới. Đồng lịch, Ngao Thiên Thanh, Ngao Thiên Núi trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Ba người không còn bị động phòng thủ, quyết định toàn lực tiến công, các loại thần thông phép thuật theo nhau mà tới, mưa to gió lớn công về phía Thiên Tà Ma Quân. Thời điểm hỗn loạn, Thiên Tà Ma Quân ăn Ngao Thiên Núi một trường, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, bước chân lảo đảo, kém một chút liền từ giữa không trung ngã xuống tới. Đồng lịch cỡ nào không khéo, mắt thấy đối thủ lộ sơ hở, lập tức thôi động bản nguyên hắc long đội xông hướng về phía trước, cửu âm ma khí giống như thủy triều chút xuống, muốn đem mình cái này đồ đệ duy nhất chém giết giữa không trung. Thời khắc nguy cấp, Thiên Tà Ma Quân sáu trưởng tế xuất, đem tự thân ma khí ngưng tụ thành một cái cự đại trường ấn, cùng kia hắc long liều mạng một cái. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, Thiên Tà Ma Quân toàn thân đẫm máu, từ quần quần hắc triều bên trong bay ra. Hắn thân giữa không trung, tay trái lại cực nhanh bấm một cái chỉ quyết, chỉ gặp nơi xa mặt đất hào quang lóe lên, một món pháp bảo lẳng không bay tới. Đúng là lúc trước hắn cùng Hàn Cơ giao lúc chiến đấu, rơi xuống đất 36 ngày ma đồ. Hắn đem quyển trục này trộm trong tay, máu tươi thuận cánh tay chảy vào trong bức tranh, kia 36 cái ma đầu pháp tướng đều bắn ra hoa mỹ hào quang, tựa như từ quyển trục bên trong phục đang sống. Đi. Theo Thiên Tà Ma Quân phất ống tay áo một cái này 36 ngày ma đồ phóng tới đồng địch, vậy mà ở trước mặt hắn tự bạo. Ầm ầm. Chỉ nghe nhất thanh nổ rung trời, lực lượng cường đại quyết tán ra đến, khiến cho đồng địch sinh ra lòng kiêng kỵ, không thể không đình chỉ tiến công, dùng bản nguyên hắc long đến phòng ngự tự thân. Thiên Tà Ma Quân nhân cơ hội này, thân hình lóe lên, đột phá ba người vây quanh, đảo mắt liền đi tới Quỷ Vô Kỳ bên cạnh. Ma Quân, ngươi. Quỷ Vô Kỳ lúc này mới vừa mới khôi phục một điểm linh lực, nhưng vẫn như cũng là không cách nào chiến đấu, mắt thấy Thiên Tà Ma Quân hướng mình bay tới, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng Thiên Tà Ma Quân không nói nhảm, đưa tay trả lại vô hạn sau lưng gỗ, cái sau không bị khống chế hé miệng, rất nhanh liền bị nhét vào một viên thuốc. Theo đan dược vào bụng, Quỷ Vô Kỳ cảm giác trên người mình thương thế đang nhanh chóng khôi phục, linh lực cũng tại cấp tốc tăng trưởng. Đi. Thiên Tà Ma Quân bắt lấy Quỷ Vô Kỳ cánh tay, ra bên ngoài hất lên, cái sau không kịp phản ứng, thân bất do kỷ hướng Huyền Chân phủ cửa hang bay đi. Đồng lịch lúc này vừa mới hóa giải pháp bảo tự bạo sau lực lượng, xa xa trông thấy một màn này, chỗ nào vẫn không rõ Thiên Tà Ma Quân tâm tư. Nghĩ tiến hắn rời đi, nằm mơ. Hai người các ngươi ai cũng đi không được. Nương theo lấy cười lạnh một tiếng, đồng lịch xuất lĩnh Ngao Thiên Thành, Ngao Thiên Núi lần nữa đuổi đi theo. Nhưng Thiên Tà Ma Quân lại là vô hỉ vô bi, đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn xem đối diện bay tới ba người. Trên người hắn bắt đầu toát ra khói xanh, hiển nhiên là đốt mệnh chi pháp đã đến cuối cùng, cũng nhịn không được nữa. Không mờ, bị ngươi ký thác kỳ vọng ta, cuối cùng vẫn là không thể đi đến cuối cùng. Thiên Tà Ma Quân mang theo một tia tự rêu chi sắc, nói ra một câu không giải thích được. Sau đó, hắn đột nhiên rỗi ra hai ngón tay, đâm vào mi tâm của mình. Máu chảy ồ ạt. Cùng lúc đó, bộ ngực hắn sáng lên một viên quỷ dị phù văn, âm hàn mà băng lãnh khí tức từ hắn trong mi tâm điên cuồng tuôn ra, rất nhanh liền tạo thành một tầng màu đen gợn sóng, hướng bốn phía quét tán. Không được. Đồng lịch sắc mặt đại biến, nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, tự thân liền bị tầng này màu đen gợn sóng bao phủ, sau đó liền bị phong ấn ở nguyên địa. Ngao Thiên Thanh, Ngao Thiên Núi cũng là như thế, đều duy trì phi độn tư thế, bị màu đen gợn sóng phong ấn tại giữa không trung. 800 dặm huyền chân phủ, đảo mắt liền biến thành một cái cự đại băng phong ma quật, hết thảy tất cả, bao quát không gian đều bị phong ấn. Quỷ Vô Kỳ lúc này đã đến huyền chân phủ ngoài cửa lớn. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ huyền chân phủ trở nên đen kịt một màu, cảnh tượng bên trong đều thấy không rõ, chỉ mơ hồ trông thấy một cái cao ngạo bóng lưng. Còn có một thanh âm xa xa truyền đến, trở về nói cho Lương Nôn, ta Thiên Tà Ma Quân đời này không có thua bởi hắn. Ma Quân. Quỷ Vô Kỳ rung động tới cực điểm. ở trước mặt hắn, nhất đại thiên tiêu, Nam Huyền tứ công tử đứng đầu, như vậy vẫn lạc. DS, thiên tà ma quân còn có một số hố không có lấp, loại này nghịch thuật lấp hố chỉ có thể dựa vào nhân vật hồi ức cùng đối thoại đến mạch trần, nhưng ta lại không muốn biết quá nhiều, bởi vì chiến đấu bên trong đối nói đã đủ nhiều, lại thêm hí liền không tươi đẹp rất ảnh hưởng động, cũng kéo thấp nhân vật phản diện bức cách. Càng nghĩ, chỉ có thể thông qua phiên ngoại tình thế đến lấp hố. Cân nhắc trước đó tác giả bị chửi thảm, lần này sẽ không ở chính văn bên trong cắm vào vai phụ nhân sinh nhớ lại, dù sao thiên tà phần diễn là không bằng liên tâm. Chờ cuốn sách này hoàn tất về sau, mọi người còn muốn nhìn, ta sẽ chuyên môn ra đồng thời phiên ngoại, giảng thuật đồng địch, Lý Ngây Thơ cùng Lý Không Bở cái này sư đồ ba người góp mắc, cùng Huyền Tiên Quan một trận chiến chi tiết, dùng thiên tà ma quân thị giác đến lớp hố. Chương 1937, chiến hậu chương 1937, chiến hậu ma quân. Uy Vô Kỳ hét lớn một tiếng, vô ý thức đánh ra một đạo pháp quyết, muốn đem thiên tà ma quân lôi ra huyền chân phủ. Nhưng hắn thần thông phép thuật căn bản là không có cách đến đối diện, mới vừa vặn tới gần, liền bị tràn ngập mà đến hắc triều thôn vệ. Từ âm ma khí quần quần mà đến, để hắn run lên vì lạnh, đồng thời cũng dần dần tỉnh táo lại. Thiên tà ma quân đã chết. Hắn rốt cục nhận rõ sự thật này. Vị này ngày bình thường ngang ngược Nam Huyền tứ công tử đứng đầu, lấy tính mạng của mình làm đại giá, tạm thời phong ấn đồng nghịch cùng Ngao thị huynh đệ. Ta không thể chết, ta phải sống sót. Quy Vô Kỳ dần dần thanh tỉnh, sự tình đã phát sinh, không có cách nào nghịch chuyển, nhưng hắn không thể để cho thiên tà ma quân chết vô ích, nhất định phải đem tin tức này mang cho Lương Ôn. Diệt trừ thiên tà ma quân chỉ là đồng nghịch trong kế hoạch bước đầu tiên, bước kế tiếp chính là Đường Khiêm chi xuất lĩnh đại quân. Nếu như hai đường đại quân đều bị kích phá, như vậy thế cục đem không cách nào vãn hồi. Nghĩ tới đây, Quy Vô Kỳ cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia đã bao phủ tại hắc triều bên trong bóng lưng, không chút do dự xoay người, hóa thành một đạo đột quang, hướng ra phía ngoài bay đi. Thiên tà ma quân đan dược cực kỳ thần diệu, rất nhanh liền giúp Quy Vô Kỳ khôi phục đem gần một nửa linh lực, để hắn có năng lực chấn áp lại thương thế bên trong cơ thể, bởi vậy tốc độ bay không có chút nào chậm, trong chớp mắt liền bay ra ngàn trượng có thừa. Nhưng vào lúc này, chợt nghe có người quát, lớn mật tặc tử. Chúng ta tộc trưởng hảo tâm cùng các ngươi Nam Huyền hợp tác, dám sau lưng làm ám chiêu, hôm nay liền để ngươi có đến mà không có về. Quy Vô Kỳ trong lòng giật mình, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện bốn tên hắc thủy tộc trưởng lão, mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng đều có độ ba khó mà bên trên cảnh giới. Sau lưng bọn hắn còn đi theo hơn ngàn tên hắc thủy tộc tu sĩ, từng cái người khoác giáp trụ, cầm trong tay binh khí, hiển nhiên là đã sớm mai phục tại phụ cận. Quy Vô Kỳ thấy thế, cười lạnh một tiếng, quát, rõ ràng là các ngươi giáp tâm hại người, muốn lợi dụng chúng ta, bây giờ sự tình bại lộ, còn nghĩ giết người diệt khẩu. Thức thời liền mau để cho mở, bằng không đợi ta Nam Huyền chủ lực đến, tất nhiên dẹp yên các ngươi toàn bộ hắc thủy tộc. Hắc thủy tộc dẫn đầu bốn tên trưởng lão nghe xong, giận quá thành cười. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng, ngươi coi nơi này là ngoại giới, còn muốn dùng Nam Huyền tên tuổi tới dọa ra ra ngươi. Nói cho ngươi, tại cái này Táng Long Hồ đáy hồ, liền xem như đan dương sinh ra đều không tốt làm. Dứt lời, bốn người đồng thời kết ấn, sau lưng hắc thủy tộc tộc nhân cũng bắt đầu thi pháp. Chỉ gặp từng tia từng sợi hắc thủy tinh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, đảo mắt liền tạo thành một cái cự đại sát trận. Không được. Quy Vô Kỳ nhìn ra lợi hại, không dám cùng chi dây dưa, thân hình hóa thành độn quang gấp đi, muốn thoát ra sát trận phạm vi bao phủ. Nhưng hắn mới bay ra ngàn trượng tả hữu, chỉ thấy đỉnh đầu có 33 chôi dòng nước chi kiếm chống rông xuất hiện, phản phất lưu tình hướng mình chạy tới. Thật mạnh sát khí. Quy Vô Kỳ con người đột nhiên co lại. Cái này sát trận bên trong ẩn chứa thần thông, liền xem như mình toàn thịnh thời kỳ cũng khó có thể chống đỡ, chớ nói chi là hiện tại chỉ có một nửa linh lực, thể nội còn bị thương. Thời khắc nguy cấp, Quy Vô Kỳ pháp quyết gấp bóp, sử một chiêu thôn tính biển dẫn chỉ gặp trong hư không gợn sóng dập dờn, sau đó cá voi xanh huyết dài, há miệng hút vào, đem kia 33 chôi dòng nước chi kiếm đều hút tới trong bụng. Ầm. Trong tiếng nổ, cá voi xanh chia 5 x 7, Quy Vô Kỳ cũng nhận phản vệ, túi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn độn quang không ngừng, mượn phản chấn lực đạo, lại hướng nơi xa sông ra ngàn trượng có thừa. Muốn chạy. Hắc thủy tộc các trưởng lão lộ ra nụ cười dữ tợn, nhao nhao thi pháp, điều khiển sát trận, muốn đem Quy Vô Kỳ chặn đường ở nửa đường. Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên trở nên 10 phần âm lãnh, để những trưởng lão này đều không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cỗ hắc triều từ huyền chân trong phủ lan tràn ra, những nơi đi qua, hết thảy đều trở nên đứng im, phảng phất bị đóng băng. Chuyện gì xảy ra? Chúng người quá sợ hãi, nhưng còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, kia cô hắc triều liền đã xông vào sát trận, khoảng cách gần nhất mấy tộc nhân trong nháy mắt bị nuốt hết, biến thành hào không sức sống tây khô. Không tốt, tình huống có biến, mau bỏ đi. Hắc thủy tộc các trưởng lão đều nhìn ra lợi hại, không dám lưu lại tại nguyên chỗ, cũng không nói hoài tới ngăn chặn Quy Vô Kỳ, đội vàng mang theo tộc nhân hướng rời xa hắc triều phương hướng chạy trốn. Một bên khác, không có trận pháp ngăn cản, Quy Vô Kỳ đem tốc độ bay thôi động đến cực hạn. Lấy hắn độ 7 khó khăn tu vi, rất nhanh liền chạy ra hắc thủy tộc thủy phủ, từ đáy hồ một đường hướng lên phi nhanh, tới gần mặt hồ thời điểm ngầm trộm nghe đến chém giết thanh âm. Là Côn Ngô Tam Anh bọn hắn. Quả nhiên, đương Quy Vô Hạn xông ra mặt hồ thời điểm, đã nhìn thấy Côn Ngô Tam Anh bị hắc thủy tộc tu sĩ bao vây vào giữa. Vì đối phó bọn hắn, hắc thủy tộc người có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, khoảng chừng 12 vạn hắc thủy tộc tu sĩ, còn có 7 vị trưởng lão tham dự vây công. Những người này tu vi mặc dù không cao, nhưng mượn nhờ Táng Long Hồ nước hồ có thể thi triển ra các loại thần diệu pháp thuật, chỉ dùng ngắn ngủi nửa canh giờ, liền đem một vạn Nam Huyền tinh binh đều đổ sát hầu như không còn. Bây giờ, Nam Huyền chỉ còn lại hơn 10 vị thông huyền chân quân cùng Côn Ngô Tam Anh, còn tại làm sao cùng chống cự. Ngọc Anh, Tú Anh, Võ Anh đều đã bị thương, quần áo nhuốm máu, khí tức lộn xộn. Liên tại bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng thời điểm, chợt nghe có người truyền âm, ba vị đạo hữu, nơi đây đại thế đã mất, tiếp tục đánh xuống đã không có ý nghĩa, theo ta rút lui chờ gặp qua lương soái lại làm so đo. Nghe được thanh âm này, ba người đều mừng rỡ. Cũng liền trong cùng một lúc, Hắc thủy tộc đại quân đằng sau, chợt bộc phát ra nổ rung trời, chỉ gặp vô số dòng nước phóng lên tận trời, tạo thành to lớn trường ấn, đập vào trong đại quân. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp trong tiếng nổ, Hắc thủy tộc đại quân xuất hiện hỗn loạn. Bọn hắn cũng không biết đằng sau xảy ra chuyện gì, cũng không biết địch nhân là ai, số lượng có bao nhiêu, nhưng lại biết người đánh lén thủ đoạn cực kỳ lợi hại, bởi vậy đều vô ý thức hướng bốn phía tản ra, muốn nhìn rõ ràng hậu phương tình huống. Chúng ta đi. Côn Ngô Tam Anh cũng là kinh nghiệm xa trường người, mắt thấy Hắc thủy tộc đại quân tại phía đông nam lộ ra sơ hở, lập tức xuất lĩnh còn sót lại nam huyền tu sĩ hướng phía đông nam phá vây. Quy Vô Kỳ đã sớm chờ ở đây, hắn cuốn lên vô biên sóng gió, chính là vì tiếp ứng Côn Ngô Tam Anh. Mấy người nội ứng ngoại hợp, thừa dịp Hắc thủy tộc tu sĩ tự loạn trận cướp cơ hội, lấy thế xét đánh lôi đình giết ra một đường máu, mang theo còn sót lại nam huyền tu sĩ xông ra Hắc thủy tộc vây quanh. Quy Vô Kỳ tu vi cao nhất, mặc dù trên người có tổn thương, nhưng vẫn là mạnh hơn Côn Ngô Tam Anh, bởi vậy lựa chọn cho đội ngũ bảo hộ. Đám người vừa đi vừa đánh, dần dần rời đi Táng Long Hồ, đến trên bờ, Hắc thủy tộc tu sĩ thần thông liền muốn yếu bất không ít. Dù vậy, nam huyền đám người cũng không dám lưu lại, trong đó Ngọc Anh bấm một cái pháp quyết, dùng độn quang cuốn còn sót lại nam huyền tu sĩ, những người còn lại thì riêng phần mình thi triển độn thuật, dọc theo lúc đến con đường mau chóng đuổi theo. Một đường phi độn hơn 2000 dặm, thẳng đến đằng sau không còn có truy binh khí tức, mấy người mới tại một tòa chuỗi lùi đỉnh núi rơi xuống, sau đó riêng phần mình nuốt một hạt đan dược, bắt đầu khoanh chân ngồi tính toán, khôi phục trước đó hao tổn linh lực. Hai canh giờ về sau, đám người chậm rãi mở hai mắt ra. Lần này thật muốn đa tạ đạo hữu. Ngọc Anh đứng dậy, nói lên từ đáy lòng, nếu không phải đạo hữu tương trợ, lấy ba người chúng ta chi lực, chỉ sợ không thể chạy thoát. Đạo hữu chính là chúng ta ân nhân cứu mạng, xin nhận Ngọc Anh cúi đầu. Nói xong, liền hướng Quy Vô Kỳ làm một lễ thật sâu. Quy Vô Kỳ vội vàng đứng dậy ngăn cản, nói, đạo hữu nói quá lời, đây là Quy Mộ phân chỗ ứng ủy, không cần phải nói tạ. Mà quân đâu? Còn có Tô Sư Minh cùng bốn vị ma tướng, tại sao không có cùng ngươi đi ra đến? Tú Anh nghi ngờ nói. Quy Vô Kỳ nghe nàng hỏi thiên tà ma quân, không khỏi thở dài, ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc. Lập tức đem huyền chân trong phủ phát sinh sự tình một năm một mười đều nói ra. Côn Ngô Tam Anh nghe được Hắc thủy tộc tính toán thiên tà ma quân, cũng không có nửa điểm kinh ngạc, nhưng khi bọn hắn nghe nói Ngao gia tứ tướng đều là nội gián lúc, lại là kinh ngạc và phẫn, cơ hồ có chút khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Bị ma quân coi trọng Ngao gia tứ tướng, rõ ràng đều là Bắc Minh người. Tú Anh hoảng sợ nói, cũng không trách ma quân, kia đồng lịch chính là huyền âm các chủ, người ta đều biết, huyền âm các am hiểu nhất dịch dung ẩn nút, lần này lại là các chủ tự mình xuất thủ, liền ngay cả chúng ta chín vị á thánh đều bị che giấu đi, chớ nói chi là ma quân. Quy Vô Kỳ thở dài, đúng là như thế. Võ Anh nhẹ gật đầu, phẫn hận nói, người này gian hoạt như chuột, hắn tại chín đại á thánh dưới mí mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ, một mực ngụy trang thành trung nghĩa hạng người, cuối cùng lại xâm nhập vào đội ngũ của chúng ta. Đáng tiếc Tô Sư Minh cùng Ma Quân, hai người đều là thiên tài tuyệt diễm hạng người, vậy mà vẫn lạc nơi này. Ta vốn là đến giám sát Ma Quân, không nghĩ tới cuối cùng lại được hắn cứu. Quy Vô Kỳ thở dài, nhìn thoáng qua Ngọc Anh sau lưng, phát hiện chỉ có hơn 10 vị thông huyền chân quân còn sống. Đến thời điểm trùng trùng điệp điệp, là một chi vạn đại quân người. Không nghĩ tới lúc trở về chỉ có cái này 10 cái tu sĩ đi theo, liền ngay cả thiên tà ma quân, Tô Mục Vân cao thủ như vậy cũng vĩnh viễn lưu tại đáy hồ. Thế sự khó liệu, thiên đạo vô tình a. Quy Vô Kỳ trong lòng một trận bi thương, nhưng lúc này lại dung không được hắn sầu não. Các vị đạo hữu linh lực cũng khôi phục không ít ta. Chúng ta vẫn là nắm chặt lên đường, sớm một chút chạy về lại doanh, đem nơi này phát sinh hết thảy đều cáo chi lương soái. Đạo hữu nói cực phải. Côn Ngô Tam Anh tất cả đều đứng dậy, riêng phần mình tế ra đột quang, cuốn còn sót lại 10 cái tu sĩ, hướng lương luôn chỗ quân doanh bay đi. Ngay tại Nam Huyền đám người trở về quân doanh cùng một thời gian, Táng Long Hồ phụ cận, bảy vị Hắc thủy tộc trưởng lao xuất lĩnh đại quân quay trở về hang ổ ghê tởm, thế mà cho bọn hắn chạy. Trong đó một tên trưởng lão phẫn hận nói: "Đường trưởng lão, vì sao không tiếp tục đuổi xuống dưới? Bọn hắn đều bị thương, chỉ còn lại tàn binh bại tướng, coi như rời đi Táng Long Hồ cũng không phải là đối thủ của chúng ta." Nhạc lão bốn, ngươi vẫn là như thế lỗ mãng. Một râu ria trắng bệnh lão giả mặt tâm trầm, quát: "Những người kia tốc độ bay có bao nhanh ngươi cũng nhìn thấy, thật muốn đuổi tiếp, không có một ngày một đêm không có khả năng đuổi được. Vạn vừa gặp phải Nam Huyền Biện binh làm sao bây giờ?" Lại nói, Huyền Chân trong phủ là tình huống như thế nào, chúng ta đến bây giờ còn không biết, nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu, không có khả năng để Quy Vô Kỳ tiểu tử này trốn tới mới đúng. "Ý của ngươi là?" Một người trưởng lão khác kinh ngạc nói, chẳng lẽ Huyền Chân trong phủ xảy ra ngoài ý muốn? Hiện tại còn không thể xác định, nếu như hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành, để Hàn Cơ giao thuận lợi thức tỉnh, kia cũng đủ để chém giết Nam Huyền đám người. Đường trưởng lão nói cực phải, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về đáy hồ, nhìn xem tộc trưởng bên kia tiến triển như thế nào. Nếu như hết thảy thuận lợi còn tốt, nếu như gây ra rủi ro, chúng ta nhưng phải kịp thời bổ cứu. Ừm. Tất cả mọi người biểu thị đồng ý, rất nhanh liền xuất lĩnh Hắc thủy tộc đại quân quay trở về Táng Long Hồ. Lúc này Táng Long Hồ đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mặt hồ nổi lơ lửng chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là nam huyền tu sĩ thi thể. Hơn bạn anh linh, táng thân nơi này. Chờ một chút lại quét dọn chiến trường, trước đem bọn hắn nhận chữ vật, pháp bảo đều cất kỹ chờ chuyện chỗ này tự sẽ luận công hành hưởng. Rõ. Lập tức liền có Hắc thủy tộc tu sĩ tiến lên, đem tản mát ở các nơi chiến lợi phẩm đều thu quản tốt, thống nhất giao cho vị kia đường trưởng lão. Đường trưởng lão dùng thần thức tra xét một lát, trên mặt dần dần lộ ra ý cười. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai Nam Huyền tu sĩ tài nguyên tốt như vậy. Những vật này dùng để ban thưởng gia tộc hậu bối, chỉ sợ có thể nuôi dưỡng được không ít cao thủ, nên là ta Hắc thủy tộc đại hưng a. Bên cạnh mấy vị trưởng lao thấy thế, cũng đều lộ ra một tia tham lam, vụ trộm đã đang vì mình dòng chính hậu đại làm tính toán. Đi, đi trước Huyền Chân phủ nhìn xem. Đường trưởng lão cất kỹ chiến lợi phẩm, mang theo một tất cả trưởng lão cùng Hắc thủy tộc tinh anh chui vào đáy hồ. Đám người lặn xuống 8000 trượng, xa xa đã nhìn thấy nhà mình thủy phủ, xung quanh không có một giọt nước hồ, gió mát phất phơ, chim hót hoa nở, còn có kia vô số san hô, hải thạch tản mát ra đủ mọi màu sắc hào quang, đem đen nhánh không gian chiếu lên giống như ban ngày. Hết thảy đều cùng thời điểm ra đi không có khác gì, yên lặng, không hề có một chút thanh âm. Hắc thủy tộc đám người trở lại trong thủy phủ, đang muốn hướng Huyền Chân phủ phương hướng tiến đến, đi ở trước nhất đường trưởng lão lại dừng bước. Không thích hợp. Hắn run lên hoa dâm râu ria, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Thế nào? Bên cạnh có người hỏi. Quá an tĩnh. Đường trưởng lão hai mắt nhắm lại, thấp giọng nói, các ngươi không cảm thấy quá an tĩnh sao? Làm sao ngay cả một cái tộc nhân đều không nhìn thấy? Đúng vậy a, Chu Trùng cùng Bạch Càng kia hai cái tiểu hỗn đản đâu? Làm sao không thấy ra nên tiếp? Đám người trần trờ ở giữa, đỉnh đầu hư không bỗng nhiên mà mẹo, một đạo bạch quang rơi xuống, chính giữa một Hắc thủy tộc trưởng lão mi tâm. Trưởng lão kia vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy, rất nhanh liền ngã xuống đất không dậy nổi. Cẩn thận. Bên cạnh mấy vị trưởng lão vừa muốn tiến lên nghị cách cứu viện, liền nghe Nhạc Lao bốn cao giọng quát, đây là vu tộc tuyệt diệt thuật, tuyệt đối không nên tới gần hắn. Cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt một chút, rất nhanh liền nghe thấy nhất thanh bạo hưởng. Chỉ gặp tên kia chúng chiêu trưởng lão như là khí cầu phồng lên, trong khoảnh khắc liền có 10 trượng phương viên, sau đó đột nhiên bạo liệt, đạo đạo thanh quang vội sông mà ra, phản phất như rắn độc tại phụ cận luân á. Mau tránh ra. Đường trưởng lão, Nhạc trưởng lão đồng thời xuất thủ, mang theo số lớn tộc nhân hướng về sau rút lui, nhưng còn có một số né tránh không kịp Hắc thủy tộc tu sĩ, bị những này thanh quang đánh trúng, trực tiếp hai mắt tối đen, khí tuyệt mà chết. Chương 1938, lần nữa xuất phát chương 1938, lần nữa xuất phát Hắc thủy tộc trưởng lão sau khi chết, vô số thanh quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, giống như rắn độc tán loạn, những nơi đi qua sinh linh tịch diệt, trong nháy mắt liền có mấy trăm tên Hắc thủy tộc tu sĩ ngã xuống. Những tu sĩ này sau khi chết, hồn phách đều bay ra, lại bị những cái kia thanh quang hấp thu, khiến cho lực lượng càng cường đại hơn. Đường, Nhạc hai tên trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thần thông, một bên ngăn cản những này tán loạn thanh quang, một bên chỉ huy đám người lui lại. Có địch nhân trà trộn vào đến rồi. Là vu tộc tu sĩ. Mọi người không muốn tự loạn trận cước, nơi này là Táng Long Hồ đáy hồ, nhanh chóng mở ra trận pháp cấm chế, chuẩn bị tiêu sát quân giặc. Đường trưởng lão hét lớn một tiếng, ý đồ ổn định quân tâm. Ngay sau đó lại từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài, một tay pháp quyết gấp bóp, muốn tỉnh lại trong thủy phủ cấm chế phòng ngự. Nhưng trong thủy phủ cấm chế nhưng thật giống như mất linh, vô luận hắn như thế nào thôi động lệnh bài, cũng không thấy nửa điểm đáp lại. Không cần uổng phí sức lực. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến cười to một tiếng. Chỉ gặp vô số bóng người từ thủy phủ chỗ sâu bay ra, đen nghịt một mảnh, bảo vệ lấy thủy phủ các đầu yếu đạo, trái lại đem Hắc thủy tộc các tu sĩ cản ở bên ngoài. Một người cầm đầu, mặc hắc bào, mang mũ rộng vành, cầm trong tay một viên kim sắc linh đăng, thỉnh thoảng phát ra đinh linh linh tiếng vang. Hắn nhìn lướt qua Hắc thủy tộc đám người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Đường trưởng lão trên thân. Đường Cưu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vu Trường Thanh. Đường Cưu liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Vu Trường Thanh cười ha ha nói, Đường Cưu, các ngươi Hắc thủy tộc thật sự là hạ thật lớn tổng thể, thế mà muốn ám toán Nam Huyền. Đáng tiếc, tại các ngươi đuổi theo giết Nam Huyền tu sĩ thời điểm, ta đã mang binh dò xét nơi ở của các ngươi, bây giờ cái này thủy phủ bên trong cấm chế nhưng không phát huy được tác dụng. Đường Cưu nghe xong, sắc mặt tái xanh. Hắn trầm mặc một lát, âm thầm xem xét thời thế, cưỡng ép đè xuống lửa giận, chậm rãi nói, chúng ta tám tộc vì chống cự Bắc Minh, đã từng ký kết không xâm phạm lẫn nhau điều ước, ngươi thân là Vu tộc tộc trưởng, thế mà đem người xâm nhập Táng Long Hồ, đây là muốn công nhiên xé bỏ điều ước, cùng chúng ta bảy tộc là đi sao? Bảy tộc. Vu Trường Thanh phảng phất nghe được cực kỳ buồn cười sự tình, cười lên ha ha, Đường Cưu, các ngươi Hắc thủy tộc phong bế đã lâu, cũng không biết tình thế bây giờ, nơi nào còn có cái gì bảy tộc? Ngươi nói cái gì? Đường Cưu sửng sốt một chút. Ha ha, xem ra các ngươi đều là hết ngồi đại giếng, cùng trốn ở Táng Long Hồ đáy hồ hư thối bốc mùi, không bằng gia nhập chúng ta, chỉ cần ngươi đáp ứng đem Hắc thủy tộc khối kia phiến đá giao ra, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Vu Trường Thanh cười nói, ngươi muốn phiến đá? Nam mơ, đây chính là tổ tiên truyền xuống bí bảo, tám khối phiến đá ẩn chứa bí mật kinh thiên, nếu không phải ngoại địch xâm lấn, sinh tử tồn vong thời khắc, tuyệt không thể lấy ra phiến đá. Ngươi thân là tám tộc hậu nhân, chẳng lẽ bất tuân theo tổ tiên di huấn? Vu Trường Thanh nghe xong, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, cái này đều niên đại gì, còn trông coi tổ huấn? Tổ tông đem chúng ta đời đời kiếp kiếp đều cầm tù ở đây, đừng nói tu luyện trường sinh đến bây giờ ngay cả một cái á thánh đều không có. Từ khi được chứng kiến ngoại giới tu sĩ lực lượng cường đại về sau, ta liền biết Hắc Sơn vực chỉ là một tòa nhà giam, tất cả chúng ta đều bị giam giữ tại trong lao, vĩnh viễn thoát thân không được. Cho nên ngươi liền muốn vi phạm tổ huấn. Đường Cứu Đoán hận nói, vi phạm lại như thế nào? Ta chỉ là muốn đột phá tự thân, nghĩ phải thoát đi cái này lồng chim, ai cản ta ta giết kẻ ấy. Đừng nói không cho ngươi cơ hội, lại nói một lần cuối cùng, giao ra phiến đá, ta có thể mang ngươi cùng nhau rời đi tòa này lao tù. Nam mơ. Đường Cưu hướng hắn nổ một ngụm nước bọn, vung tay lên, quát, Hắc thủy tộc tu sĩ nghe lệnh, lập tức điều động tất cả Hắc thủy tinh khí, theo ta chu sát địch tới đánh. Giết. Hơn 10 vạn Hắc thủy tộc tu sĩ giận dữ hét lên, riêng phần mình tay kết pháp quyết, dẫn đạo từng tia từng sợi hắc thủy tinh khí từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, bị bọn hắn thôi động, chuyển hóa làm các loại thần thông phép thuật. Ai, minh ngoan bất linh. Vũ Trường Thanh thở dài, lập tức lại lộ hiện ra vẻ dữ tợn tiêu dung, đã như vậy, vậy cũng đừng trách Vu Mộ không nể tình đem các ngươi đều bắt, lại từng cái siêu hồn, ta cũng không tin tìm không thấy các ngươi hắc thủy tộc phiến đá. Vừa dứt lời, liền cầm trong tay kim sắc linh đang lay động. Đinh linh linh, đinh linh linh. Quỷ dị tiếng chuông tại 8000 trượng đáy hồ thủy phủ quanh quẩn. Lại nói Lương Nôn liên thủ với Vô Tâm dò xét địch tình, mặc dù không có tìm tới Thiên Mục thành sơ hở, lại ngoài ý muốn gặp được lệnh Hồ Bách. Lương Nôn được lệnh Hồ Bách 28 chữ sớm nói, trong lòng càng kinh nghi. Hắn trở lại quân doanh về sau, rất ít ra ngoài, phần lớn thời gian đều tại trong doanh trướng của mình ngồi một mình. Vào đêm, Nam Huyền đại doanh đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì Đường Khiêm Chi cùng Thiên Tà Ma quân phân biệt mang đi một bộ phận binh lực, mà Vương Sùng Hóa, Phục Hổ Tôn giả chờ đại tướng cũng đều bị trọng thương, lúc này Nam Huyền chính là suy yếu nhất thời điểm. Vì phòng ngừa Vương Thiên Hà thừa dịp loạn đánh lén, Hồng Vân, Triệu Dực các tướng lãnh đều mười phần cảnh giác, thay phiên tuần tra, ngày đêm không ngừng, vô luận có cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ đích thân đi thăm dò nhìn. Cùng địa phương khác khác biệt, Lương Nôn chủ soái doanh trướng lại là ảm đạm vô quang. Một vùng tăm tối bên trong, Lương Nôn ngồi một mình ở bộ đoàn bên trên, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Bạch xà sang sông Kim Linh hiện, từ hà chiếu ánh sáng mặt trời linh sơn, chín tầng mây bên trong tiên nhạc minh, long ngâm vượng huyết cản khôn ngược lại. Ngắn ngủi 28 chữ, tại Lương Nôn trong thần thức lặp đi lặp lại niệm hơn ngàn lần. Nhưng cho tới bây giờ, hắn còn không hiểu rõ hàm nghĩa trong đó, cho dù nghèo tận chính mình vật tính toán, cũng không có chút nào thu hoạch. Thanh chủ, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Lương Nôn nhíu mày, tự lẩm bẩm nhất thanh. Không chỉ là cái này 28 chữ sớm nói, càng quan trọng hơn vẫn là kia bắn cờ, cùng hắn câu kia chỉ toàn giết. Nghĩ đến lệnh Hồ Bách tự chém mạch tử, Lương Nôn trong lòng chính là một trận ác hàn. Nam Bắc đại chiến, ước vạn sinh linh, chẳng lẽ đều là trên bàn cờ con rơi, cho dù là tu luyện đến thực lực bây giờ, cũng khó thoát bài bố. Lương Nôn trong đêm tối lộ ra một tia nụ cười tự giễu, lẩm bẩm nói, vốn cho là bằng tu vi của ta bây giờ tại Nam Bắc chi chiến bên trong đầy đủ tự vệ, nhưng bây giờ xem ra, lại là ta người trong cuộc mà không biết. Trận này đại chiến sương mù nồng nặc, chân chính có thể nhìn thấu người lại có mấy cái. Chính là âm thầm hao tổn tinh thần thời điểm, chợt nghe ngoài trướng có người đến báo. Khởi bẩm Lương soái, Quy Vô Kỳ tướng quân cùng Côn Ngô Sơn ba vị trưởng lão, mang theo một đám Nam Huyền tu sĩ trở về quân doanh, bây giờ muốn cầu kiến tại ngài. Lương Nôn nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ có Quy Vô Kỳ cùng Côn Ngô Tam anh sao? Thiên Tà Ma quân, Tô Mục Vân cùng kia tứ đại ma tướng đâu? Ngoài trướng tu sĩ hồi đáp, không thấy ma quân cùng Tô tiền bối, mặt khác đại quân cũng không có trở về, chỉ có hơn 10 vị thông huyền chân quân. Cái gì? Lương Nôn triệt để đổi sắc mặt. Quy Vô Kỳ là hắn phái quá khứ giang quân, làm sao chỉ có hắn cùng Côn Ngô Tam anh trở về rồi? Kia một vạn đại quân đều đi nơi nào? Trong ngay mắt, Lương Nôn trong lòng có dự cảm không tốt. Hắn đội vàng kéo ra doanh trướng, đang chuẩn bị khởi hành, chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến Quy Vô Kỳ thanh âm, tránh ra, tránh hết ra. Ta muốn gặp Lương soái, lập tức liền gặp. Trên đường còn có tuần tra tu sĩ muốn ngăn cản, nhưng đều bị Quy Vô Kỳ một trưởng một cái đánh bay ra ngoài, Côn Ngô Tam anh theo sát phía sau, nhìn vô cùng lo lắng. Lương Nôn thấy thế, đội vàng nên đón tiếp lấy. Quy Vô Kỳ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao chỉ có mấy người các ngươi, Thiên Tà Ma quân, Tô Mục Vân bọn hắn đâu? Lương soái, việc lớn không tốt. Quy Vô Kỳ vừa nhìn thấy hắn liền kêu to lên, sau đó lại truyền âm nói, ngao ra tứ tướng đều là Bắc Minh gian tế, Ma quân đã thân tử đạo tiêu, tùy hành Nam Huyền tu sĩ cũng bị tàn sát hầu như không còn. Lương Nôn nghe được tin tức này, như gặp sét đánh, trong nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm vô cùng, sau một lát, dùng độn quang cuốn Quy Vô Kỳ cùng Côn Ngô Tam anh, thân hình lóe lên, về tới trong doanh trướng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại toàn quân bị diệt? Lương Nôn trầm giọng hỏi. Hắc thủy tộc căn bản không có nghĩ tới hợp tác, bọn hắn âm thầm tính toán Ma quân, mà Ma quân thủ hạ ngao ra tứ tướng rõ ràng đều là Bắc Minh gian tế, trong đó kia Ngao Thiên Sông vẫn là Huyền Âm các chủ, có được cá thánh cảnh tu vi. Lập tức, Quy Vô Kỳ đem Táng Long Hồ một nhóm phát sinh đủ loại sự tình, một năm một mười nói ra. Lương Nôn một mực giữ im lặng, lặng lặng nghe xong toàn bộ cố sự. Khi hắn nghe được cuối cùng Thiên Tà Ma quân hy sinh chính mình, phong ấn đồng địch, Ngao thị huynh đệ thời điểm, không khỏi động dung, thở dài một tiếng. Không nghĩ tới hắn lại là một người như vậy. Lương Nôn a Lương Nôn, ngươi tự cho là thông minh, lần này lại là nhìn lầm. Quy Vô Kỳ nghe hắn nói như thế, do dự một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, "Lương soái, Thiên Tà Ma quân trước khi chết, để cho ta mang cho ngươi một câu." "Lời gì?" Hắn nói hắn đời này, không có thua ngươi Lương Nôn. Quy Vô Kỳ cúi đầu, chậm rãi nói. Lương Nôn nghe xong, không có mở miệng, mà là nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Hồi lâu sau, hắn mới lo lắng nói, Lý Ngây Thơ hiểu thấu đáo cực âm chi lực, ma công cái thế, lấy độ tám khó khăn tu vi có thể áp chế á thánh cường giả, đời này thật sự là hắn không có bại bởi bất luận kẻ nào. Nói xong, đứng dậy mặt hướng tây nam, hướng Táng Long Hồ phương hướng nghiêm túc hành lễ một cái. Vô Tà đại bạn, người ta mặc dù tính cách khác biệt, lý niệm khác biệt, nhưng các hạ khí khái Lương Mộ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chỉ tiếc đời này cũng không có cơ hội nữa cùng quân giao thủ, đây là Lương Mộ cuộc đời chi tiết mới. Quy Vô Kỳ cùng Côn Ngô Tam anh thấy thế, cũng đều âu sầu trong lòng, yên lặng ở trong lòng thở dài. Lương Nôn hướng tây nam bái qua cúi đầu, xoay người lại, ánh mắt bên trong buồn bã chi ý đã biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt lại trở nên trầm ổn kiên nghị. Không nghĩ tới Thiên Mục thành chưa phá, cường địch lại hiện. Bây giờ không phải là thương cảm thời điểm, Thiên Tà đạo hữu lấy tính mệnh làm đại giá đưa ra tin tức, chúng ta cắt không thể cố phụ. Quy Vô Kỳ bọn người nghe xong, cũng đều chấn tắc tinh thần, gật đầu nói, Lương Soái nói cực phải, chỉ là không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Huyền Âm các chủ vậy mà liền tiềm phục tại bên người chúng ta, như hôm nay một thành chưa phá, cường địch lại hiện, không biết Lương Soái bước kế tiếp như thế nào dự định. Lương Nôn trầm ngâm nói, kia đồng địch đã từng cùng ta giao thủ qua, biết thủ đoạn của ta, bởi vậy không dám cưỡng ép nổi lên. Hắn trước hết giết tiên tà ma quân, như là đoạn ta một tay, bước kế tiếp hẳn là chạy đường Khiêm Chi mà đi. Không tệ. Quy Vô Kỳ gật đầu nói, đường Khiêm Chi, Ngụy Vô Danh, Nam Vũ Nguyệt, đây đều là á thánh phía dưới đỉnh cấp cao thủ, nhưng bây giờ lại cùng chúng ta chủ lực tách ra, một khi lâm vào Bắc Minh tu sĩ vây quanh, lại thêm đồng địch tự mình xuất thủ, chỉ sợ là khó mà còn sống. Côn Ngô Tam Anh bên trong Ngọc Anh cũng mở miệng nói, ta xem chừng, đồng địch mở ra phong ấn sau chuyện làm thứ nhất chính là chạy tới Thiên Mục Thành, sau đó để Vương Tiên Hà mang theo Bắc Minh đại quân cùng hắn cùng nhau đi vây quét đường Khiêm Chi. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, kia đồng địch dù sao cũng là á thánh, Thiên Tà Ma quân lấy tính mệnh đổi lấy phong ấn không biết có thể duy trì bao lâu, chúng ta nhất định phải đoạt tại trước mặt bọn họ tìm tới đường Khiêm Chi, nếu không liền sẽ bị từng cái đánh tan. Kia U Minh tốc đầu, chỉ có thể từ bỏ. Lương Nôn thở dài nói, bây giờ thế cục nghịch chuyển, quyền chủ động đã không tại chúng ta bên này, có đồng địch cùng Ngao thị huynh đệ gia nhập, Bắc Minh thực lực đại trướng, Thiên Mục Thành là rất khó bị công phá. Cho nên việc cấp bách vẫn là tìm được trước đường Khiêm Chi, đem tất cả lực lượng hội tụ đến một chỗ, lại làm bước kế tiếp dự định. Quy Vô Kỳ bọn người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế. Lương Nôn không tiếp tục nhiều lời, lập tức hạ lệnh triệu tập tất cả tướng lĩnh đến trong doanh trướng nghị sự. Hắn đem Táng Long Hồ phát sinh sự tình đơn giản giảng thuật một lần, hạ lệnh để các bộ đem kiểm kê binh mã, sau đó đại quân xuất phát, hướng Cự Linh tộc lãnh địa xuất phát. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, U Minh quốc bên ngoài quân doanh đã là trống rỗng, không có nửa cái bóng người. Nhoáng một cái quá khứ 3 ngày. Ngày này giữa trưa, Lương Nôn tại loan xe mây trên giường ngồi xuống, đột nhiên cảm giác phía trước xuất hiện dị dạng khí tức ba động, không khỏi mở hai mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn đứng dậy đi ra loan xe, chợt thấy bên cạnh luồng gió mát thổi qua, sau đó hoa mai sông bà mũi. Một bóng người xinh đẹp khoan thai rơi ở bên cạnh, chính là Vô Tâm. Người cũng đã nhận ra. Ừm. Vô Tâm nhẹ gật đầu, ánh mắt ngắm hướng phương xa, nói khẽ, phía trước có mười mấy loại phức tạp cấm chế ba động, xem ra hẳn là Cự Linh tộc lãnh địa. Nàng nói đến đây, nhíu nhíu mày, lại nói, kỳ quái là, ta cũng không có cảm ứng được Nam Huyền tu sĩ khí tức, nếu như Đường Khiêm Chi đã tới nơi này, vì sao lại không có vết tích đâu? Ngươi nói không sai, nơi này không thích hợp. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, không chỉ là không có Nam Huyền tu sĩ khí tức, liền ngay cả Cự Linh tộc tu sĩ đều rất ít, tại lãnh địa của bọn hắn bên trong, ta cơ hồ không cảm ứng được hóa kiếp cảnh trở lên cao thủ. Vô Tâm nghe xong hơi kinh ngạc, vô ý thức lườm Lương Nôn một chút, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới thần trí của hắn chi lực đã mạnh tới mức này, lại có thể xuyên thấu qua Cự Linh tộc cấm chế điều tra tình huống bên trong. Nghĩ nghĩ, lại nói, Cự Linh tộc làm sao lại không có tan kiếp cảnh tu sĩ tọa trấn đâu? Có lẽ là bên trong có pháp bảo gì quấy nhiễu ngươi dò xét đi. Có lẽ đi. Lương Nôn từ chối cho ý kiến, nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia cảnh giác. Tiếp tục hướng phía trước hành quân nửa canh giờ, quả nhiên trông thấy một tòa cự đại hoàng thổ thành xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Thổ thành bốn phía cắt vàng đầy trời, cương phong tứ ngược, trên tường thành khắc họa vô số ấn phù, ẩn chứa trong đó nồng đậm sau thổ chi lực, phảng phất dây núi vây quanh, không thể phá vỡ. Chương 1939, Hoàng Sa thành tình báo. Chương 1939, Hoàng Sa thành tình báo. Nhìn tới đây chính là Cự Linh tộc chỗ thành trì, Hoàng Sa thành. Nam Huyền tất cả mọi người biết đã tới chuyến này điểm cuối cùng. Chỉ là kia Hoàng Sa thành thành cửa đóng kín, từ bên ngoài nhìn lại yên tĩnh im ắng, trên tường thành ngay cả một bóng người đều không có, lại là có chút quỷ dị. Lương Nôn trầm ngâm một lát, đối Triệu Dực phân phó nói, ngươi đi gọi cửa, hảo hảo trò chuyện với nhau, chúng ta tiên lễ hậu binh. Rõ. Triệu Dực lĩnh mệnh, khu chỉ tọa hạ linh thú hướng về phía trước, rất nhanh liền đi tới Hoàng Sa thành dưới cửa thành. Hắn vốn định lại tới gần một điểm, lại nghe trên tường thành có người quát lớn, dừng lại. Vừa dứt lời, liền có vài chục cái thân hình trung niên nam tử khôi ngô tại trên tường thành hiện thân. Những người này khoảng chừng cao khoảng 3 trượng, hiển nhiên cự nhân, mà lại cao lớn và bỡ, cả người đầy cơ bắp, nhìn lực lớn vô cùng. Một người cầm đầu đỏ mặt đỏ cần, thân hình khoảng chừng cao khoảng 5 trượng, phản phất một tôn lung đỏ cột sắt đứng vững tại trên tường thành. Hắn gặp Triệu Dực, ôm bụng nói, nơi này là Hoàng Sa thành, chính là ta Cự Linh tộc nghỉ lại chỗ, các ngươi ngoài núi người sao dám tới gần? Triệu Dực chắc tay, cười nói, tại hạ là Nam Huyền Tiên Phong đại tướng Triệu Dực, chuyến này là vì thảo phạt Bắc Minh mà đến, nếu có chỗ quấy rầy, còn xin rộng lòng tha thứ. Hừ. Người kia hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì Nam Huyền, Bắc Minh, ta chỗ này hết thảy không nhận. Đối với chúng ta tới nói, các ngươi đều là người ngoài, thức thời liền xéo đi nhanh lên, nếu không đừng trách chúng ta Cự Linh tộc vô tình. Triệu Dực thấy hắn như thế ngang ngược, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lửa giận. Phải biết cảnh giới của người nọ chỉ là thông huyền đỉnh phong, nếu như thả tại ngoại giới, một thông huyền chân quân dám đối với mình vô lễ như thế, chỉ sợ đều đã chết đến 10 trở về. Nhưng bây giờ lại không tốt nổi giận, bởi vì hắn ghi nhớ Lương Nôn phân phó, không muốn tùy tiện trở mặt. Chúng ta cũng là tình thế bức bách, không thể không tiến vào Hắc Sơn vực, nhưng tuyệt đối không có cướp đoạt nơi đây tài nguyên ý nghĩ, tương phản, chúng ta Nam Huyền cùng các ngươi có cùng chung địch nhân. Không biết các hạ có thể thông truyền nhất thành, liền nói ta quân chủ xoáy nghĩ cùng các ngươi tộc trưởng gặp mặt thương nghị. Triệu Dực trầm giọng nói, chỉ là ngoại nhân, cũng muốn gặp chúng ta tộc trưởng. Nam mơ. Mặt đỏ cự nhân quả quyết cự tuyệt yêu cầu của hắn. Triệu Dực sắc mặt hơi trầm xuống, nghĩ nghĩ lại nói, đã quý tộc tộc trưởng không bằng lòng gặp mặt, vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là trước đó không lâu chúng ta có một viên đại tướng xuất lĩnh quân đội đến nơi đây, chắc hẳn các ngươi hẳn phải biết chi này Nam Huyền đại quân hướng đi, còn xin nói rõ sự thật.
Cái gì Nam Huyền đại quân, chưa bao giờ thấy qua.
Kia mặt đỏ cự nhân một mặt không nhịn được biểu lộ, chỉ vào Triệu Dực mắng, ta nói các ngươi bọn này tên nhỏ con lại nhảy bên trong rông dài đến cùng đi vẫn là không đi. Ta cho ngươi 10 hơi thời gian, thật sự nếu không đi, đừng trách ta phát động Hoàng Sa thành cự linh thần trận đem các ngươi trấn áp nơi này. Mắt nhìn đối phương lớn lối như thế, Triệu Dực cũng là nộ khí dâng lên, nhưng bất đắc dĩ lương luôn có lệnh, đành phải kiềm nén lửa giận. Hắn âm thầm bình phục một hồi, đang muốn mở miệng nói thêm gì nữa, chợt trông thấy kia phía trên tường thành hư không lóe lên, hai bóng người đồng thời xuất hiện. Động thủ. Thanh âm quen thuộc từ đối diện truyền đến, để Triệu Dực vừa mừng vừa sợ, bởi vì kia hai cái đột nhiên hiện thân người, chính là Lương Nôn cùng Vô Tâm. Các ngươi
là ai?
Không biết nơi này là chúng ta cự linh tộc lãnh địa sao? Sao dám xông vào? Kia mặt đỏ cự nhân nhìn có chút bối rối, hiển nhiên không ngờ rằng, Lương Nôn vậy mà có thể lách qua cấm chế, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình.
Hừ.
Lương Nôn lạnh hừ một tiếng, càng không nhiều hơn lời nói, lấy tay chỉ một cái, một đạo kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng mặt đỏ cự trái tim của người ta.
Ngươi dám?
Kia mặt đỏ cự nhân che ngực, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương dám tại cự linh tộc lãnh địa đại khai sát giới. Còn lại cự linh tộc tu sĩ thấy thế, tất cả đều sắc mặt đại biến. Đáng chết Nam Huyền tu sĩ, nơi này chính là Hoàng Sa thành, cưu thổ sinh ra chi địa, các ngươi dám ở chỗ này náo sự? Ngươi giết thân đồ hộ pháp, chính là đắc tội chúng ta toàn bộ cự linh tộc, thức thời tranh thủ thời gian rút đi, nếu không đừng trách chúng ta nghiêng toàn tộc chi lực tìm ngươi báo thù. Lương Nôn nghe xong, cười lạnh một tiếng, đến bây giờ còn tại cố làm ra vẻ. Nếu các ngươi cự linh tộc có thực lực này, cứ tới tìm Lương Mỗ tốt. Nói xong, nhìn thoáng qua Vô Tâm, nói, nơi này giao cho ngươi, ta đi mở cửa thành.
Ừm.
Vô Tâm nhẹ gật đầu. Vừa dứt lời, Lương Nôn liền bấm một cái pháp quyết, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ngăn lại hắn, cự linh tộc tu sĩ hét lớn một tiếng, từ tường thành các nơi lục tục ngo ngoe tuôn ra mấy ngàn cự nhân. Những người khổng lồ này toàn thân mặc giáp, cầm trong tay chiến phủ, thân bên trên tán phát ra nồng đậm sau thổ chi lực, phảng phất một mặt cao lớn tường đất, ý đồ ngăn cản Lương Nôn tiến lên. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vô Tâm cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, tử sát ma khí từ trong cơ thể nàng phát ra, rất nhanh liền lan tràn toàn bộ tường thành, đem cái này mấy ngàn tên cự linh tộc tu sĩ đều lồng chụp vào trong. Những này cự linh tộc tu sĩ mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực lại là cao thấp không đều, cảnh giới cao đã là thông huyền chân quân, cảnh giới thấp nhất cũng chỉ có tụ nguyên kỳ tu vi, căn bản là không có cách ngăn cản Vô Tâm pháp thuật. Chỉ qua ngắn phút chốc, từ trong sương mù đã vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Lương Nôn cũng không ngừng lại, đột quang chớp liên tục, rất nhanh liền đạt tới phía trên tường thành điều khiển cấm chế phòng ngự pháp đài. Nơi này có vài chục cái thủ vệ pháp đài cự linh tộc tu sĩ, đều có kim đan cảnh tu vi, cầm đầu ba người chính là thông huyền chân quân. Lớn mật tặc tử, lớn ta cự linh tộc không người. Ba cái kia cự nhân bộc phát ra hung lệ chi khí, mang theo giúp một tay hạ mãnh xông lại, thể muốn chém giết Lương Nôn, thủ vệ pháp đài. Nhưng Lương Nôn nhìn cũng không nhìn, tiện tay mấy đạo kiếm khí đánh ra, trong nháy mắt liền chém giết trước mặt tất cả cự linh tộc tu sĩ. Đem bốn phía đều dọn dẹp sạch sẽ về sau, Lương Nôn phiêu nhiên rơi vào pháp đài bên trên, tự quan sát kỹ chỉ chốc lát. Sau một lát, hắn đưa tay đánh ra số đạo pháp quyết, đem pháp trên đài phong ấn từng cái bài trừ, sau đó lại điều khiển cấm chế đầu mối then chốt, đem linh lực chậm chậm rót vào trong đó. Ầm ầm. Chỉ nghe nhất thanh trầm muộn tiếng vang, Hoàng Sa thành đại môn từ từ mở ra. Giết. Triệu Dực đã sớm nổi giận trong bụng, lúc này gặp đến cửa thành mở rộng, đâu còn có nửa điểm do dự, dẫn đầu tiên phong bộ đội dẫn đầu xông vào Hoàng Sa thành. Giữ vững Hoàng Sa thành. Chợt nghe nhất thanh ồ một gọi, rất nhanh liền từ bốn phương tám hướng hiện ra cự linh tộc tu sĩ, đều là thân hình cao lớn cự nhân, có cầm đồ đá, có cầm thạch côn, trùng trùng điệp, chen chúc mà đến. Hai quân ngõ hẹp gặp nhau, rất nhanh liền đánh nhau. Lúc đầu Triệu Dực còn có một số kiêng kỵ, dù sao bát đại thần tộc đều không phải là quả hờ mềm, trước đó mấy lần giao thủ, có thể nhìn ra những này Hắc Sơn vực dị tộc có rất thâm hậu nội tình. Nơi đây lại là Hoàng Sa thành, cự linh tộc hang ổ, tại tưởng tượng của hắn bên trong tất có một trận ác chiến. Nhưng ai biết, giao thủ sau mới phát hiện, cái này cự linh tộc đại quân đúng là không chịu nổi một kích. Mặc dù bọn hắn cũng có thể thông qua cưu thổ loại này tài nguyên, thi triển ra cường đại pháp thuật thần thông, nhưng bọn hắn bản thân tu vi cảnh giới quá thấp, trong quân chiến lực cao nhất mới bất quá thông huyền cảnh. Còn lại còn có rất nhiều tụ nguyên cảnh cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Như thế đám mô hợp, cho dù có cưu thổ có thể sử dụng, lại có thể thể hiện ra nhiều ít chiến lực. Triệu Dực xuất lĩnh tiên phong bộ đội giống như một thanh đao nhọn, rất nhanh liền xé mở cự linh tộc đại quân trận hình, sau đó Nam Huyền các bộ đại quân nhao nhao tràn vào, càng là tồi khô là hủ, chỉ dùng một cái canh giờ liền triệt để kết thúc chiến đấu. Cự linh tộc tu sĩ bị chém giết một nửa, còn lại đều lựa chọn đầu hàng. Lương Luân cũng không có chém tận giết tuyệt, hạ lệnh đem bọn hắn tạm thời nhốt lại chờ về sau lại làm so đo. Lục soát, cho ta đem Hoàng Sa thành trong trong ngoài ngoài lục soát mấy lần, chỉ cần có đường khiêm chi bọn hắn lưu lại bất luận cái gì manh mối, lập tức hướng ta báo cáo.
Rõ.
Triệu Dực các tướng lãnh đến mệnh lệnh của hắn, lập tức dẫn đầu đại quân tại Hoàng Sa thành bên trong cẩn thận điều tra. Hoàng Sa thành là cự nhân chỗ ở, bởi vậy thành trì chiếm diện tích cực lớn, khoảng chừng phạm vi mấy ngàn dặm. Trong thành lầu các cũng đều cao lớn to lớn, phản phất là từng tòa tháp cao, trong đó ngầm có không ít cấm chế, thần thức không cách nào dò xét, bởi vậy tìm tòi cần phải hao phí không thiếu thời gian. Lương Luân hạ lệnh điều tra toàn bộ Hoàng Sa thành, đồng thời lại áp tải 10 cái tù binh đi vào trong đó một tòa trong tháp cao.
Mười mấy người này đều có thông huyền chân quân tu vi, thực lực không yếu, nhưng bây giờ thể nội kinh mạch bị khóa, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Ta vốn không ý cùng các ngươi cự linh tộc là địch, làm sao các ngươi tự chịu diệt vong, chắc không được Lương Mỗ. Lương Nôn nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất cự nhân, lạnh lùng nói, ta hiện tại hỏi mấy vấn đề, thẳng nếu các ngươi thành thật trả lời, nhưng tha các ngươi một mạng. Những cái kia cự linh tộc tu sĩ nghe xong, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng có chút do dự. Trong đó một tên dáng người tương đối nhỏ gầy tóc lam cự nhân cắn răng, cung kính nói, chúng ta đã đầu hàng, chỉ vì mạng sống, cái nào còn có cái gì không thể nói. Lương Soái nhưng có chỗ hỏi, ta tất biết gì trả lời đó. Được. Lương Nôn mặt lộ vẻ hài lòng, hỏi, ngươi tên là gì? Tại hạ Thái Sứ Võ. Ta nhìn ngươi tu vi không thấp, chắc hẳn tại cự linh tộc địa vị cũng sẽ không thấp, trước đây nhưng từng gặp ta Nam Huyền tu sĩ. Gặp qua. Thái Sứ Võ không chút do dự hồi đáp. Bọn hắn người đâu? Bị chúng ta tộc trưởng mang đi. Mang đi. Lương Nôn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói, cái này là vì sao? Ngươi từ đầu tới đuôi nói rõ chi tiết rõ ràng, không được có nửa điểm giấu giếm hoặc là bỏ sót. Là. Thái Sứ Võ cúi đầu, chậm rãi nói, năm ngày trước, một chi Nam Huyền đại quân đến chúng ta nơi này, người cầm đầu kia giống như gọi Đường Khiêm Chi nhận lấy chúng ta tộc trưởng nhiệt tình quan đãi. Theo Đường Khiêm Chi nói, Nam Huyền cùng Bắc Minh chính là tử đối đầu, hiện tại đang chuẩn bị tiến đánh Thiên Mục Thành, lại bị Đan Dương Sinh lưu lại pháp bảo ngăn cản, cho nên nếu muốn cùng chúng ta hợp tác, mượn Cự Linh Thần đi công thành. Cự Linh Thần chính là tộc ta trấn tộc chi bảo, tộc trưởng đương nhiên không muốn mượn bên ngoài, nhưng Thiên Mục Thành lại không phải phá không thể, càng nghĩ, tộc trưởng cuối cùng quyết định, chỉ cần Nam Huyền tu sĩ khả năng giúp đỡ Cự Linh tộc thông qua tổ tiên thí luyện, liền đem Cự Linh Thần mượn cùng Nam Huyền. Lương Ngôn nghe đến đó, nhíu mày, hỏi, tổ tiên thí luyện, đó là cái gì? Nghe nói là chúng ta Cự Linh tộc đời thứ nhất tổ tiên lưu lại truyền thừa, chỉ có thông qua thí luyện về sau mới có thể có đến, nhưng tộc ta chuyển thừa đến thứ 27 mặc cho tộc trưởng, còn không có người có thể thông qua thí luyện. Cho nên đây chính là các ngươi Hoàng Sa thành bên trong không có tan cấp lão tổ nguyên nhân. Bọn hắn đều đi thí luyện chi địa. Lương Luân hỏi. Không tệ, tộc trưởng đem tất cả trưởng lão đều mang đi, không chỉ như đây, còn có rất nhiều dị bẩm thiên phú tộc nhân cũng bị mang đi, khoảng chừng hơn 2000 người đi, đều là chúng ta Cự Linh tộc tinh anh. Kia thí luyện chi địa ở nơi nào? Lương Luân lại hỏi. Thái Sử Võ có chút mờ mịt lắc đầu, hồi đáp, ta không biết. Thí luyện chi địa không tại Hoàng Sa thành bên trong, mà là tại một cái nơi xa xôi, vị trí cụ thể chỉ có tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lao rõ ràng. Ha ha. Lương Nôn bỗng nhiên cười lạnh nhất thành, mang theo vài phần mỉa mai ngựa khí nói ra, làm nửa ngày, nguyên lai các ngươi đều là con rơi. Thái Sử Võ nghe được sững sờ, ngẩng đầu lên, hỏi, Lương Soái lời ấy ý gì? Đây không phải rõ ràng à? Lương Nôn cười nói, các ngươi tộc trưởng đem có thực lực cùng có thiên phú đều mang đi, chỉ để lại các ngươi thủ thành, rõ ràng là làm thành con rơi, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Ngươi nói là chúng ta đã bị tộc trưởng từ bỏ. Thái Sử Võ ánh mắt kinh hãi, tựa hồ nhận lấy đả kích cực lớn, sắc mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy. Lương Nôn thở dài, hắn đối với mấy cái này dị tộc tu sĩ chết sống kỳ thật cũng không quan tâm, chẳng qua là cảm thấy sự tình trở nên càng thêm khó giải quyết. Chuyện nơi đây tuyệt không đơn giản, kia cái gọi là tổ tiên thí luyện chỉ sợ là cái nguy trang, liền cùng Hắc Thủy tộc đồng dạng. Ai? Khi nhìn các ngươi đều vô sự, coi như kết thúc không thành nhiệm vụ, cũng muốn bảo trụ tính mạng của mình. Lương Nôn ở trong lòng mặc niệm một hồi, ánh mắt phục lại trở nên lăng lệ, nhìn về phía Thái Sử Võ, hỏi, theo ta được biết, các ngươi cự linh tộc không phải bản thân phong ấn sao? Cái này phong ấn chẳng lẽ là Đường Kiêm Chi giúp các ngươi giải khai? Đó cũng không phải. Thái Sử Võ lắc đầu, ánh mắt bên trong cũng có một tia mờ mịt, chậm rãi nói, ta không rõ ràng xảy ra chuyện gì, phong ấn sớm bị giải khai, nhưng là tộc trưởng bọn hắn giống như cũng không kinh ngạc, về sau lại qua nửa tháng, Đường Kiêm Chi bộ đội đã đến. Xem ra là sớm có dự mưu. Lương Luân ở trong lòng cười lạnh nhất thanh. Hắn biết tại những người này trên thân hỏi không ra cái gì, cái này Thái Sử Võ đích thật là hỏi gì đáp đấy, nhưng bọn hắn đều chỉ là con rơi. Vị tộc trưởng kia không có khả năng để bọn hắn biết quá nhiều tin tức. Trước dẫn đi, hảo hảo tạm giam. Lương Nôn phất tay, lập tức liền có Nam Huyền tu sĩ tiến lên, áp giải cái này hơn 10 vị cự nhân hạ tháp cao. Chỉ để lại hắn một người, một mình tại đỉnh tháp trầm tư. Cũng không biết trải qua bao lâu, nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh liền có một người leo lên đỉnh tháp, lại là Tiên Phong tướng quân Triệu Dự. Hồi bẩm Lương Soái, toàn bộ Hoàng Sa thành đều cẩn thận lục soát điều tra, nơi này pháp bảo, đan dược, điển tịch, chờ một chút đều bị chuyển không, liền ngay cả cự linh tộc tu sĩ dựa vào sinh tồn cứu thổ đều bị đào rỗng, chỉ còn lại một chút xíu cuối cùng, miễn cưỡng có thể duy trì thành nội trận pháp vận chuyển. Lương Luân nghe xong, cười lạnh nhất thanh. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, cái này cự linh tộc có mưu đồ khác, tộc trưởng cùng những trưởng lão kia chỉ sợ là cũng sẽ không trở lại nữa. Chương 1940, đại quân đột kích. Chương 1940, đại quân đột kích tìm tới ta Nam Huyền tướng sĩ dấu vết lưu lại sao? Lương Luân hỏi. Triệu Dực gật đầu nói, ừm. Đường Khiêm Chi bọn hắn hẳn là tới qua nơi này, nhưng về sau không biết xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người rời đi Hoàng Sa thành. Có hay không đánh nhau vết tích? Lương Luân lại hỏi. Không có, thành nội không có một tia đấu pháp vết tích, nhìn Đường Khiêm Chi bọn hắn là tự nguyện rời đi. Hết thảy đều cùng Thái Sử Võ lời nhắn nhủ nội dung tương xứng, Lương Luân trong lòng lại không hoài nghi. Cái kia thí luyện chi địa đến tột cùng là cái gì? Lương Luân cau mày, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nơi này phát sinh hết thảy quá không bình thường, cả chi Nam Huyền đại quân, chọn vẹn bằng người, thế mà đều đã mất đi tung tích. Còn có kia cự linh tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão, vì sao muốn bỏ qua tòa này chuyển thừa vài vạn năm hương hỏa thành trì? Đường Kiêm Chi hành sự tình ổn trọng, Nam U Nguyệt cũng là tâm tư tỉ mỉ, chẳng lẽ bọn hắn liền không có nhìn ra sơ hở? Đây là Lương Nôn nghi ngờ nhất một vấn đề. So sánh cùng Hắc thủy tộc, tình huống nơi này càng quỷ dị hơn. Tối thiểu nhất, kia Hắc thủy tộc đơn đấu chi địa vẫn là tại Táng Long Hồ ngọn nguồn, cũng không có đi địa phương khác, mà lại chỉ mời Thiên Tà Ma quân một người, không cần Nam Huyền đại quân cộng đồng tiến về. Kỳ thật lấy Thiên Tà Ma quân thực lực, coi như bị Hắc thủy tộc người mưu hại trước đây, cũng có thể ngược gió lật bàn. Hắn sở dĩ sẽ toàn quân bị diệt, là bởi vì xuất hiện đồng nghịch biến số này. Nhưng bây giờ, tiến về Hoàng Sa thành một vạn Nam Huyền tu sĩ tất cả đều mất tích, thậm chí ngay cả một tia dấu vết đều không có lưu lại. Trừ phi nơi này cũng có một cái đồng nghịch khả năng sao? Lương Nôn sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Nhưng vào lúc này, kia Triệu Dực đột nhiên lại mở miệng nói, "Khởi bẩm Lương soái, ta tại điều tra thời điểm phát hiện một cái vật kỳ quái, không biết cùng Đường Khiêm Chi bọn hắn có không liên quan." Nói xong, từ trong tay áo lấy ra một cái sự vật, hiện lên đến Lương Nôn trước mặt. Lương Nôn tập trung nhìn vào, lại là cái người rơm. Người rơm trước sau hai mặt các dán một chương lá bửa, toàn thân đâm đầy ngân châm, nhìn mười phần quỷ dị. "Ngươi ở đâu phát hiện?" "Tại một tòa lầu các phía dưới, nhìn hẳn là chiêu đãi khách nhân chỗ ở." Lương Nôn nghe xong, hai mắt nhắm lại, đưa tay tiếp nhận người rơm, tự mảnh quan sát. Sau một lát, hắn bỗng nhiên đưa tay tại kia người rơm trên mặt một vòng. Xoát, một đạo thanh quang hiện lên, kia người rơm thế mà sinh ra ngũ quan, dung mạo cũng dần dần rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Thấy rõ ràng người rơm dáng vẻ, Triệu Dực lấy làm kinh hãi. Cổ này người ngũ quan dung mạo, vậy mà cùng Đường Khiêm Chi giống nhau đến bảy phần. Vũ thuật. Lương Luân hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Mang ta đi tòa kia lầu các nhìn xem." "Rõ." Triệu Dực không dám thất lễ, lập tức đem Lương Luân đưa đến hắn phát hiện người rơm địa phương. Tòa này lầu các không giống những kiến trúc khác cao lớn như vậy, trong sân hòn non bộ hồ nước, tươi hoa đua nở, nhìn cùng ngoại giới tu sĩ ở lại động phủ không khác nhiều. Nơi này không phải cự linh tộc tu sĩ chỗ tu luyện, hẳn là chiêu đãi ngoại nhân khách phòng. Triệu Dực nói, vừa chỉ viện tử một cái góc, nơi đó có một cái vừa bị đào mở hố đất, người rơm liền chôn ở viện tử nơi hẻo lánh bên trong, trước đó rõ ràng có người thi ra thủ đoạn, cố ý đem nó che giấu. Nếu không phải thời gian đã qua mấy ngày, mà trong tay của ta lại có Hiên Viên Thành bí bảo, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Xem ra, Đường Khiêm Chi ở chỗ này ở qua một đêm, hắn trúng chiêu. Chúng chiêu, có người muốn hại hắn. Vậy tại sao không có đánh nhau vết tích? Triệu Dực không hiểu hỏi. Ngươi không có thấy tận mắt thượng cổ vũ thuật, ta lại là gặp qua. Lương Nôn trong đầu hiện ra một người đến, trầm ngâm nói, nếu như ta không có đoán sai, Đường Khiêm Chi đội ngũ bên trong hẳn là có nội ứng, nếu không lấy hắn thần thông tu vi không nên chung cái này vũ thuật. Triệu Dực nghe xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lẩm bẩm nói, Lương soái có ý tứ là, chỉ có người đứng bên cạnh hắn ra tay, mới có thể làm hắn khó lòng phòng bị. Không tệ. Lương Nôn nhẹ gật đầu. Này sẽ là ai? Triệu Dực suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, chỉ cảm thấy có chút khó có thể tin, thấp giọng nói, Lương soái, đi theo Đường Khiêm Chi bên người chỉ có hai người, một cái là Ngụy Vô Danh, một cái khác là Nam Vũ Nguyệt. Lương Nôn lắc đầu, thản nhiên nói, Thiên Tà Ma quân sự tình nói cho ta, chân tướng thường thường rất phức tạp, tại không có đạt được đầy đủ tin tức trước đó, không muốn sớm có kết luận. Triệu Dực nhẹ gật đầu, lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Hai người trầm mặc một hồi, Triệu Dực hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đường Khiêm Chi, Ngụy Vô Danh, Nam Vũ Nguyệt ba người này đều là ổn trọng thận trọng người, không có khả năng nhìn không ra cự linh tộc chuyện ẩn ở bên trong. Ta hoài nghi bọn hắn là bị ép đi kia thí luyện chi điểm, nếu như cái suy đoán này không sai, ven đường hẳn là có thể tìm tới ân ký. Lương Ngôn trầm ngâm nói, có đạo lý. Triệu Dực ánh mắt sáng lên, cười nói, ta đã sớm nghe nói Bạch Ngọc Thành có đặc thù truy tung chi pháp, lấy Đường Kiêm Chi tâm trí, nếu thật là bị bức hiếp mới đi hẳn là sẽ trong bóng tối lưu lại ký hiệu, thuận tiện chúng ta truy tung. Ngươi đi đem Bạch Ngọc Thành tu sĩ đều tụ tập lại, chia ba tổ, hướng ba phương hướng cẩn thận tìm kiếm, một khi phát hiện ký hiệu, lập tức trở về hướng ta báo cáo. Rõ. Triệu Dực không dám thất lễ, nhận Lương Ngôn mệnh lệnh, lập tức liền đi thi hành. Nhưng hắn mới chân trước vừa đi, bên ngoài viện liền truyền đến nhất thanh hô to, "Lương soái, Lương soái, việc lớn cũng tốt." Chỉ thấy là một người mặc đỏ chót trường bào tu sĩ trẻ tuổi, đội vội vàng vàng từ đằng xa chạy như bay đến. Lương Ngôn nhận ra hắn là trinh sát doanh tướng lĩnh, trong lòng đông nhiên có dự cảm không tốt. "Đừng kinh hoàng hơn, có chuyện gì bẩm báo, nhanh chóng nói tới." Kia người đi vào trong sân mặt, lập tức trả lời, "Hồi bẩm Lương soái, 800 dặm bên ngoài xuất hiện Bắc Minh đại quân, chí ít có 20 vạn, dẫn đầu là một tóc trắng nam tử trẻ tuổi, Vương Thiên Hà phản giống như là phó tướng, đi theo tại bên cạnh hắn." Lương Nôn nghe xong trong lòng giật mình. Nếu như không có đoán sai, kia tóc trắng nam tử trẻ tuổi hẳn là Thiên Tà Ma quân sư phụ, A Thánh cảnh tu sĩ đồng địch. Tới nhanh như vậy, Lương Nôn cảm thấy có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiên Tà Ma quân lấy tính mệnh làm đại giá phong ấn, không có khả năng chỉ duy trì ngần ấy thời gian, phải biết quy vô kỳ thế, nhưng là một khắc càng không ngừng chạy về đại doanh, sau đó mình cũng là quyết định thật nhanh, lập tức dẫn người hướng Đường Khiêm Chi bên này chạy đến. Làm sao Bắc Minh đại quân sau đó đã đến? Chẳng lẽ nói, Thiên Tà Ma quân phong ấn cũng không có phong ấn đồng địch quá lâu, ngay tại quy vô kỳ rời đi không lâu sau, hắn cũng chạy trốn ra ngoài rồi. Đây là Lương Nôn có thể nghĩ tới duy nhất giải thích. Kỳ thật hắn cũng không biết, Quy Vô Kỳ chân trước vừa đi, Hắc thủy tộc hang ổ liền bị Vu tộc tịch thu trở đến Hắc thủy tộc đại quân trở về Táng Long Hồ, tự nhiên là cùng tu sĩ Vu tộc bạo phát một trận đại chiến. Vu tộc dĩ giật đãi lao, sớm chiếm cứ Hắc thủy tộc thủy phủ, làm đến bọn hắn cấm chế đều không thể bắt đầu dùng, có thể nói chiếm hết ưu thế. Hắc thủy tộc mặc dù ở thế yếu, lại không ai lâm trận bỏ chạy, bởi vì Táng Long Hồ chính là tín ngưỡng của bọn họ, thề sống chết đều muốn đoạt lại lãnh địa. Đại chiến dị thường kịch liệt, trong hỗn loạn, Huyền Chân phủ phong ấn bị tiêu ma rất nhiều. Đồng Lịch tu vi bực nào? Phát hiện phong ấn lực lượng có chỗ yếu bớt, lập tức thôi động toàn thân công lực, dùng cửu âm ma khí rót vào trong một điểm, thật đúng là bị hắn đánh vỡ một lỗ hổng, từ đó thoát đi ra. Đào thoát về sau, Đồng Lịch cũng không đoái hoài tới Hắc thủy tộc cùng Vu tộc đại chiến, lặng yên ẩn nấp thân hình, mang theo Ngao thị huynh đệ thừa dịp loạn bỏ chạy. Cho nên nói, Đồng Lịch rời đi Táng Long Hồ thời gian, cũng liền so Quy Vô Kỳ chậm nửa ngày mà thôi, nhưng hắn là A Thánh, tốc độ bay vượt xa Quy Vô Kỳ, bởi vậy sách tới trước Thiên Mục Thành. Vương Thiên Hà là Đan Dương sinh tâm phúc, tự nhiên biết Huyền Âm các chủ thân phận, hai người gặp mặt về sau một phen thương nghị, quyết định lập tức xuất binh đến vây quét đường Kim Chi. Thế là liền có hiện tại một màn này. Lương Luân mới vừa vận đánh hạ Hoàng Sa Thành, còn chưa kịp ra ngoài tìm kiếm đường Kim Chi đám người tung tích, Bắc Minh đại quân liền đã đến 800 dặm có hơn. Chỉ có 800 dặm rồi. Lương Luân sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Thiên Mục Thành thủ quân trang bị tinh lương, Đan Dương sinh lưu lại đại lượng cực phẩm vân sa, cho dù Hắc Sơn vực không cách nào phi độn mà lại gặp gần có đi, nhưng ở cực phẩm vân sa ra chỉ dưới, cái này khoảng cách 800 dặm không cần nửa canh giờ liền có thể chạy tới. Đi đem tất cả tướng lĩnh đều triệu tập tới. Tuân mệnh. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Hồng Vân, Triệu Dực, Uy Vô Kỳ, Vương Sùng Hóa, Phục Hổ Tôn giả chờ đại tướng đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Lương Nôn Châu biệt tử. Lương Nôn đem hiện tại gặp phải nguy cơ đơn giản nói một lần, hỏi: "Chư vị, tình huống chính là như thế, Bắc Minh đại quân lập tức liền đến, các ngươi coi là nên ứng đối ra sao?" "Không thể địch lại." Vương Sùng Hóa trầm giọng nói, "Thiên Tà Ma quân cùng Tô Mục Vân đã chết tử, Đường Kim Chi, Ngụy Vô Danh, Nam U Nguyệt xuất lĩnh bộ đội cũng không biết tung tích, loại cục diện này như là đoạn mất chúng ta hai tay, lại thêm Phục Hổ Tôn giả cùng ta cũng đều bị trọng thương, chỉ dựa vào dưới trướng cái này bốn vạn nam huyền tu sĩ, như thế nào chống lại Bắc Minh đại quân?" "Không tệ." Triệu Dực cũng gật đầu nói, "Hiện tại là này lên kia xuống, thực lực quân ta tổn hao nhiều, Bắc Minh kia 16 vị hóa kiếp lao tổ lại đều khỏe mạnh, không chỉ có như thế, còn tăng thêm Đồng Lịch loại này á thánh cấp bậc cao thủ, phần thắng của chúng ta rất thấp. Không bằng đi đầu rút lui, tạm tránh mũi nhọn chờ tìm tới Đường Khiêm Chi bọn hắn về sau lại tính toán sau." "Không còn kịp rồi." Lương Luân lắc đầu, thở dài, "Các ngươi chớ xem thường á thánh thủ đoạn, liền tính chúng ta bây giờ rút lui, không được bao lâu cũng sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó vẫn là tránh không được một trận sinh tử chi chiến." Kia Lương Soái có ý tứ là, "Ta dự định lấy Hoàng Sa thành vi bình chướng, ở chỗ này cùng Đồng Lịch quyết nhất tử chiến." Lương Luân nói ra cái nhìn của mình. Triệu Dực, Vương Sùng Hóa, Phục Hổ Tôn giả bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều là những mày, nhìn cũng không tán đồng. Do dự một lát, Vương Sùng Hóa trầm giọng nói, "Lương Soái có biết, Hoàng Sa thành hết thảy trận pháp vận hành đều cần cứu thổ mà cự linh tộc cao tầng mang đi hơn 9 thành tài nguyên, bây giờ thành nội chỉ còn lại cực ít lượng một điểm, chỉ sợ chỉ có thể duy trì mấy ngày mà thôi. Một khi cứu thổ sử dụng hết, cái này Hoàng Sa thành chính là một tòa phế thành." "Ta biết." Lương Luân nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi còn?" Vương Sùng Hóa muốn nói lại thôi. Lương Luân bỗng nhiên nở nụ cười, nói, "Chúng ta đều biết Hoàng Sa thành trận pháp cấm chế chỉ có thể duy trì mấy ngày, nhưng Đồng Lịch nhưng lại không biết, hắn đã huy động nhân lực mà đến, chúng ta liền cho hắn tới một cái đóng cửa đánh chó. Chỉ cần có thể chém giết Đồng Lịch, liền có thể thay đổi chiến cuộc." Lập tức, đem kế hoạch của mình truyền âm nói cho đám người. Lại nói 800 dặm có hơn, một nhánh đại quân trùng trùng điệp điệp, âm thanh mẹ gà trống. Một người cầm đầu, chính là một nam tử trẻ tuổi, tóc trắng phơ, dung mạo tuấn thiếu, chỉ là ánh mắt bên trong mang theo vài phần tà dị. Hắn tọa hạ cưỡi một đầu lông xanh lục dự sư, bên cạnh đi theo ba người, theo thứ tự là Vương Thiên Hà, Ngao Thiên Thanh cùng Ngao Thiên Núi, ngoài ra còn có 15 tên hóa kiếp lão tổ, riêng phần mình xuất lĩnh một quân, đi theo tại mấy người kia sau lưng. Nam Huyền đại quân thật ác độc kế sách, thế mà muốn hủy đi chúng ta Lạc Thủy đầu mượn, sau đó nội ứng ngoại hợp, đánh ăn đẹp trai một trở tay không kịp. Kế này như thành, ta Bắc Minh chỉ sợ là muốn chiến bại a. Vương Thiên Hà nói đến đây, nhìn thoáng qua bên cạnh Đồng Lịch, lại nghiêm nghị nói, may mắn có Đồng các chủ xuất thủ, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Trận chiến này nếu là thành công đánh tan Nam Huyền, Đồng các chủ thuộc về công đầu. Lời vừa nói ra, Đồng Lịch cười không nói, Ngao Thiên Núi cùng Ngao Thiên Thanh lại không che giấu chút nào mình vẻ trầm trọng. Đã sớm nghe nói Vương tướng quân thiên phú dị bẩm, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngao Thiên Thanh tự tiếu phi tiểu nói, đây cũng là đang giễu cợt Vương Thiên Hà, ám chỉ hắn quen linh mọn, bởi vậy mới Đan Dương sinh coi trọng, bây giờ lại đem một bộ này dùng tại Đồng Lịch trên thân. Ngao Thiên Núi cùng Ngao Thiên Thanh cùng là Huyền Âm các thành viên, lại là Đồng Lịch tâm phúc, những năm này âm thầm ẩn nút, vì Bắc Minh lập xuống không ít công lao, cho nên bọn hắn xem thường Vương Thiên Hà dạng này định nọt hạng người, nhận vì người nọ không quá mức thực lực, có tiếng không có miếng. Nhưng Vương Thiên Hà lại xem thường, hắn là tán tu xuất thân, lấy võ nhập đạo, cái này cùng nhau đi tới có bao nhiêu gian khổ chỉ có chính mình mới biết. Về sau Nam Bắc đại chiến một phát, ngàn vạn tu sĩ, các phương lão tổ nhau nhau gia nhập chiến cuộc, hắn một nhỏ tiểu tán tu cũng chỉ có thể thuận thế mà làm. Làm sao Bắc Minh quân thế lực rắc rối khó gỡ, bảy núi 12 thành người xem thường bọn hắn những tán tu này, liền không ngớt cung thành cũng bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn, nếu không leo lên tại người, làm sao có thể bảo toàn mình. Kỳ thật, nếu bàn về tư chất, nhu kế, vũ lực, Vương Thiên Hà không không xuất chúng, nhưng ở trận này quét sạch toàn bộ đại lục thái kiếp bên trong, hắn lại thời khắc bảo trì địa thấp, không ở Bắc Minh trong quân khoe khoang quân công của mình, đồng thời cố gắng giao hảo thế lực khắp nơi. Không những như thế, gặp được chân chính khó giải quyết phiền phức lúc, hắn còn cần đứng ra để Đan Dương Sinh nhìn thấy giá trị của hắn. Chính là bởi vì dạng này xử thế chi đạo, Vương Thiên Hà mới có thể lấy tán tu thân phận sống đến bây giờ, cũng lại trở thành Lương Nôn đánh hạ Thiên Mục thành một cửa ải đại nạn. Ha ha, Vương Ngô ngưỡng mộ các chủ đã lâu, bây giờ nhìn thấy phong thái, quả thật tam sinh hữu hạnh. Vương Thiên Hà phản phất không có nghe hiểu Ngao Thiên Thanh trào phúng, vẫn như cũ cười nói, kia họ Lương cường đạo thực lực quá mạnh, ta giữ gìn Thiên Mục Thành đã đến cực hạn, nếu không phải đồng các chủ xuất thủ, chỉ sợ chạy không thoát thành phá người vong hạ chẳng. Cho nên, các chủ chính là ân nhân của ta, đây là lời từ đáy lòng, sau này các chủ nhưng có chỗ mệnh, Vương Mộ chính là sông pha khói lửa, cũng không chối từ. Vương tướng quân khách khí. Đồng Ly quát tay áo, ánh mắt lại có chút phiêu hốt, nhìn qua không quan tâm. Chương 1941, thủ thành. Chương 1941, thủ thành. Đồng Lịch đối Vương Tiên Hà định bợ cũng không để trong lòng, hắn hiện tại thần thức nội thị, đem tất cả pháp lực đều dùng để luyện hóa thể bên trong bảo vật. Tại đan điền của hắn chỗ có một khối đá, cùng hài nhi nắm đấm không xê xích bao nhiêu, toàn thân đũ lam, tản mát ra âm hàn khí tức. Nếu như cẩn thận tra nhìn, liền sẽ phát hiện tảng đá kia ở giữa có một cái khe, xem ra đã từng vỡ qua, hiện tại lại bị một lần nữa ghép lại với nhau. Lý Ngây Thơ a Lý Ngây Thơ, ngươi coi như liệu mình phong ấn Lao Phu lại có thể thế nào? Cái này âm chi nguyên ngươi hủy không được, cuối cùng vẫn là đến tay của Lao Phu bên trong. Đồng Lịch chỉ ở trong lòng cười lạnh, nhìn từ bề ngoài lại là không hề bận tâm. Thiên Tà Ma Quân sau khi chết, hắn lấy bí pháp lấy ra đối phương thể nội nửa viên âm chi nguyên cùng trong cơ thể mình nửa viên lẫn nhau dung hợp, cuối cùng tạo thành hoàn chỉnh âm chi nguyên. Có cái này mai âm chi nguyên cửu âm thiên ma công rất nhiều thần diệu pháp thuật đều có thể thi triển đi ra, Đồng Lịch bởi vì này thực lực đại tiến, lòng tin bạo tăng. Ta mới vừa bắt luyện hóa, thực lực liền đã tăng lên 4 thành không ngừng, nếu như lại cho ta thời gian nửa năm, chỉ để luyện hóa cái này mai âm chi nguyên chỉ sợ ngay cả đan dương sinh đều lại ta ghê gớm. Cảm thụ được trong đan điền truyền đến cực âm chi lực, Đồng Lịch tâm tình thư sướng tới cực điểm. Hắn say mê chỉ chốc lát, chợt lại nghĩ tới một người, thầm nghĩ, ừm, trừ đi ta hảo đồ đệ, sau đó phải đối phó chính là hắn. Giờ này khắc này, tại Đồng Lịch trong đầu hiện ra bóng người chính là Lương Ôn. Họ Lương trên người ngươi đến cùng có bí mật gì? Vậy mà có thể lấy độ năm khó khăn cảnh giới điều khiển luân hồi chi lực. Lúc trước Huyền Thiên Quan một trận chiến, hắn tận mắt thấy Lương Ôn lợi hại, lấy độ năm khó khăn cảnh giới phát huy ra tiếp cận á thánh thực lực. Ngoại trừ bản thân hắn kiếm đạo tu vi bên ngoài, mấu chốt nhất chính là luân hồi lĩnh vực môn thần thông này. Luân hồi chi lực không phải phổ thông tu sĩ có thể nắm giữ, phóng nhãn toàn bộ Nam Cực đại lục, có thể nắm giữ một tia ra lông á thánh cũng không nhiều, chớ nói chi là thi triển ra lĩnh vực. Trên người hắn nhất định có bí mật kinh thiên. Nghĩ tới đây, Đồng Lịch trong lòng một mảnh lửa nóng. Ta đã được đến hoàn chỉnh âm chi nguyên thực lực đại tiến. Nếu như lại bắt kẻ này, độc chiếm trên người hắn cơ duyên, nói không chừng tương lai cũng có hy vọng chứng đạo thành thánh. Ích lợi thật lớn trước mặt, Nam Bắc chi chiến đều tại kỳ thứ hiện tại Đồng Lịch đẩy trong đầu đều là một người, Lương Ôn. Năm đó tham dự Huyền Thiên Quan một trận chiến, đại bộ phận đều bị giết, sống sót cũng chỉ có 4 người. Mà từ Thiên Tà Ma Quân sau khi chết, trên đời này biết Lương Ngôn bí mật cũng chỉ có Vạn Côn cùng mình. Vạn Côn bản thể bị phong ấn, phân thân cũng bị tiêu diệt, muốn lại ngưng tụ ra á thánh phân thân còn không biết muốn bao nhiêu năm, trước đó, đầy đủ ta chém giết Lương Ngôn, thu hoạch được trên người hắn cơ duyên. Đồng Lịch càng nghĩ càng là hưng phấn, nhịn không được ở trong lòng nở nụ cười. Thiên đạo tại ta, nên ta đại hưng. Lại không xét Đồng Lịch trong lòng ý nghĩ như thế nào, đại quân xuất phát, có đan dương sinh lưu lại cực phẩm vân sa làm cái cụ, treo đèo lội suối, như giống trên đất bằng. Ngắn ngủi khoảng cách 800 dặm, đảo mắt liền tới. Đại soái, phía trước là Hoàng Sa Thành, bát đại thần tộc một trong, cự linh tộc chỗ tu luyện. Vương Tiên Hà hướng hắn giới thiệu nói. Đồng Lịch nghe xong, thả ra thần thức, ngưng thần nhìn kỹ, quả nhiên trông thấy nơi xa có một tòa cao lớn thành trì. Cái này thành trì bốn phía cắt vàng đầy trời, cương phong tứ ngược, trên tường thành khắc họa vô số ấn phù, từ ấn phù bên trong tản mát ra nồng đậm sau thổ chi lực, phản phất đối mặt liên miên núi non chập trùng, không thể phá vỡ. Nam Huyền đại quân lưu lại tung tích đến nơi đây liền biến mất, ta nhìn hẳn là tiến vào Hoàng Sa Thành. Vương Tiên Hà phân tích nói. Đồng Lịch nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, Lương Ngôn đầu tiên là phái Đường Khiêm Chi Lai cự linh tộc cầu viện, bây giờ lại tự mình dẫn đại quân đến đây, chỉ sợ hắn thật thuyết phục cự linh tộc tới đạt thành công thủ đồng minh. Coi như hắn thật cùng cự linh tộc kết minh lại như thế nào, ta đem thuần dương tiên kính mang ra ngoài, mặc dù không có tịch diệt đốt trận phối hợp, nhưng cũng có thể phát huy ra một nửa uy lực, lại thêm đồng các chủ xuất thủ, bọn hắn như thế nào ngăn cản? Vương tướng quân, mọi thứ đều không thể chủ quan. Đồng Lịch liếc mắt nhìn hắn, lo lắng nói, ta tuy vô địch, lại cũng không thể tùy tiện ra tay, vẫn là để đại quân lên trước, thăm dò lai lịch của bọn hắn. Vương Thiên Hà nghe xong, không khỏi âm thầm đoán thầm, lão hồ ly này được không xảo trá. Muốn ta cùng các huynh đệ đi làm bia đỡ đạn, bước ra đối thủ át chủ bài, chính hắn liền có thể gối cao không lo. Mặc dù trong lòng tức giận không thôi, nhưng hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ cười bồi nói, đồng các chủ nói cực phải, ngươi thế nhưng là quân ta định hải thần châm, có thể nào tùy tiện ra tay. Vẫn là để mặt tướng lên trước, xem bọn hắn có gì chuẩn bị ở sau. Đồng Lịch nghe xong, lộ ra vẻ hài lòng, cười nói, vương tướng quân yên tâm, thật có thời điểm nguy hiểm, lão phu định sẽ ra tay, sẽ không để cho ngươi nguy hiểm đến tính mạng. Đa tạ các chủ. Hai người trò chuyện ở giữa, Bắc Minh đại quân đã tới gần Hoàng Sa Thành. Xa xa nhìn lại, cương phong gào thét, cắt vàng đầy trời, trên tường thành đứng đầy Nam Huyền tu sĩ, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, túc sát chi khí đập vào mặt. A, làm sao chỉ có Nam Huyền tu sĩ, nhưng không thấy mấy cái cự linh tộc tu sĩ? Vương Thiên Hà ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ha ha, nơi này chỉ sợ có chuyện ẩn ở bên trong. Đồng Lịch cười lạnh một tiếng, tại lông xanh hai cánh sư đầu trên ngồi bất động. Hắn có thể tại bầy địch vòng tự Nam Huyền ẩn nút nhiều năm, làm việc tự nhiên là cẩn thận, gặp này dị dạng càng thêm kiên định để Vương Thiên Hà bọn người trước đi dò xét ý nghĩ. Vương Thiên Hà bất đắc dĩ chỉ có thể thúc ngựa hướng về phía trước, xuất lĩnh 15 vị hóa kiếp lao tổ cùng Bắc Minh đại quân đi vào Hoàng Sa Thành hạ. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp kia đầu tường ngàn vạn trong đại quân có một người mặc áo xám, ngồi bồ đoàn, bên hông treo một cái hổ lô màu xanh. Lương Nôn, ngươi còn nhận ra Mô Gia? Vương Thiên Hà đem song súng giơ lên cao cao, trực chỉ Lương Nôn, quát lớn. Hừ, Vương tướng quân không tại Tiên Mục trong thành làm rùa đen rút đầu, chạy nơi này đi tìm cái chết, là chán sống sao? Lương Nôn ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Ha ha ha. Vương Thiên Hà cười ha hả, quát, họ Lương, ngươi tại Tiên Mục trong thành ta cái bẫy, 10 vạn đại quân tổn thất 4 vạn, cuối cùng chật vật mà chạy, bây giờ còn dám ở trước mặt ta kêu gào. Ngươi không phải cũng bị chém 10 vạn người sao? Lương Nôn tự tiếu phi tiểu nói, Vương tướng quân dùng cái này 10 vạn người tính mệnh làm mồi, dẫn ta vào trận, tất nhiên là lập công lớn. Nhưng thủ hạ ngươi những người này chẳng lẽ liền không nghĩ tới, tương lai có một ngày, bọn hắn cũng sẽ giống kia 10 vạn người, bị ngươi bỏ đi như giày rách, dùng mình mệnh đến thành tựu ngươi tiết lộ. Câu nói này hắn dùng tới thần thông, xa xa truyền ra, phản phất như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang. Bác Minh tu sĩ đều là sững sờ, trong lòng tự dưng sinh ra một luồng lệ khí, cảm thấy mình có mọi loại bất bình, phẫn nộ không thôi. Tốt tắc tử, lại dùng yêu pháp nhiễu loạn quân ta quân tâm. Vương Thiên Hà hét lớn một tiếng, ý đồ ngăn cản đối phương, làm sao thực lực của hắn không bằng Lương Nôn, quát to một tiếng phía dưới, tỉnh táo lại không mấy cái. Lương Nôn mỉm cười, nói, sao là yêu pháp? Ngươi làm điều ngang ngược, tổn hại nhân đạo, là lấy trong quân đám người đã sớm bất mãn, chỉ là bình thường khiếp sợ ngươi dâm uy, không dám phát tác, hôm nay bản soái bất quá thêm chút dẫn đạo, bọn hắn liền muốn phát tiết ra ngoài. Chớ có nhiều lời. Vương Thiên Hà giơ tay ném ra một vật, lại là một mặt sáng loáng gương đồng, ở giữa không trung xoay chuyển nhất chuyển, vạn đạo xích hà vờ quanh, phảng phất nắng gắt mới sinh. Bác Minh đám người không tự chủ bị hấp dẫn, tại nắng ấm chiếu dọi xuống, trong lòng vẻ lo lắng thế mà quét sạch sành sanh, trong nháy mắt quần tình sục sôi, chiến ý cường thịnh. Bác Minh tất thắng. Không biết là ai giống lên một câu, sau đó toàn bộ chiến trường núi kêu biển gầm. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, khoe mắt nhẹ nhàng nhảy một cái, âm thầm nghĩ ngợi nói, không hổ là Đan Dương Sinh lưu lại chuẩn bị ở sau, quả nhiên lợi hại, coi như không cùng trận pháp phối hợp, cũng có thần diệu như thế tác dụng. Ta chính là thiết huyết thương tôn. Họ Lương, ngươi có dám xuống tới đánh với ta một trận? Vương Thiên Hà dùng trường thương xa xa chỉ hướng Lương Nôn, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Lương Nôn lại là không thèm để ý, bình tĩnh ngồi tại trong quân, cười nói, Vương Thiên Hà, ngươi đừng muốn khoe khoang miệng lưỡi, có bản lĩnh liền đánh vào Hoàng Sa Thành. Tốt, ta hôm nay liền san bằng Hoàng Sa Thành, để ngươi biết cùng Bắc Minh đối nghịch hạ tràng. Vương Thiên Hà hét lớn một tiếng, đem trường thương vung lên, sau lưng hơn 20 vạn Bắc Minh tu sĩ tại một đám hóa kiếp lao tổ chỉ huy dưới, sắp xếp thành trận, hướng Hoàng Sa Thành phát khởi tấn công mạnh. Giết! Đại quân như nước thủy triều, người như nước, khi đãng trời cao che đậy nhật nguyệt. Ngựa Doanh, Ngựa Xuyên hai huynh đệ xông vào trước nhất, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng cũng tại nói lẩm bẩm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hoàng Sa Thành phía dưới bùn đất vỡ ra, một tôn cao có ngàn trượng hoàng thổ cự nhân vươn người đứng dậy. Đây là Ngựa Xuyên thổ hành bí thuật yêu thổ thuật, có thể ngưng tụ phương viên trăm dặm sau thổ chi lực, hóa thành tình thiên tự nhân, phi thường thích hợp công thành nổ trại. Chỉ gặp kia hoàng thổ cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải tụ lực xoay tròn, sau đó đông nhiên một trường vỗ ra, mục tiêu chính là Hoàng Sa Thành tường thành. Không tốt, tất cả mọi người nhìn ra một trường này lực lượng mạnh bao nhiêu. Nếu như thật bị hắn đánh vào trên tường thành, không nói lập tức đem tường thành lật đổ, chí ít cũng sẽ phá hư rơi mảng lớn phù văn, dẫn đến cấm chế phòng ngự yếu bớt. Chớ có làm cản. Chợt nghe cười lạnh một tiếng, lại là Phó Khai Sơn vượt qua đám người ra, cầm trong tay hai lưỡi búa, chiếu kia hoàng thổ cự nhân đống nhiên một bổ. Vũ Nhạc chân hình sau lưng hắn hiển hóa, bàng bạc sau thổ chi lực chen chúc mà ra, cùng người khổng lồ kia mánh giao thủ một cái, bộc phát ra trầm muộn tiếng vang. Ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển về sau, Phó Khai Sơn hướng về sau bay ngược mà quay về, mà kia hoàng thổ cự nhân cũng lung la lung lay, liền lùi lại ba bước. Suýt nữa ngã một phát. Không có sao chứ? Ngựa Doanh đỡ Ngựa Xuyên, bởi vì kia hoàng thổ cự nhân cùng đệ đệ của hắn khí tức tương liên, nếu như hoàng thổ cự nhân bị hao tổn, bản thân hắn cũng sẽ bị phản vệ. Không sao. Ngựa Xuyên đẩy ra Ngựa Doanh, thấp giọng nói, quân ta quân lực mạnh hơn đối diện, hiện tại duy nhất kiêng kỵ chính là Hoàng Sa Thành cấm chế phòng ngự, huynh đệ chúng ta hai người làm tiên phong đại tướng, nhiệm vụ thiết yếu chính là phá hư những cái kia cấm chế phòng ngự, vì đại quân trải bằng con đường. Giao cho ta đi. Ngựa Doanh cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một cái lục sắc bình nhỏ, đem miệng bình mở ra, đem bên trong lục sắc chất lỏng toàn bộ đổ ra. Theo chất lỏng thấm xuống lòng đất, Ngựa Doanh bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp. Phúc. Bốn phương tám hướng đều vang lên thanh âm thanh thúy, sau đó vô số dây leo phá đất mà lên, trong thời gian cực ngắn dã man sinh trưởng, liền tựa như từng đầu mãng xà, bò lên trên Hoàng Sa Thành tường thành. Không tốt, đây là phong ấn bí thuật. Không biết là ai quát to một tiếng, đám người ngưng thần nhìn lại, quả nhiên phát hiện tường thành phụ văn bị những này dây leo che chắn, uy lực cấp tốc yếu bớt, bảo hộ cửa thành trận pháp chi lực cũng tại dần dần biến mất. Dùng hỏa thiêu. Hồng Vân quyết định thật nhanh, đem liệt hỏa tỷ bà tế ra, tay phải liên đạn, âm luật sục sôi, hóa thành trận trận hỏa vân, rất nhanh liền đem dây leo dẫn đốt. Trên tường thành thế lửa tấn mãnh, từ một sợi dây leo chuyển đến khác một sợi dây leo, đảo mắt liền thành hừng hực biển lửa. Nhưng chuyện quỷ dị lại phát sinh, dây leo bị đốt về sau, cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là tại nguyên địa lưu lại xanh biết giọt nước, những này giọt nước bám vào trên tường thành, thật giống như hạt giống mọc rễ nảy mầm, rất nhanh liền mọc ra mới dây leo. Như thế càng đốt ngược lại càng nhiều, sau một lát, toàn bộ tường thành đều nhanh muốn bị dây leo bao trùm. Mã thị huynh đệ trông thấy một màn này, sắc mặt hưng phấn, lúc này quát, tường thành cấm chế đã bị phong ấn, theo ta chủ sát, lập công người trọng thưởng. Giết! Bắc Minh đại quân giống như thủy triều vào tới, đủ loại pháp thuật thần thông đánh về phía trên tường thành quân coi giữ. Bọn hắn nhân số đông đảo, lại có 16 vị hóa kiếp lao tổ xuất thủ, Nam Huyền đại quân rất khó ngăn cản, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng về sau rút lui, nhường ra một bộ phận đất trống. Bắc Minh thể tu công kích phía trước, nhất trước đạp lên tường thành, lấy nhục thân cùng pháp bảo chi lực chặn Nam Huyền một đợt tấn công mạnh, phía sau Bắc Minh tu sĩ nhân cơ hội này, cũng lục tục ngo ngoe tuân ra lên đầu thành. Thì ra là thế. Vương Thiên Hà đột nhiên minh bạch cái gì, âm thầm nghĩ ngợi nói, cự linh tộc cao thủ khẳng định không trong thành, nếu không không thể dễ dàng như thế phá thành, mặc dù không biết thành nội đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ đích thật là tốt nhất tiến công cơ hội. Hắn là xa trường lao tướng, khứu giác nhạy cảm, sức quan sát cực mạnh, bởi vậy liếc mắt liền nhìn ra cự linh tộc cũng không có cùng Nam Huyền hợp tác, trong lòng chỉ có điểm này kiêng kỵ đều không tồn tại nữa. Lương Nôn mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt không phải đồng các chủ đối thủ, ta mang theo thuần dương tiên kính 20 vạn đại quân, còn có như thế nhiều hóa kiếp lao tổ, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn chỉ là 4 vạn người. Nghĩ tới đây, Vương Thiên Hà thét dài một tiếng, cầm trong tay song súng, xông lên Hoàng Sa thành tường thành. Hắn đang muốn chỉ huy toàn quân công kích thời điểm, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, lại trông thấy đông tây hai bên hư không lóe lên, sau đó phân biệt đi ra một bóng người. Lại là một nam một nữ, đồng thời bấm niệm pháp quyết nhập chú, vô số quái trùng trống rông xuất hiện, rơi vào dây leo bên trên miệng lớn gặm ăn. Không giấu vết trùng, các ngươi là Âu Dương huynh muội. Vương Thiên Hà cùng khống trùng tộc tu sĩ cũng giao thủ qua, bởi vậy một chút liền nhận ra được. Ha ha, ngươi cũng không đần. Âu Dương Chí cười nói, đáng tiếc đã chậm. Âu Dương liền sắc mặt băng lãnh. Hai người đồng thời thi pháp, không giấu vết trùng rất nhanh liền gặm ăn hơn phân nửa dây leo, mà lại bị bọn chúng gặm ăn dây leo cũng không còn cách nào phục sinh. Chỉ bất quá ngắn ngắn trong phiến khắc, trên tường thành phủ văn lần nữa sáng tỏ, trận pháp chi lực lại lần nữa vận chuyển lại. Vương Thiên Hà, lần này đổi lấy ngươi trung kế. Lương Ngôn tại đại quân hậu phương ngồi ngay ngắn bất động, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn qua đã sớm tính đến cục diện bây giờ. Mở ra hộ thành đại trận, chém hết địch tới đánh. Chương 1942, xuất thủ chương 1942, xuất thủ theo Lương Ngôn ra lệnh một tiếng, Hoàng Sa thành hộ thành cấm chế bị mở ra. Một điểm linh quang phóng lên tận trời, ở giữa không trung nổ tung, sau đó hóa thành vàng mênh mông bụi bặm, bao trùm toàn bộ Hoàng Sa thành, cùng ngoài thành mấy trăm dặm phạm vi. Bắc Minh tu sĩ bởi vì toàn quân công thành, giờ phút này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị bao phủ tại trong trận pháp. Nhất là vừa mới xông lên tường thành Bắc Minh tiên phòng, đứng núi chịu sào, đỉnh đầu rơi xuống bụi màu vàng hình như có vạn quân chi trọng, cho dù là những cái kia thể tu, cũng bị trấn áp tại nguyên nằm vô pháp lúc đích. Giết! Nam Huyền tu sĩ thừa cơ phản công. Các loại thần thông phép thuật quét sạch mà ra, đem xông lên phía trước nhất hơn ngàn tên thể tu vây thành bã vụn, sau đó dư thế không giảm, lại đem đến tiếp sau vọt tới Bắc Minh tu sĩ đánh thành trọng thương. Vương Thiên Hà xa xa thấy cảnh này, không khỏi vừa sợ vừa giận. Hắn bạn không nghĩ tới, Lương Nôn thế mà cũng bắt trước mình, cố ý bày ra địch lấy yếu, đem Bắc Minh đại quân dẫn dụ vào trận, lần này quả nhiên là lấy đạo của người, trả lại cho người. Đang do dự ở giữa, bên cạnh có người quát, "Vương tướng quân, hiện tại nếu như rút lui, địch nhân chắc chắn thừa cơ truy sát, đến lúc đó quân ta trận hình đại loạn, quân lính tăng dã, không bằng không lùi, cùng bọn hắn liều chết một trận chiến." Vương Thiên Hà nghe xong đột nhiên giật mình, trong lòng tỉnh táo lại. "Không tệ, hiện đang rút lui, nhất định là đại bại. Có câu nói là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng." Cái này hộ thành đại trận mặc dù lợi hại, nhưng dù sao không có cự linh tộc trưởng lão tự mình chủ trì, hẳn là không phát huy ra vốn có uy lực. Mà lại phía sau mình còn có đồng địch, không tin hắn không xuất thủ, chỉ cần có thể ngăn chặn Lương Ngôn, mình còn gì phải sợ. Nghĩ tới đây, Vương Thiên Hà quyết định thật nhanh, manh quát một tiếng, Bắc Minh chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân tấn công mạnh, người thối lui chém. Phan phá trận giết địch người, đồng đều có thể nhập Bắc Minh bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật. Bắc Minh chúng tu sĩ cũng biết lúc này lui không thể lui, vô luận là vì quân công vẫn là vì bảo toàn tính mệnh, đều phải buông tay đánh cược một lần. Bởi vậy tại bị trận pháp bao phủ tình huống dưới, 20 vạn đại quân thế mà không một chạy trốn, riêng phần mình thi triển thần thông phép thuật, leo lên đầu thành, cùng Nam Huyền huyết chiến. Chỉ gặp giữa không trung hào quang bay loạn, cổ thuật, độc thuật, quỷ đạo, ngũ hành thuật pháp, võ đạo chân khí, các loại thủ đoạn thần thông tầng tầng lớp lớp, càng có vô số kỳ dị pháp bảo, phát huy ra làm cho người khó có thể tưởng tượng quỷ dị năng lực. Trận này đại chiến, nghiễm nhiên đến gay cấn giai đoạn, song phương đại quân khí thế đều nhảy lên tới đỉnh điểm. Chợt nghe nhất thanh cười quái dị, chỉ gặp một nam tử áo đen phóng tới giữa không trung, lại là Chớ Vô Tình. Trong tay âm quỷ cờ liên tục lay động, mấy trăm đoàn mây đen từ trên trời giáng xuống, hóa thành oán niệm lệ quỷ, xông về Nam Huyền quân trong trận. Những này lệ quỷ có thể nuốt sinh khí, mà lại thân thể hư hóa, không sợ đao binh pháp bảo, bởi vậy rất nhanh liền đột nhập Nam Huyền trong trận. Mấy cái đang chỉ huy biến trận tướng lĩnh không kịp phản ứng, bị cái này mây đen đem thân bao lấy, lại xuất hiện lúc đã là bạch cốt một bộ. Chớ Vô Tình một hơi giết 10 cái phụ trách chỉ huy biến trận thông huyền chân quân, một khu vực như vậy rất nhanh liền xuất hiện hỗn loạn, trận hình cũng lộ ra lỗ hổng. Phải biết hai quân giao chiến cũng không phải là không có chút nào tổ chức loạn giết, kim đan cảnh tu sĩ nhất định phải kết thành trận pháp, lại từ thông huyền chân quân, hóa kiếp lao tổ từng cấp thống lĩnh, nếu không cấp thấp tu sĩ căn bản là không có cách đối mặt tu sĩ cấp cao, chỉ có thể bị cắt cỏ tàn sát. Giờ này khắc này, Nam Huyền quân trận bị Chớ Vô Tình xé mở một cái lỗ hổng, mặc dù chỉ là cực nhỏ một lỗ hổng, lại bị Bắc Minh tu sĩ nắm lấy cơ hội, các loại yêu thuật, pháp thuật phô thiên cái địa đánh tới, muốn đem cái này lỗ hổng triệt để xé rách, từ đó phá hủy Nam Huyền quân trận. Đều đừng loạn, ổn định trận hình. Quy Vô Kỳ xa xa trông thấy, lập tức tôi động độn quang chạy đến, đồng thời song trưởng ngay cả đập, mênh mông thủy hành linh lực lao nhanh mà ra, hóa thành trường giang đại hạ, hướng Chớ Vô Tình cọ rửa mà đi. Nhưng mà, hắn thần thông rất nhanh liền bị hóa giải. Chỉ thấy là hai đạo ma khí từ đông tây hai bên đánh tới, trong nháy mắt liền rách hắn vân quyết, sông dài quần quận đều tiêu tán vô tung. Khắc khắc, đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Theo nhất thanh cười quái dị, hư không nổi lên gợn sóng, hai bóng người đồng thời xuất hiện, ngăn tại Quy Vô Kỳ tiến lên trên đường.
Lại là các ngươi.
Quy Vô Kỳ vừa kinh vừa sợ, bởi vì cản ở trước mặt hắn chính là Ngao Thiên Thanh, Ngao Thiên núi hai huynh đệ. Ngao Thiên Thanh cười lạnh một tiếng, quát: "Quy Vô Kỳ, ngày đó coi như số ngươi gặp may, bất quá chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ngươi cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết." Ngao Thiên Sơn giã cười to nói: "Thiên tà ma quân lấy mạng đổi lấy ngươi ra, lại có thể thế nào? Hôm nay không chỉ ngươi chết, nơi này tất cả nam huyền tu sĩ đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Bất nói nhiều lời, ta Quy Vô Kỳ hôm nay liền vì ma quân báo thù." Quy Vô Kỳ trong lòng phẫn hận, thể nội linh lực vận chuyển, đem Bá Hải Kính Nuốt Quyết thi triển đi ra, cường đại thủy hành linh lực hóa làm màu lam cự kình, hướng Ngao Thị huynh đệ tấn công mạnh tới. "Động thủ!" Ngao Thị huynh đệ không sợ chút nào, riêng phần mình thi triển ma công, vững vàng tiếp nhận Quy Vô Kỳ một kích toàn lực, sau đó vận chuyển thần thông, tả hữu giác công, cùng Quy Vô Kỳ đấu tại một chỗ. Muốn nói Quy Vô Kỳ thực lực, tại cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm, lấy một địch hai cũng không phải không có khả năng. Nhưng lúc trước hắn tại Huyền Chân trong phủ bị Hắc thủy tộc trận pháp đả thương, mặc dù linh lực đã khôi phục, nhưng thương thế nhưng không có nhanh như vậy phục hồi như cũ, bởi vậy không phát huy ra toàn bộ thực lực, đối đầu Ngao Thị huynh đệ, rất nhanh liền ở thế yếu. Chính là hiểm tượng hoàn sinh thời khắc, chợt nghe một tiếng nhập vật, sau lưng kim quang lóe lên, lại là Phục Hổ Tôn giả chạy đến trợ giúp. Lão hòa thượng này đồng dạng có tổn thương, nhưng là độ 8 khó khăn tu vi, trong tay bấm một cái pháp quyết, đem Phật châu ném lên trên trời, lập tức bắn ra trăm đạo kim quang. Chớ vô tình Hắc Vân Lệ Quỷ bị kim quang truy tung, từng cái đánh tan, nguyên bản hỗn loạn trận hình cũng dần dần ổn định lại. A Di Đà Phật. Phục Hổ Tôn giả vừa mới chặn Chớ Vô Tình tiến công, lại chắp tay trước ngực, sau đầu hiện ra một tôn Phật Đà pháp tướng, hướng về phía trước đống nhiên vỗ. Kim quang đại thủ rơi xuống, mục tiêu khóa chặt Ngao Thị huynh đệ. "Lão lựa trọng, xấu huynh đệ chúng ta chuyện tốt." Ngao Thiên Thanh cùng Ngao Thiên núi tại Nam Huyền nội ứng nhiều năm, đều biết Phục Hổ Tôn giả lợi hại, không dám đón đỡ, không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau mở. Ầm ầm. Phật Đà pháp tướng toàn lực một trường thất bại, nhưng lại cứu Quy Vô Kỳ. Đúng lúc này, dị biến lại sinh. Chỉ nghe tường thành đông tây hai bên đồng thời xuất hiện tiếng la giết, lại là Vương Sùng Hóa cùng Triệu Dực riêng phần mình xuất lĩnh một đội tinh binh, từ hai bên trái phải giết ra, giống như đao nhọn đâm về Bắc Minh quân trận. Nguyên lai là Lương Nôn đã sớm bố trí tốt phủ binh. Hắn cố ý dụ địch xâm nhập, ngoại trừ lấy trận pháp bao phủ Bắc Minh đại quân, càng là vì kéo dài chiến tuyến, khiến cho Bắc Minh đại quân đầu đuôi không thể chiếu cố. Cái này hai chi phủ binh chính là hắn dùng để phá hư quân địch trận hình đao nhọn. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Bắc Minh đại quân vội vàng không kịp chuẩn bị, rất nhanh liền bị cái này hai chi bộ đội tinh nhuệ xé mở tiền lệ, đầu đuôi không thể nhìn nhau, trận hình dần dần trở nên hỗn loạn. Nam Huyền tướng sĩ, theo ta trùng sát, lập công người trọng thượng. Vương Sùng Hóa mang thương xuất chiến, lại là một ngựa đi đầu, Sâm La vạn tượng thả xuất ra đạo đạo hào quang, những nơi đi qua không người có thể địch, trong nháy mắt liền chém giết mấy trăm cái Bắc Minh tu sĩ. Triệu Dực cũng thi triển ra Phi Long chân thân, Thiên Long thánh khí đột nhiên xuất hiện, hóa thành đạo đạo lệ mang, xuyên thủng Bắc Minh tu sĩ pháp bảo, đem mấy cái Thông Huyền chân quân đóng đinh tại nguyên chỗ. Tại cái này hai chi bộ đội tinh nhuệ tấn công mạnh phía dưới, 20 vạn Bắc Minh đại quân rất nhanh liền bị cắt chém thành trước sau hai phe cánh, nguyên bản trận hình không cách nào duy trì, chỉ có thể ở 15 vị hóa kiếp lao tổ chỉ huy hạ từng người tự chiến. Kể từ đó, Bắc Minh đại quân chiến lực liền giảm mất đi nhiều. Mà trái lại Nam Huyền, trận hình chỉnh tề, lại có Hoàng Sa thành hộ thành đại trận tương trợ, mặc dù chỉ có 4 vạn người, nhưng đều là tinh binh cường tướng, tại trận đại chiến này bên trong dần dần chiếm thượng phong. Khá lắm Lương Tặc, lại đuổi nghịch loại này quỷ kế. Vương Thiên Hà thân là chủ tướng, tự nhiên là không có tùy tiện xuất chiến. Hắn nhìn chung toàn bộ chiến trường, biết Bắc Minh đã lâm vào thế yếu, mặc dù có hơn 20 vạn đại quân cùng đông đảo hóa kiếp lão tổ, nhưng nếu như cứ như vậy đánh xuống, chỉ sợ không thắng được Nam Huyền. Bất quá, hắn cũng không có lộ ra vẻ lo âu, bởi vì chính mình trong tay còn có át chủ bài. Cười lạnh một tiếng, Vương Thiên Hà lấy tay chỉ một cái, đỉnh đầu thuần dương thiên kính bay lên không trung, chỉ gặp kính chỉ riêng lóe lên, thả ra vạn đạo xích hà, phản phất dáng đỏ nhuộm đỏ trăm dặm thương cung. Diệt cho ta. Vương Thiên Hà đem toàn bộ pháp lực đều quán chú đến bảo trong kính, khiến cho thuần dương chi lực đột nhiên xuất hiện, như thủy triều quét sạch toàn bộ chiến trường. Mặc dù thuần dương thiên kính nhất định phải phối hợp tịch diệt đốt trận mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng bây giờ không so với lúc trước, Nam Huyền thực lực giảm lớn, đã không cần hắn đến ngăn cơn sóng dữ. Tại loại này thế lực ngang nhau trên chiến trường, dù là thuần dương thiên kính chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực, cũng có thể thay đổi thế cục. Sự thật cũng đúng là như thế, thuần dương thiên kính tản ra xích hồng hào quang, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ chiến trường, uy lực không thua kém một chút nào Hoàng Sa thành hộ thành đại trận. Tại như thế lực lượng cường đại áp chế dưới, Nam Huyền vừa mới phát khởi thế công rất nhanh liền bị áp chế xuống. Làm Tiên Phong quân Vương Sùng Hóa cùng Triệu Dực đứng nuôi chịu sào, bị cỗ này thuần dương chi lực bao phủ, thật giống như có một con bàn tay vô hình gắt gao đè xuống thân thể của mình, lực lượng cường đại bay thẳng ngũ tạng lục phủ, đem huyết đục đều muốn bốc hơi. Không được, hai người đều cảm giác được cực lớn cảm giác áp bách, không còn dám một mình xâm nhập. Bọn hắn vận chuyển toàn thân pháp lực, một bên ngăn cản cỗ này thuần dương chi lực, một bên xuất lĩnh bộ đội của mình hướng về sau rút lui. Nhưng Bắc Minh đại quân lại vào lúc này xông tới. Ha ha, ta Bắc Minh quân trận há lại các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi địa phương. Đông nghe nhất thanh cười quái dị, sau đó chỉ thấy Lục Vân lăn lộn, một lao giả ngăn tại hai người rút lui phương hướng bên trên. Độc Long Tôn giả. Vương Sùng Hóa sắc mặt ngưng tụ. Hắc hắc, đã biết tên ta, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Độc Long Tôn giả vung tay háo một cái, ném ra một cái túi, miệng túi đón gió mở ra, trong nháy mắt chính là đại cổ xương độc lan tràn ra, đem Vương Sùng Hóa cùng Triệu Dực bộ đội tất cả đều lồng chụp vào trong. Người này độc công lợi hại, ta đến bọc hậu, ngươi dẫn đầu đại quân rút lui trước. Vương Sùng Hóa biết rõ Độc Long Tôn giả lợi hại, không dám thất lễ, lập tức thi triển Xâm La Vạn Tượng, đem đối phương xương độc ngăn trở. Triệu Dực trong lòng rõ ràng, một khi bị những này xương độc thẩm thấu Vương Sùng Hóa phòng ngự, hai người bọn họ có tốt, những cái kia phổ thông nam huyền tu sĩ lại là ngăn cản không nổi, bởi vậy không do dự, quả quyết dẫn đầu thủ hạ tu sĩ hướng về sau rút lui. Muốn chạy. Độc Long Tôn giả sớm có đón trước, lúc này cười lạnh một tiếng, cầm trong tay Độc Long Trượng nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức liền có vài chục đạo linh quang bay ra. Những này linh quang xuyên qua xương độc, rất nhanh liền hóa thành xanh biết rắn độc, mỗi một đầu đều chỉ có tấc hơn dài, ở giữa không trung đem thân uốn éo, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Không được. Vương Sùng Hóa xa xa thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn trong lòng có cảm ứng, lập tức thi triển thần thông, Xâm La Vạn Tượng hóa thành 12 tầng huyền quang cấm chế, đem toàn thân mình trên dưới thủ đến kín không kẽ hở. Sau một khắc, những cái kia biến mất rắn độc tất cả đều ra hiện tại hắn bên cạnh, liều mạng muốn hướng trong cơ thể hắn đi chui, nhưng bị kia 12 tầng cấm chế ngăn cản, nhất thời bán hội không cách nào tiến lên. Ngươi cho rằng dạng này liền phòng được lão phu sao? Độc Long Tôn giả mặt lộ vẻ trầm trọng, một tay bấm một cái pháp quyết, Độc Long Trượng đỉnh chóp bản lòng hai mắt mở ra, tách ra yếu ớt lục mang. Siêu. Ở xa ngàn trượng bên ngoài linh khí rắn độc tựa hồ nhận một loại nào đó kích thích, toàn thân bích quang đại phóng, đột nhiên liền xé mở phía ngoài nhất ba tầng cấm chế. Cái này vẫn chưa xong, những cái kia rắn độc lại phun ra hôi thối nồng độc, đem Vương Sùng Hóa cấm chế phòng ngự từng tầng hướng vào phía trong ăn mòn, chỉ bất quá ngắn ngắn trong phía khác, 12 tầng cấm chế phòng ngự đã bị phá hơn phân nửa, chỉ còn lại cuối cùng 2 tầng còn đang khổ cực chèo chống. Cũng là Vương Sùng Hóa trọng thương chưa lành, lại thêm có thuần dương chi lực áp chế, bằng không hắn cùng Độc Long Tôn giả cùng là độ tám khó tu sĩ, hiệu chết vào tay hay còn không xác định. Nhưng dưới mắt loại tình huống này, Vương Sùng Hóa là không thể nào chống đỡ được Độc Long Tôn giả tiến công. Chỉ cần sau một chốc, phòng ngự của hắn cấm chế liền sẽ bị triệt để ăn mòn, đến lúc đó không chết cũng muốn trọng thương. Ha ha, từ bỏ đi, Nam Huyền là đấu không lại Bắc Minh các ngươi tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Độc Long Tôn giả trên mặt lộ ra bệnh trạng hưng phấn, cầm trong tay Độc Long Trượng không ngừng thi pháp, muốn nhất cử chém giết Vương Sùng Hóa. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tại Vương Sùng Hóa bên cạnh một quyển, trong nháy mắt liền đem kia mấy chục con rắn độc đều chém giết. Lương Nôn. Độc Long Tôn giả sắc mặt đại biến. Hắn nhận ra kiếm khí này, biết là người kia xuất thủ, gấp vội ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trông thấy một áo xám nam tử từ trên trời giáng xuống. Lại là Lương Nôn quan chiến hồi lâu, mắt thấy Vương Sùng Hóa lâm vào hiểm cảnh, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Lương Soái. Vương Sùng Hóa ánh mắt lộ ra một tia kích động. Lương Nôn lại là sắc mặt trầm ổn, thấp giọng quát nói, ngươi mang quân tiên phong rời đi, ta đến đoạn hậu. Thế nhưng là không cần phải để ý đến ta. Lương Nôn ngữ khí không thể nghi ngờ, Vương Sùng Hóa chỉ có thể yên lặng gật đầu, không nói thêm lời, thôi động độn quang đi vào Triệu Dực bên cạnh, cùng cái sau cùng nhau chỉ huy đại quân triệt thoái phía sau. Một bên khác, Độc Long Tôn giả rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, Lương Nôn a Lương Nôn, ngươi cuối cùng là xuất thủ, lần này cũng không đồng dạng, coi như ngươi kiếm đạo thông thần, hôm nay cũng muốn nằm tại chỗ này. Nói xong, lấy tay chỉ một cái, đỉnh đầu túi hoàn toàn bung ra, mảng lớn xương độc giống như thủy triều tuôn ra. Mắt thấy phía trước Lục Vân lan lộn, hướng mình cuốn tới, Lương Nôn lại là cười lạnh một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Chỉ gặp thân hình hắn chớp liên tục, xông vào trong làn khói độc, cũng không thấy linh quang hộ thể, vậy mà xem kịch độc như không, tại ngàn vạn đám mây độc bên trong lông tóc không tương tổn. Ngươi, làm sao có thể? Độc Long Tôn giả trừng lớn hai mắt. Sau một khắc, bên cạnh vang lên kiếm minh thanh âm, một đạo tử sắc kiếm quang ra hiện tại đỉnh đầu của hắn. Chương 1943, tính toán chương 1943, tính toán Độc Long Tôn giả quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới, mình vất vả tu luyện nhiều năm được công, thế mà đối trước mắt nam tử này không có tác dụng. Vẹn vẹn chỉ là ngây người một lúc công phu, kiếm của đối phương mang đã đến đỉnh đầu của mình. Không được. Độc Long Tôn giả biết rõ Lương Nôn lợi hại, nào dám ngạnh kháng mũi kiếm của hắn. Đành phải đem thân hình nhất chuyển, hóa thành đám mây độc, muốn tránh đi đỉnh đầu một kiếm này. Nhưng mà Lương Nôn sớm liền tính toán tốt, từ lôi thiên âm kiếm tản mát ra hạo đãng lôi đỉnh chi uy, từ chính diện chấn trụ Độc Long Tôn giả, có khắc một đạo vô hình kiếm quang không có vào hư không, vây quanh phía sau của đối phương. Độc Long Tôn giả mới vừa vận thi pháp tránh đi chạm mặt tới tử lôi kiếm khí, lại không nghĩ rằng sau lưng hư không dập dờn, một đạo vô hình kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Đạo kiếm quang này từ đuôi đến đầu, đâm vào đám mây độc bên trong, chỉ nghe a một tiếng hét thảm, đám mây độc chậm chậm tiêu tán, lộ ra Độc Long Tôn giả thân hình. Chỉ gặp lồng ngực của hắn bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi văng tung tóe mà ra, cả người giống như diều bị đứt dây, từ giữa không trung ngã xuống đi. Khu khu. Nguyên vốn đã hôn mê Độc Long Tôn giả bỗng nhiên ở giữa không trung mở hai mắt ra, bỗng nhiên ho ra hai ngụm máu tươi, sau đó tay phải hướng đỉnh đầu vỗ, toàn thân đều trở nên khô cạn biến thành màu đen, thân hình cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ bất quá ngắn ngắn trong phía khắc, cả người đã rút nhỏ gấp đôi. Cùng lúc đó, toàn thân hắn làn da cũng bắt đầu rạn nứt, chỉ nghe sột sột liền vang, mấy trăm đạo trong suốt kiếm khí từ trong cơ thể hắn bắn ra, trong nháy mắt liền đem bên cạnh mấy cái Bắc Minh tu sĩ đâm thành con nhím. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Độc Long Tôn giả ngược lại là có chút thủ đoạn, vẫn rất khó giết. Nguyên lai Độc Long Tôn giả tu luyện lâu dài độc công, nhục thân đã sớm cùng phổ thông tu sĩ khác nhau rất lớn, vừa rồi thời khắc nguy cấp, vậy mà lấy bí pháp che lại tâm mạch, còn đem Lương Nôn kiếm khí từ thể nội bức ra. Chỉ là phương pháp này không nhỏ tác dụng phụ, tỉ như hắn hiện tại thân thể héo rút, khí huyết chi lực đã không lớn bằng lúc trước, nhưng cuối cùng là bảo vệ một cái mạng, dù sao cũng so thân tử đạo tiêu còn mạnh hơn nhiều. Họ Lương binh đối binh, tướng đối với tướng, ngươi tìm ta có gì tài ba? có bản lĩnh đi tìm Vương tướng quân, có thể phá trong tay hắn thuần dương thiên kính mới là bản sự. Độc Long tôn giả trở về từ coi chết, trong lòng đối Lương Nôn e ngại tới cực điểm. Hắn một bên mở miệng kích tướng, một bên xoay người bỏ chạy, không còn có trước đó phách lối bộ dáng, thậm chí ngay cả cùng đối phương giao thủ dũng khí cũng không có. Đây cũng là không cách nào, Lương Nôn thần nông thánh thể đơn giản chính là khắc tinh của hắn. Người chạy trốn được a? Lương Nôn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lần nữa thôi động kiếm quang đuổi theo. Đúng lúc này, một đạo xích hà từ trên trời giáng xuống, mục tiêu khóa chặt Lương Nôn, tốc độ nhanh vô cùng. Xách. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, tay phải phất ống tay áo một cái, kiếm khí phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền đem cái tia đạo xích hà ngăn lại. Nhưng này đạo xích hà cũng không tiêu tán, ở giữa không trung nổ tung, thuần dương chi lực cấp tốc biến hóa, vậy mà diễn hóa thành mười mấy đầu toàn thân xích hồng xiển xích, trong nháy mắt liền cuốn ở Lương Nôn trên thân. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên, cho dù là Lương Nôn cũng không có kịp phản ứng. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được thuần dương chi lực sôi trào mãnh liệt, từ xiềng xích chuyển đến thân thể, xâm nhập ngũ tạng lục phủ, bắt đầu đốt kinh mạch của mình. Lương Nôn, ngươi rốt cục xuất thủ, mục tiêu của chúng ta từ đầu đến cuối đều là ngươi. Vương Thiên Hà thanh âm từ đằng xa truyền đến, chỉ gặp hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, không ngừng thi pháp, đỉnh đầu thuần dương tiên kính đã sớm thu hồi vạn đạo hào quang, đem tất cả lực lượng đều dùng tới đối phó Lương Nôn một người. Chỉ bằng ngươi, nơi này không phải Thiên Mục Thành, đan dương sinh lưu lại pháp bảo cũng không phát huy ra nhiều ít uy lực à? Lương Nôn mặc dù bị tỏa liên cuốn lấy, sắc mặt lại là không sợ chút nào, trong tay ngón trỏ nhấc câu, một đạo kiếm quang bay tới, chuẩn bị chém ra trên người xiềng xích. Nhưng vào lúc này, một cái âm trầm thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng vang lên, Vương Thiên Hà hoàn toàn chính xác không làm gì được ngươi, nhưng nếu như lại thêm lão phu đâu? Vừa dứt lời, chỉ thấy hư không nhoáng một cái, một tóc trắng phơ nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện. Người này cười không ngớt, cũng không nhiều lời, song trưởng nhẹ nhàng đẩy, một cỗ cực âm ma khí quét sạch mà ra, rất nhanh liền đi tới Lương Nôn sau lưng. Là ngươi? Lương Nôn một chút liền nhận ra đối phương, chính là ngày đó tại Huyền Thiên Quan cùng mình giao thủ Hắc Long Bản Tôn. Mắt thấy cực âm ma khí của tới, Lương Nôn biểu lộ ngưng trọng, lấy tay chỉ một cái, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, hóa thành liên miên bất tuyệt kiếm khí chen chúc mà ra. Ầm ầm. Giữa không trung một tiếng vang thật lớn, sau đó ma khí cùng kiếm khí lẫn nhau trùng sát, phương viên ba trong vòng 10 dặm tu sĩ không hóa thành một mịn, liền ngay cả hư không đều bặn bẹo vỡ vụn. Hắn thế mà có thể cùng Á Thánh so chiêu. Vương Thiên Hà trong lòng kịch chấn, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát Lương Nôn đấu pháp, đối phương triển hiện ra cảm giác gáp bách để hắn đều có chút tim đập nhanh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Vương Thiên Hà rất nhanh liền làm ra quyết định, thôi động độn quang hướng về sau nhanh chóng tối lui. Hắn không dám trực tiếp lẫn vào hai người đấu pháp, nhưng lại thôi động thuần dương tiên kính lấy pháp bảo tương trợ đồng địch. Đối với cái này, đồng địch cũng không có cái gì bất mãn, hoặc là nói, hắn hiện tại tất cả lực chú ý đều thả trên người Lương Nôn. Lương Nôn, Sơn Thủy có gặp lại, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Đồng địch ý cười lấy mặt, đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Lương Nôn, liền phảng phất báo săn nhìn chằm chằm con mồi của mình. Không nghĩ tới ngươi còn dám tới chịu chết, xem ra ngày đó không có đem ngươi cho đánh bụng. Lương Nôn mặc dù bị thuần dương xiềng xích khóa lại là không sợ chút nào, ngược lại lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. Đồng địch trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng rất nhanh liền bình phục, không nhanh không chậm nói, ngươi thật đúng là sẽ nói cười, kia Hắc Long bất quá là ta thần thông hóa thân mà thôi, nếu không phải hôm đó ta bị trong băng cung khôi lỗi bấy khốn, bản tôn không cách nào thoát thân, ngươi đã sớm chết không có chỗ chôn. Cứ như vậy ngươi còn đến cảm tạ ta đồ đệ kia, là hắn lấy đại pháp lực làm vỡ nát cả tòa băng cung, khiến cho ta bản tôn bị thương, không thể không sớm bỏ chạy, nếu không ngươi vẫn như cũ chạy không thoát dầu hết đèn tắt vận mệnh. Lương Nôn nghe xong, trong lòng một chút nghi hoặc trong nháy mắt giải khai. Chắc không được ngày đó tiến băng cung liền gặp được khôi lỗi bạo động, nguyên lai là buồn gương sáng lưu lại cấm chế bị đồng địch sớm phát động mà lại chân chính lợi hại khôi lỗi đều bị hắn hấp dẫn, cho nên ta mới có thể thuận lợi thông qua một cửa ải kia. Đúng, cũng là tại tầng kia gặp được thiên tà ma quân, xem ra hắn thật sự là đi điều tra Bắc Minh gian thế. Tiền căn hậu quả, Lương Nôn rốt cục tại thời khắc này trải bước minh bạch, cũng biết mình thiếu thiên đại một phần ân tình. Chỉ là phần ân tình này, vĩnh viễn cũng không báo đáp được. Sắc mặt của hắn dần dần âm trầm, cắn răng, gàn từng chữ một, đồng địch lao tặc, ngươi sớm tối chết bởi ta dưới kiếm. Ha ha, ngươi cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn lấy thay ta đổ đệ kia báo thủ. Đồng địch cười ha ha, đông dưng nô ra tay phải, năm ngón tay thành câu, lăng không từ nắm. Một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện sau lưng Lương Nôn, cực âm chi lực lan tràn ra, phảng phất có thể ăn mòn hết thảy, ngay cả kiếm khí đều không thể đâm xuyên. Lương Nôn sắc mặt biến hóa, thôi động độn quang hướng lên phi nhanh. Nhưng mà trên người hắn thuần dương xiềng xích lại tại lúc này phát tác, thuần dương chi lực xâm nhập thể nội, giống như nham tương bộc phát, bắt đầu đốt cháy hắn kỳ kinh bát mạch. Trong nóng ngoài lạnh, cực âm cùng thuần dương cái này hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đồng thời bộc phát, để Lương Nôn cảm thấy tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Tốc độ của hắn bởi vậy giảm bớt, rất nhanh liền bị sau lưng ma quan đuổi kịp. Ngang. Chợt nghe một tiếng long ngâm sâu thai, lại là kia cửu âm ma khí hóa là hắc long, gào thét nhất thanh, há miệng cắn xuống. Bất đắc dĩ, Lương Nôn chỉ có thể xoay người lại ngăn cản, từ lôi thiên âm kiếm cùng phù du kiếm đồng thời tế ra, hóa thành tử, thanh hai đạo kiếm quang, ở giữa không trung giao thoa mà qua. Một tiếng vang dọn, hắc long long đầu bị kiếm quang chém xuống. Nhưng vậy long đầu hắc khí lại không tiêu tán, tại rơi xuống quá trình bên trong lại hóa thành một đoàn mây đen, trong nháy mắt liền đem Lương Nôn lồng chụp vào trong. Khô cục. Lương Nôn khắp cả người phát lạnh, lực cùng trên cánh tay làn ra thế mà bắt đầu nát giữa. Còn không đợi hắn có phản ứng, sau lưng độn quang lóe lên, một bóng người chạy nhanh đến. "Tiểu tử, hôm nay là ta bản tôn ở đây, bảo ngươi kiến thức một chút Á Thánh thủ đoạn." Đồng Lịch sắc mặt dữ tợn, song trưởng tế xuất, cửu âm ma khí lao nhanh như biển, còn như giống như cuồng phong bạo vũ công hướng Lương Nôn. Kiếm đến. Lương Nôn quát khẽ một tiếng, kiếm trong tay quyết gấp bóp. Một viên màu đen kiếm hoàn từ Thái hư hồ lô bên trong bay ra, tại trước người hắn quay tít một vòng, vô tận kiếm khí hướng bốn phía quyết tán, tựa như hắc liên nở rộ, diễm lệ rung động lòng người. Đồng nghịch cửu âm ma khí bị đóa này kiếm liên thôn vệ hơn phân nửa, linh lực hóa thành hư vô, phản phất bị một cái bàn tay vô hình san bằng thần thông. Hắc ám phát tác. Hắn đã sớm lĩnh giáo qua Lương Nôn không ánh sáng kiếm kinh, bởi vậy cũng không kinh ngạc, ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, ma quang cấp tốc phân liệt, hóa thành nghìn đạo vạn đạo, từ khác nhau góc độ công hướng Lương Nôn. Kia không ánh sáng kiếm kinh mặc dù lợi hại, lại không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn mẫn diệt tất cả ma quang, chỉ ngắn ngắn trong phiến khắc, liền đã có mấy trăm ma đạo chỉ riêng đột phá phòng ngự. Thấy tình cảnh này, Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, kiếm trong tay quyết không ngừng biến hóa. Phù du, từ lôi hai đạo kiếm quang liền tựa như hắn cận vệ, ở giữa không trung giăng khắp nơi, đem chạm mặt tới ma quang từng cái chém vỡ, không làm cho đối phương có một tia thời cơ lợi dụng. Như thế một công một thủ, song phương gặp chiêu phá chiêu, trong nháy mắt đã tại loạn quân trong trận đấu trên trăm cái hiệp. Lương Nôn bị tỏa liên khóa lại, thuần dương chi lực thời thời khắc khắc ăn mòn kinh mạch của hắn, bản thân liền ở thế yếu, mà hắn đối mặt lại là đồng nghịch dạng này một giá thánh cường giả, có thể kiên trì hơn trăm chiêu bất bại, đã là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nhưng trung quy là đến cực hạn, tại tranh đấu quá trình bên trong một nước vô ý, bị ma quang đánh nhập thể nội, toàn thân rung mạnh, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Đồng nghịch nhìn đúng thời cơ, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ gặp Lương Nôn chúng quanh xuất hiện chín đám mây đen, ở giữa không trung kịch liệt lan lộn, sau đó bay ra chín đầu hắc long, hướng hắn gào thét mà đi. Đây là thiên tà mã quân thần thông. Lương Nôn một chút liền nhận ra được, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nhưng lại không biết, đồng lịch đã luyện hóa hoàn chỉnh âm chi nguyên, bởi vậy đem thiên tà ma quân lĩnh ngộ kia một nửa pháp thuật cũng dung hội quán thông, thi triển ra uy lực càng là viễn siêu cái sau. Mắt thấy những này hắc long từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, Lương Nôn không thể không đem tất cả kiếm hoàn đều tế ra, chỉ gặp thanh, ngân, tử, hắc tứ sắc kiếm quang cấp tốc xoay tròn, kiếm khí lao nhanh, tạo thành một cái cự đại vòi rồng gió lốc, ý đồ đem chín đầu hắc long toàn bộ chém vỡ. Nhưng mà, đồng lịch cường đại vượt quá tưởng tượng. Cửu âm ma khí vô cùng vô tận, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Lương Nôn kiếm khí, rất nhanh đã đột phá tầng cuối cùng phong tỏa. Lương Nôn sắc mặt đại biến, nhìn mười phần kinh hoàng. Hắn lại thi triển ra tám bộ diễn nguyên quanh thân bị kim quang bao trùm, ý đồ lấy chư pháp không tướng ngăn trở một kích này. Nhưng thể nội thuần dương chi lực lại vào lúc này bộc phát, giống như là sớm liền tính toán tốt, phối hợp đồng lịch cửu âm thiên ma công đồng thời nổi lên. Nô! Lương Nôn kêu lên một tiếng đau đớn, cũng nhịn không được nữa, bị đồng lịch thần thông đánh vào ngực, chín đầu hắc long theo thứ tự xuyên qua mà qua, lập tức máu tươi báo táp mà ra. Lương Soái, Quy Vô Kỳ, Vương Sùng Hóa, Hồng Vân chờ đại tướng, xa xa nhìn thấy màn này, cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Những người này đều muốn chạy đến cứu viện, lại bị chớ vô tình chờ Bắc Minh tướng lĩnh gắt gao ngăn lại, căn bản là không có cách tới gần. Ha ha, Lương Nôn, người cùng ta đồ đệ kia, vụng về như trâu, đều đấu không lại ta. Đồng địch ánh mắt lửa nóng, hưng phấn trong lòng chi tình khó mà che giấu. Bắc Minh tất cả mọi người cho là hắn là sắp giết địch lập công, tâm tình kích động, mới sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Chỉ có chính hắn mới biết được, đây là bởi vì Lương Nôn trên người bí mật sắp thuộc sở hữu của hắn. Mắt nhìn thân thể của đối phương giống như diều đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài, đồng địch đội vàng thôi động độn quang đuổi theo. Nhưng vào lúc này, nguyên vốn đã lâm vào hôn mê Lương Nôn lại đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn giống như hồ đã đến dầu hết đèn tắt biên giới, nhưng không có từ bỏ chạy trốn, ở giữa không trung đem thân nhất chuyển, hóa thành đột quang, hướng thành nội mau chóng đuổi theo. Muốn chạy? Ngươi ngay tại cái này đi. Đồng địch cười lạnh một tiếng, đem ống tay áo giương lên, ném ra một tấm màu đen lưới lớn, đồng thời tay phải nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Chỉ gặp kia lưới đen nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau đó vậy mà xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt đã đến Lương Nôn phía trước. Mắt thấy tấm bóng lớn kia liền muốn rơi xuống, Lương Nôn trong tay pháp quyết vừa bấm, thế mà ở bên cạnh xuất hiện cái giống nhau như đúc chính mình. Đây cũng là quý nhất quyết thần thông. Phân thân mới vừa xuất hiện, liền thôi động Phật quang cùng kiếm khí, chủ động đón nhận tấm kia lưới lớn. Về phần Lương Nôn bản tôn, thì nhân cơ hội này bỏ tới, đảo mắt liền trốn vào Hoàng Sa thành bên trong. Màu đen lưới lớn rơi xuống, chỉ bao lại Lương Nôn phân thân, mà lại cái này phân thân cũng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một sợi khói xanh, chậm chậm tiêu tán. Hảo tiểu tử, đồng địch xa xa thấy cảnh này, không khỏi vừa kinh vừa sợ. Không nghĩ tới hắn tại bị thuần dương thiên kính khóa lại tình huống dưới, lại bị mình đánh thành trọng thương, thế mà còn có thể đào tẩu. Nhìn thoáng qua Hoàng Sa thành bên ngoài chiến trường, đồng địch tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong bóng tối làm lên so đo. Lương Nôn thân làm chủ soái lại đào tẩu, trận chiến này là tất thua, chỉ cần ta tự mình xuất thủ, Nam Huyền đại quân tất nhiên tan tác, nhưng cứ như vậy liền cho hắn chạy trốn thời gian, có thể thong dong bỏ chạy. Không được. Nam Bắc chi chiến chỉ là phụ, Lương Nôn trên người cơ duyên ta tất đoạt chi, vẫn là trước đuổi theo lại nói. Nghĩ tới đây, đồng địch trong mắt lóe lên lăng lệ sát khí. Không chút do dự, trong tay bấm một cái pháp quyết, hóa thành đột quang, hướng Hoàng Sa thành bên trong bay trốn đi. Chương 1944, chiến đồng địch chương 1944, chiến đồng địch lại nói đồng địch vượt qua hai quân giao chiến chiến trường, một thân một mình tiến vào Hoàng Sa thành bên trong. Hắn đối Lương Nôn trên người cơ duyên là nhất định phải được, đồng thời lại không muốn để cho hắn người biết bí mật này, cho nên mới sẽ một mình xâm nhập. Nhưng đến thành nội, đã thấy bốn phía trống rỗng, không có nửa cái bóng người, ngay cả Lương Nôn lưu lại khí tức đều không thấy. Đồng địch thân là huyền âm các chủ, tại Bắc Minh phụ trách cần nuốt, ám sát cùng đánh cắp tình báo công việc, bởi vậy tính cách cực kỳ cẩn thận. Thấy tình cảnh này, không khỏi thầm nghĩ, Lương Nôn tiểu tử kia nhục thân bất diệt, liền xem như bị cử cầm cùng thuần dương hai cỗ lực lượng gây thương tích, cũng không có dễ dàng như vậy đánh mất sức chiến đấu. Hắn cố ý trốn hướng thành nội, hẳn là đã sớm thiết tốt mai phục, ở chỗ này chờ ta. Nghĩ tới đây, Đồng Lịch cũng dần dần tỉnh táo lại. Bất quá hắn cũng không hề từ bỏ dự định, bởi vì được chứng kiến Lương Luân thi triển luân hồi chi lực, biết sự cường đại của hắn, trong lòng đối phần này lực lượng càng thêm khát vọng. Luân hồi lĩnh vực, nhục thân bất tử. Đây quả thực là phổ thông tu sĩ tha thiết ước mơ lực lượng, cũng là bởi vì đây, hắn mới có thể lấy độ năm khó khăn thân phận cùng Á Thánh giao thủ. Nếu như bị ta chiếm được hai loại lực lượng, lại thêm hoàn chỉnh âm chi nguyên cái này liền có chứng đạo thành thánh vô liếng, đến lúc đó cái gì đan dương sinh, linh bất uy, toàn diện đều muốn bị ta giẫm tại dưới chân. Tại trong mâu thuẫn Đồng Lịch cuối cùng làm ra lựa chọn. Hừ, nói cho cùng ngươi chỉ có độ năm khó khăn tu vi, có thể cùng Á Thánh giao thủ trăm chiêu đã là cực hạn của ngươi. Bây giờ ta phải âm chi nguyên thực lực đại tiến, vô luận ngươi có cái gì tính toán, cũng không thể đấu qua được ta. Lời tuy như thế, Đồng Lịch vẫn là âm thầm bấm một cái pháp quyết, đem thân hình của mình ẩn nấp, sau đó lại tế ra một viên màu đen viên châu, phiêu phù ở đỉnh đầu. Làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí hướng Hoàng Sa thành chỗ sâu tìm kiếm. Giờ này khắc này, Hoàng Sa thành tất cả mọi người đi chính diện chiến trường nên chiến Bắc Minh 10 thất 10 không, trên đường phố cũng không có nửa cái bóng người. Đồng Lịch cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi một khắc đồng hồ, phát hiện toàn bộ Hoàng Sa thành đều trống rỗng, căn bản không có Lương Nôn khí tức. Hắn không khỏi nóng nảy. Hỏng, chẳng lẽ là ta quá đa nghi, cho tiểu tử này chạy hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Đồng Lịch lập tức có chút hối hận. Trong tay hắn bấm một cái pháp quyết, chuẩn bị từ bỏ ẩn nấp, thi triển pháp thuật, tìm kiếm thành trì mỗi một góc. Nhưng vào lúc này, đột nghe một tiếng vang thật lớn, dưới chân đại địa thế mà bắt đầu rung động. Quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Đồng Lịch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó pháp quyết gấp bóp, đỉnh đầu viên châu bắn ra đại lượng hào quang, tạo thành một tầng lại một tầng kết giới, đem thân thể của hắn bao ở trong đó. Ầm ầm. Dưới chân đại địa kịch liệt rung động, rất nhanh bị mở bung ra mấy chục đạo vết rách, mà lại xuyên qua nam bắc, đem toàn bộ Hoàng Sa thành chia làm trên trăm cái khu vực. Đột nhiên, trong đó bốn cái khu vực mặt đất ầm vang vỡ vụn, sau đó bốn đạo cột sáng vàng phóng lên tận trời, ở giữa không trung ngưng tụ thành lồng giam, vừa vặn liền rơi vào Đồng Lịch đỉnh đầu. Cái này chính là của ngươi bố của ta. Điều trùng tiểu kỹ thôi. Đồng Lịch cười lạnh một tiếng, tay trái linh lực vận chuyển, đột nhiên hướng lên trời vung ra một quyền. Cương đại cực âm chi lực hóa thành một đạo đen nhánh của sáng, trong nháy mắt xuyên thủng đỉnh đầu lồng giam. Nhưng là, sau khi vỡ vụn lồng giam cũng không có tiêu tán, mà là hóa thành nhỏ bé bụi màu vàng từ trên trời giáng xuống. Những này bụi màu vàng nhìn như nhẹ nhàng không có trọng lượng, kỳ thực mỗi một hạt đều ẩn chứa nồng đậm sau thổ chi lực, liền tựa như từng tòa ngàn lưỡi đao cao sơn phong, từ trên trời giáng xuống, trấn áp tại Đồng Lịch đỉnh đầu. Nô. Đồng Lịch kêu lên một tiếng đau đớn, tại cỗ này sau thổ chi lực trấn áp xuống, đột quang không tự giác rơi xuống. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, dưới chân đại địa tất cả đều vỡ ra, sau đó tại đông, nam, tây, bắc bốn phương tám hướng bên trên, phân biệt có một tôn cao vạn trượng đất vàng pho tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này bốn cái pho tượng mặc dù tướng mạo khác biệt, nhưng đều người khoác áo giáp, trận mắt tròn xoe, đồng thời làm ra tụ lực tư thế, cho người ta một loại cực kỳ túc sát cảm giác. Không được. Đồng Lịch phát giác được không ổn, vội vàng bấm một cái pháp quyết, muốn thôi động độn quang chạy ra cái này bốn tôn pho tượng vây quanh. Nhưng mà đỉnh đầu kia phiến bụi màu vàng thực sự quá nặng, gắt gao đè lại hắn đột quang, liền phảng phất lâm vào vũng bùn, tốc độ chỉ có bình thường 1/3 không đến. Đậu thủ. Đồng Lịch mới vừa vặn bay đến một nửa, đột nghe hét lớn một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia bốn tôn pho tượng tựa hồ bị một loại nào đó trận pháp khống chế, đồng thời đưa tay phải ra, hướng mình vị trí đập đi qua. Bốn cái cự đại trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, vô cùng vô tận sau thổ chi lực đánh tới, đem khí tức của hắn một mực khóa kín. Đồng Lịch tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thôi động đỉnh đầu phụ ấn châu đem màu đen kết giới thực hiện một tầng lại một tầng, trọn vẹn tầng 18, ngăn tại mình trung quanh. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ rung trời, bốn cái cự đại trưởng ấn đồng thời đánh vào Đồng Lịch trên thân. Cũng may hắn đã sớm tế ra phòng ngự pháp bảo, tầng 18 kết giới một tầng so một tầng bền diệu, dần dần hóa giải trưởng lực, mặc dù cuối cùng đều bị kích phá, nhưng cũng thành công tiêu trừ trưởng ấn hơn phân nửa uy lực. Về phần còn lại gần một nửa trưởng lực, lại là thật sự đánh tới trên người hắn. Đồng Lịch đón đỡ trận pháp sát chiêu, ở giữa không trung một cái lảo đảo, lung la lung lay, hướng về sau lùi lại mấy bước. Ngay tại hắn đặt chân chưa ổn thời điểm, sau lưng hư không lại bỗng nhiên vỡ ra, sau đó một con to lớn màu trắng nhuyễn trùng từ bên trong bay ra, hướng hắn bỗng nhiên cắn một cái hạ. Đồng Lịch sớm có phòng bị, lúc này trở lại bỗng nhiên một trường đánh ra, đã thấy trùng trùng điệp điệp cửu âm ma khí thế mà đều bị kia quái trùng nuốt xuống, nửa điểm cũng không còn lại. Làm sao có thể? Đồng Lịch trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỳ thật hắn nhận ra đầu này dị trùng, dù sao trước đó đã từng trà trộn tại Nam Huyền trong đội ngũ, bởi vậy biết đây là khống trùng tộc thánh chủ bản mệnh trùng, nhưng thật cùng này trùng giao thủ thời điểm, mới biết được nó thế mà không có gì không ớt, đây cũng là có chút quỷ dị. Mắt thấy cái này dị trùng không nhìn mình cửu âm ma khí, hướng mình mạnh mẽ đâm tới, Đồng Lịch hai mắt nhắm lại, đột nhiên đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ gặp bốn phía bỗng nhiên nổi lên cương phong, sau đó mây đen ngưng tụ, hóa thành 12 cây màu đen xương đinh, từ trên trời giáng xuống. Kia dị trùng còn chưa tới gần, liền bị cái này 12 cây xương đinh phá hộ thể linh quang, sau đó lại bị xuyên thủng, từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Hừ. Họ Lương đừng tưởng rằng có khống trùng tộc thánh chủ giúp ngươi liền có thể thay đổi chiến cuộc, lão phu bây giờ thần công đại thành, đang muốn bắt các ngươi khai đao. Cảm nhận được thể nội liên tục không ngừng cực âm chi lực Đồng Lịch lòng tin bạo tăng tới cực điểm. Hắn lại đưa tay vung ra một trường, lực lượng cường đại đem không gian chấn vỡ, làm cho một bóng người không thể không hiện thân mà ra. Người này một bộ áo tím, dáng người cao gầy, phong hoa tuyệt đại, không phải vô tâm là ai? Khá lắm Huyền Âm các chủ, coi là thật có chút thủ đoạn. Bất quá ngươi đã hãm sâu cự linh thần trận hôm nay chú định vừa chết, cần gì phải đau khổ dãy rủa đâu. Vô Tâm cười nói tự nhiên, đối mặt đồng nghịch ngập trời khí thế, chẳng những không có nửa điểm vẻ kinh hoàng, ngược lại lộ ra thành thạo điêu luyện. Thanh âm của nàng hình như có ma lực, truyền đến đồng nghịch trong thai, lại khiến cho có một nháy mắt hoảng hốt, trong lòng đấu chi dần dần bị ma diệt. Nhưng rất nhanh, người này liền tỉnh táo lại, thể nội linh lực nhất chuyển, đem kia cố tâm tình chán trường ném sau. Yêu nữ, còn muốn loạn ta đạo tâm, lão phu trước làm thịt ngươi. Đồng nghịch nói, song trường ngay cả đập, cực âm chi lực mãnh liệt mà ra, hóa thành dậy sóng ma hải, đem Vô Tâm bao vây vào giữa. Nhưng vào lúc này, sau lưng kiếm minh gào thét, lại là bốn đạo kiếm quang đồng thời chém tới. Đồng nghịch biết lợi hại, không dám thất lễ, đem thân nhất chuyển, há mồm phun ra một đoàn màu xanh thẳm sương mù. Kia sương mù tại trước người hắn cấp tốc bành trướng, sau đó đột nhiên nổ tung, hóa thành đến hàng vạn mà tính màu lam nhạt sợi tơ, chủ động cuốn lên chạm mặt tới bốn đạo kiếm quang. Kiếm tốc độ ánh sáng đột nhiên giảm bớt, mà đồng nghịch đến cơ hội này, vội vàng thi triển độ thuật, điều chỉnh thân bị, tránh đi tất cả kiếm khí. Quay đầu nhìn lại, Lương Luân đã hiển lộ thân hình, mà lại thương thế trên người đã sớm khôi phục, khí tức không có nửa điểm suy yếu. Thấy tình cảnh này, đồng nghịch không những không giận mà còn cười. Tốt, đến hay lắm. Liền sợ các ngươi không đến. Hắn đồng thời đối mặt hai người, nửa điểm vẻ sợ hãi cũng không, quát lớn, lão phu thần công đại thành, chỉ là cạm bẫy, còn gì phải sợ. Đã các ngươi hai người vội vã chịu chết, hôm nay liền đem các ngươi nghiền xương thành tro. Nói xong, quần áo trên người phồng lên, cực âm ma khí trào lên mà ra, lần nữa hóa thành chín đầu hắc long, chiếm cứ tại giữa không trung. Cái này mỗi một đầu hắc long ẩn chứa uy áp, đều đủ để địch nổi vương xung hóa, Triệu Dực cao thủ như vậy, bây giờ cửu long tề tụ, quả nhiên là hung diễm ngập trời, không ai bị nổi. Lão thất phu chớ có cản rỡ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lương Luân biết cái này một trường ác đấu không thể tránh được, thực lực đối phương mạnh, có thể nói là mình cho tới bây giờ gặp phải mạnh nhất đối thủ. Hắn không có chút nào giữ lại, đem cửu chuyển kim đan cùng kiếm anh chi lực đều thôi động đến cực hạn, điều khiển bốn đạo kiếm quang giết đi lên. Một bên khác, Vô Tâm cũng đồng thời xuất thủ. Vô lượng ma quang chiếu rọi cả tòa hoàng sát thành, chân ma chi khí hóa thành chân ma đao vạn diệu hóa ma thủ chờ thần thông, cùng Lương Luân phối hợp với nhau, hướng đồng địch phát khởi tấn công mạnh. Hừ, các ngươi người tầm thường, há biết đá thánh tu sĩ thủ đoạn chân chính. Đồng địch toàn vẹn không sợ, chín đầu hắc long điều khiển như cánh tay, tại hắn điều khiển phía dưới tung hoành tới lui, đem Lương Luân kiếm quang, Vô Tâm chân ma đao toàn bộ đẩy ra. Ba người giao chiến tại một chỗ, thẳng đánh cho thiên hôn địa ám, núi đá băng liệt, đại địa đều hóa thành một biển. Ở ngoài thành chém giết đại quân cảm ứng được bên này dị thường, nhưng không có người có thể chạy đến trợ giúp, bởi vì chính diện chiến trường chém giết đã đến gay cấn giai đoạn. Ngươi không chết thì là ta vong. Loại tình huống này còn có người nào dư lực vào thành trợ giúp? Nam Bắc chi chiến càng ngày càng nghiêm trọng, song phương lại cũng không có cái gì âm mưu tính toán, chỉ còn lại chính diện chém giết, vô luận Nam Huyền vẫn là Bắc Minh, tất cả mọi người tử chiến không lùi, bởi vì bọn hắn biết, một khi lui lại, kia hẳn là kết quả toàn quân chết hết. Đại chiến từ sáng sớm một mực tiếp tục đến trạm vào tối, nửa ngày thời gian trôi qua, ngoài thành đã tử thương vô số, mà thành nội ba người cũng đã đấu mấy ngàn hiệp. Đồng Lịch thân là A Thánh, thể nội có được linh nguyên uy lực pháp thuật cùng phổ thông hóa kiếp cảnh tu sĩ so sánh, đơn giản chính là ngày đêm khác biệt. Lại thêm hắn đạt được hoàn chỉnh âm chi nguyên thực lực đại tiến, cho dù lấy một địch hai, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Lao thất phu chính xác khó đấu. Lương Luân ở trong lòng âm thầm cảm khái nhất thanh. Hắn thật sâu cảm giác được, người này thực lực tu vi đã vượt xa Nam Huyền chín vị A Thánh. Nếu như là ngũ tử, cứ thắng ma quân chi lưu, lâm vào cự linh thần trận lại bị mình cùng Vô Tâm vây công, không có khả năng kiên trì ngàn chiêu bất bại. Nhưng người này lại làm được, chẳng những không có lâm vào thế yếu, ngược lại càng đấu càng hăng, ẩn ẩn có trái lại áp chế hai người xu thế. Lần trước Huyền Thiên Quan một trận chiến, hắn mặc dù dùng chính là hóa thân, nhưng cũng có thể suy đoán ra bản tôn thực lực tuyệt đối không có mạnh như vậy. Lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, vì sao có như thế đại cải biến, không phải là đạt được cái gì nghịch thiên cơ duyên? Trong chốc ngắn này, Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nhớ tới Quy Vô Kỳ đề cập tới âm chi nguyên. Đúng rồi, hắn cùng Thiên Tà Ma Quân đều có nửa khối âm chi nguyên, chẳng lẽ Thiên Tà Ma Quân trước khi chết cũng không tiêu hủy, bị người này đạt được, sau đó dung hợp lại cùng nhau. Như thế xem ra, kia âm chi nguyên đúng là chí bảo, vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đồng nghịch thực lực tăng lên tới tình trạng như thế. Nghĩ tới đây, Lương Luân cũng đối đồng nghịch thể nội âm chi nguyên sinh ra hứng thú nồng hậu. Trong tranh đấu hai người đều muốn đem đối phương cơ duyên chiếm làm của riêng, mỗi lần xuất thủ đều là tàn nhẫn đến cực điểm, hận không thể đem đối phương nghiền xương thành tro. Đương nhiên, đồng nghịch thét dài một tiếng, song trưởng ngay cả đập, cửu âm ma khí mênh mông mà ra, vậy mà đem Lương Luân cùng Vô Tâm đồng thời đánh bay. Để mạng lại đi. Đồng nghịch sắc mặt dữ tợn, lấn người tiến lên, trong nháy mắt đã đến Lương Luân trước mặt. Chỉ gặp hắn năm ngón tay thành câu, hướng Lương Luân đỉnh đầu giương tay vồ một cái, lập tức liền có một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện, muốn đem Lương Luân nguyên thần cùng chân linh đều từ đỉnh đầu rút ra. Lương Luân thân thể chấn động, vội vàng thôi động tám bộ diễn nguyên Phật môn kim quang thấu thể mà ra, ý đồ ngăn cản đồng nghịch thần thông. Nhưng đồng nghịch nhưng phải trách cười liên tục, không ngừng thi pháp. Vậy mà ma diệt Lương Luân hộ thể kim quang, sau đó lại đem nghìn vạn đạo cực âm chi lực đánh vào đối phương thể nội, phản phất sâu kiến gặm ăn kinh mạch của hắn. Thời khắc nguy cấp, Lương Luân thôi động thể nội thiên cơ châu, đem luân hồi lĩnh vực phát huy ra. Tịch diệt khí tức từ trên người hắn tản ra, vô thanh vô tức, đảo mắt liền bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Lương Luân tận lực khống chế lĩnh vực phạm vi, chỉ ở cự linh thần trận nội bộ, mặc dù vẫn có một chút khí tức tiết lộ ra ngoài, nhưng ở bên ngoài chém giết tu sĩ rất khó cảm ứng được. Lại là một chiêu này. Đồng nghịch con người đột nhiên co lại, thân hình lóe lên, cấp tốc cách xa Lương Luân. chỉ gặp Lương Ngôn sau lưng có 9 cái thần bí mà cổ lão vòng xoáy, bị hắn lấy tay chỉ một cái, tự phát tụ tập lại một chỗ, 9 loại màu sắc khác nhau khí tức lẫn nhau dung hợp, cuối cùng tạo thành một cái cự đại hỗn độn vòng xoáy. Trong lĩnh vực thế giới đã mất đi sắc thái, chỉ còn lại hắc, bạch hai màu. Vô Tâm cũng là lần đầu tiên trông thấy Lương Ngôn môn thần thông này, không khỏi mở to hai mắt nhìn, vừa mừng vừa sợ. Phu quân thần thông càng ngày càng mạnh, ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều nha. Nghĩ tới đây, Vô Tâm cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong hư không xuất hiện một con thon dài bàn tay lớn màu tím, chính là nàng bạn Diệu Hóa Ma Thủ. Đồng địch, ngươi chọc phu quân ta, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, bàn tay lớn màu tím đột nhiên nô ra, đem đồng địch không gian bốn phía một mực giam cầm, khiến cho không cách nào động đậy. Cùng lúc đó, Lương Luân sau lưng hỗn độn vòng xoáy không ngừng xoay tròn, cường đại luân hồi chi lực lan tràn ra, rất nhanh cũng đến đồng địch trước mặt. Chương 1945, lui địch chương 1945, lui địch trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển. Nguyên bản chiếm cứ chủ động đồng địch, lúc này bị Vô Tâm vạn diệu hóa ma thủ khóa lại, lại bị Lương Luân hồi chi lực vây quanh, có thể nói là thập tử vô sinh. Nhưng hắn cũng không có sợ hãi, mà là cắn răng, đồng nhiên nô ra tay phải, một chỉ điểm tại đan điền của mình vị trí. Chỉ gặp mấy chục đầu quỷ dị đường vân từ hắn vùng đan điền xuất hiện, sau đó giống dây leo bò đầy toàn thân, mà đồng nghịch hai mắt cũng biến thành sâu kín tử sắc, phản phất hai đoàn quỷ hỏa. Ta có cửu âm thiên ma công, tương lai có thể chứng đạo thành thánh, các ngươi bất quá là ta tiến lên trên đường đã đặt chân thôi. Đồng nghịch cười ha ha, gương mặt dần dần bặm mẹo, lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn huyết nhục bắt đầu hòa tan, tứ chi đều biến thành xương mù xám, cả người giống như thực giống như hư, còn giống như tại nguyên chỗ, nhưng lại tựa hồ đã biến mất. Tại sao có thể như vậy? Lương Luân xa xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn rõ ràng trông thấy đồng nghịch liền đứng ở nơi đó, nhưng ở trong thần thức đã không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Liền tựa như một bức hải thị thật lâu, hư ảo phiêu miểu. Luân hồi pháp tắc cũng không có giết chết đồng nghịch, mà là từ trên người hắn lan tràn mà qua, thậm chí không có để lại một điểm thương thế. Chẳng lẽ là huyết thuật? Không đúng. Lương Luân lắc đầu, hắn biết rõ mình không có bên trong cái gì huyết thuật, nhưng cảnh tượng trước mắt đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hừ, giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn trở hay không ta một cái này. Vô Tâm lạnh hừ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, thôi động vạn diệu hóa ma thủ hướng phía dưới bỗng nhiên một chảo, muốn đem đồng lịch nắm trong tay. Lương Luân thấy cảnh này, trong lòng chợt run lên, vô ý thức kêu to lên, Vô Tâm, không thể. Hắn muốn ngăn cản Vô Tâm, nhưng lại đã muộn. Bàn tay lớn màu tím từ trên trời giáng xuống, bắt lấy đồng lịch một nháy mắt bỗng nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ, mặc cho Vô Tâm như thế nào thôi động, đều không thể động đậy. Làm sao có thể? Vô Tâm trừng lớn hai mắt, ngưng thần nhìn kỹ, chỉ gặp kia trên cánh tay quấn quanh vô số đầu sợi tơ xương mù xám, mà những này xương mù xám còn đang không ngừng lan tràn, thông qua vạn diệu hóa ma thủ hướng nàng bản tôn đánh tới. Căn bản không kịp phản ứng, một cỗ cực âm chi lực đột nhiên mà tới, rất nhanh liền hủ thực Vô Tâm hộ thể linh quang, sau đó chui vào thể nội, bắt đầu ăn mòn huyết nhục của nàng cùng kinh mạch. Nô! Vô Tâm kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau liền lùi lại mấy trăm trượng, khóe miệng càng là chảy ra máu tươi. Nàng mặc dù không giống như Lương Ngôn có thiên long bất tử thân, nhưng dù sao cũng là ma tộc, thiên phú dị bẩm, lại vượt qua hồn, xương, máu tam kiếp, nhục thân chi lực còn là xa xa mạnh hơn cùng giai tu sĩ nhân tộc. Bởi vậy chịu đồng lịch một kích, nàng không có trọng thương ngã xuống, chỉ là phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng thời thông qua ma công chế trụ thể nội cực âm chi lực. Nhưng Vô Tâm rất nhanh liền phát hiện, đồng lịch mục tiêu kỳ thật không phải mình, mà là Lương Ngôn. Không được. Tại trong tầm mắt của nàng, những cái kia màu xám xương mù một kích tức lui, căn bản không có cùng mình dây dưa dự định. Sau đó xuyên thẳng qua hư không, đảo mắt liền tới Lương Nôn trước mặt. Sương mù xám chia thiên ti và lũ, nhỏ như sợi tóc, cuối cùng lại tại Lương Nôn trước mặt ngưng tụ, ẩn ẩn hiện ra một trương người khuôn mặt. Gương mặt này chính là đồng địch. Lương Nôn, ta trước khi tới nơi này liền biết ngươi nắm giữ luân hồi lĩnh vực, há có thể không phòng. Đáng tiếc ngươi cái này hết ngồi lại giếng, chỗ nào hiểu được cửu âm thiên ma công vô thượng bí thuật. Chiêu này hư linh thuật chính là vì ngươi mà chuẩn bị. Nương theo lấy nhất thanh cùng tiếu, sương mù xám bao phủ Lương Nôn thân thể. Trong chốc ngắn này, Lương Luân cảm giác tất cả pháp thuật đều mất hiệu lực, thân thể tựa hồ bị phong ấn, luân hồi chi lực không cách nào điều động, liền ngay cả kiếm khí cũng vô pháp thi triển. Ngươi! Lương Luân mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia dần dần đến gần gương mặt. Ha ha, không cần sợ hãi, bị ta thôn phệ quá trình cũng không thống khổ. Đồng Lịch liếm môi một cái, ánh mắt điên cuồng đến cực điểm, không được bao lâu, chúng ta liền có thể hợp hai làm một, trên người ngươi chỗ có cơ duyên cũng đều về lao phu tất cả. Nói chuyện quá trình bên trong, màu xám xương mù dần dần quấn quanh ở Lương Luân trên thân, mà gương mặt kia cũng cách hắn càng ngày càng gần. Lương Luân lúc này không cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ có thể đơn thuần thôi động linh lực đến ngăn cản trương này càng ngày càng gần gương mặt, nhưng hắn cuối cùng không phải A Thánh, thể nội không có linh nguyên chỉ so với liều linh lực, căn bản không phải đồng lịch đối thủ. Ba trượng, một trượng, một thước, ba thước. Đồng lịch tấm kia âm trầm mà bặt bẹo quái mặt cơ hồ liền muốn dán tại Lương Luân trên mặt. Vung hắn ra. Vô Tâm nhất thanh quát chói tai, liều linh lao đến. Mà ở trên nửa đường, 9 đầu hắc long đồng thời xuất hiện, cực âm chi lực trong nháy mắt bộc phát, kéo chặt lấy Vô Tâm. Những này hắc long đều là cửu âm ma khí hiển hóa, có được lực lượng cường đại. Mới vừa rồi là Vô Tâm liên thủ với Lương Luân mới có thể trấn áp, hiện tại chỉ có một mình nàng, tự vệ đã là cực hạn, nói thế nào cứu người. Vô Tâm xông không qua đến, mắt thấy đoàn kia xương mù xám khóa lại Lương Luân, mà đồng nghịch gương mặt khoảng cách Lương Luân càng ngày càng gần, lúc này phẫn nộ quát, lao tặc, ngươi nếu dám tổn thương hắn, ta tất truy sát ngươi đến chân trời góc biển, dùng một vạn loại thủ đoạn đưa ngươi sinh sinh giàn vật đến chết. Tốt thuần túy sát ý a. Đồng nghịch không chút nào hoảng, thậm chí lộ ra một tia tươi cười đắc ý, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vô Tâm, ha ha cười nói, yên tâm đi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi bây giờ sát ý chờ ta thôn phệ lương ngôn, đạt được bí mật trên người hắn, lại tới tìm ngươi tính sổ sách.
Ồ, vậy ngươi khả năng phải thất vọng.
Một cái thanh âm bình tĩnh, đống nhiên tại đồng khó nghe bên cạnh vang lên. Đồng Lịch lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu, nhìn về phía cùng mình gần trong gang tấc lương ngôn. Đã thấy lương ngôn trên mặt vẻ hoảng sợ đã sớm biến mất, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra nụ cười giễu cợt. Ngươi đã tại ta trưởng không phía dưới, còn muốn cố làm ra vẻ. Đồng Lịch phẫn nộ quát, có phải hay không cố làm ra vẻ, ngươi rất nhanh liền biết. Lương Ngôn mỉm cười, cùng lúc đó, phía sau hắn hư không vỡ ra, đột nhiên thoát ra một con màu trắng thú nhỏ, tương tự Limiêu, chỗ mi tâm có hỏa diễm hoa văn. Đồng Lịch con ngươi đột nhiên co lại. Hắn chú ý tới, kia màu trắng thú nhỏ miệng bên trong, tựa hồ ngậm một mặt vàng óng ánh cờ phướn. Tiểu Tùng, động thủ đi. Lương Ngôn thản nhiên nói. Kia màu trắng thú nhỏ khẽ gật đầu, đem cờ phướn nhìn trời ném đi, sau đó đem yêu lực rót vào trong đó. Cờ phướn cấp tốc triển khai, thả ra vạn đạo kim quang, ẩn ẩn trông thấy bốn chữ lớn, vạn yêu sắc lệnh. Vạn yêu phiên. Đồng Lịch trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không thể nào, ngươi cũng không phải là yêu thánh đệ tử, làm sao có thể thôi động vạn yêu phiên? Phía trên này thế nhưng là có yêu thánh lưu lại cấm chế. Lương Nôn a Lương Nôn, ngươi đến bây giờ còn muốn cố làm ra vẻ sao? Nói xong, dùng hết pháp lực, không quan tâm, ý đồ điều khiển xương mù sám chui vào Lương Nôn thể nội. Nhưng vào lúc này, kia vạn yêu phiên bên trong đánh ra một vệt kim quang, to như tay em bé, trong nháy mắt liền xuyên thủng Đồng Lịch gương mặt. A, nương theo lấy một tiếng hét thảm, từ xương mù sám ngưng tụ ra gương mặt ẩm vang vỡ vụn. Cùng lúc đó, những cái kia xương mù sám cũng dần dần tiêu tán. Sau đó chỉ thấy Đồng Lịch hiện ra nguyên hình, từ trong xương mù lão đảo mà ra. Quả là thế. Lương Nôn thấy cảnh này, trong lòng hiểu rõ. Cái này cái gọi là hư linh thuật cũng không phải là không có chút nào nhược điểm, ở vào hư hóa trạng thái Đồng Lịch mặc dù sẽ không tụ thường, nhưng cũng không thể ra tay tiến công, mà một khi hắn tới gần ngươi xuất thủ trong nháy mắt, mình liền sẽ từ hư chuyển thực, có thể bị pháp thuật đánh trúng. Chỉ bất quá, dưới đại đa số tình huống Đồng Lịch đều sẽ trước hóa lại pháp lực của ngươi, sau đó lại hiện thân công kích, tựa như vừa rồi đồng dạng. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, Lương Nôn đã sớm lưu lại một tay, đem bạn yêu phiên giao cho Lật Tiểu Tùng, lại để cho Lật Tiểu Tùng ẩn nấp ở bên cạnh. Cái này một cái công kích, Đồng Lịch gần trong gang tấc, tránh cũng không thể tránh, bị bạn yêu phiên đánh chặt chẽ bước bảng, không chỉ có thần thông phép thuật bị phá, mình cũng bị đánh thành trọng thương. Lương Tặc, ngươi tốt. Đồng Lịch lời còn chưa nói hết, liền cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, khí tức cũng giảm xuống một nửa. Động thủ. Lương Nôn cùng Vô Tâm liếc nhau, đều không hẹn mà cùng xuất thủ công kích. Vạn Diệu Hóa Ma Thủ, Tử Thanh Ngân Hắc Bốn Đạo Kiếm Quang, Chân Ma Đao, Vạn Yêu Phiên, Lật Tiểu Tùng yêu lửa, còn có Thôn Tiên Trùng. Trong chốc nhóm này, hai người dốc hết pháp lực, thi triển các loại thần thông phép thuật, mục tiêu đều chỉ hướng Đồng Lịch. Đồng Lịch trong mắt rốt cục lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn biết bị trọng thương mình căn bản không thể nào là hai người đối thủ, chỉ cần bị bất kỳ một cái nào pháp thuật đánh trúng, mình bất tử đều muốn tàn phế, về sau hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là mặc người chém giết. Thôi, xem ra là thời cơ chưa tới, cơ duyên kia mạnh cầu không được. Trước tạm gửi ở tiểu tử này trên thân chờ ta ngày sau lại lấy. Đồng Lịch tâm niệm chuyển động, chợt một tay bấm niệm pháp quyết, từ trong đan điền bay ra một khối đá, toàn thân lũ lam, tản mát ra cực âm chi lực. Tảng đá kia lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, xoát ra vô cùng vô tận hắc quang, phản phất triều tịch cản trước người. Lương Nôn cùng Vô Tâm công kích đều bị mảnh này triều tịch thôn vệ, trong bóng tối các loại hào quang nở rộ, phương viên trăm dặm hoàng sa thành bị san thành bình địa, liền ngay cả không gian chung quanh cũng đều vặn vẹo vỡ vụn. Sau đó, hắc quang dần dần biến mất, mà Đồng Lịch cũng không thấy bóng dáng. Thế mà bị lao tặc này chạy. Vô Tâm sắc mặt phẫn nộ. Hắn chạy không được bao xa, đoán chừng là đi ngoài thành chúng ta truy. Lương Nôn quát to một tiếng, thu luân hồi lĩnh vực cùng bạn yêu phiên, lại để cho Lật Tiểu Tùng ngồi ở đầu vai, mình thì hóa thành một đạo đột quang, hướng ngoài thành đuổi theo. Vô Tâm đương nhiên là theo sát phía sau. Hai người đuổi tới ngoài thành, xa xa trông thấy Bắc Minh đại quân đã rút lui đến bên ngoài 30 dặm, mà Đồng Lịch liền trong quân đội, chung quanh còn có Vương Thiên Hà, Chớ Vô Tình, Độc Long Tôn giả chờ đại tướng thủ hộ. Lão phu thật lâu không có gặp được ra dáng đối thủ, Lương Soái quả nhiên không tầm thường. Đồng Lịch ngược lại ngồi tại lông xanh hai cánh sư bên trên, mặt hướng Lương Nôn, lớn tiếng cười nói, "Bất quá, một trận chiến này còn chưa đủ tận hứng, chúng ta ngày khác tái chiến." Hắn biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, hoàn toàn không giống như là một cái tướng bên thua, trên thân khí tức không loạn chút nào, chỉ có Lương Nôn cùng Vô Tâm biết hắn đã bị trọng thương, Bác Minh còn lại tu sĩ lại là nhìn không ra mảy may. Lương Nôn biết, đây là vì ổn định quân tâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Bác Minh đại quân trận hình nghiêm chỉnh, cho dù là đang rút lui trên đường, cũng không có nửa điểm hỗn loạn. "Lương Soái, chúng ta muốn truy kích sao?" Triệu Dực chạy đến hỏi thăm. Lương Nôn lắc đầu. Đồng Lịch đã về tới Bắc Minh trong quân, chiến đấu kế tiếp nhưng cũng không phải là đơn đấu đấu pháp mà là hai quân đối chọi. Vô luận là đại quân nhân số vẫn là hóa kiếp lao tổ chiến lực, Bắc Minh đều muốn vượt xa Nam Huyền, lại thêm Vương Thiên Hà trong tay thuần dương thiên tính, Nam Huyền bên này có thể nói là không có phần thắng chút nào. Tại Hoàng Sa thành, Nam Huyền còn có thể dựa vào cự linh tộc hộ thành đại trận miễn cưỡng thủ vững một đoạn thời gian, một khi đuổi theo ra đi, vậy cũng chỉ có kết quả toàn quân chết hết. Đáng tiếc, thật vất vả đem Đồng Lịch dẫn dụ đến thành nội, nếu có thể trong thành đem nó chém giết, thì Bắc Minh thua không nghi ngờ. Chỉ có thể nói Á Thánh không hổ là Á Thánh, thủ đoạn thần thông còn tại ta đoán trước phía trên, nhất là trong cơ thể hắn tảng đá kia, thế mà có thể giúp hắn tại thời khắc cuối cùng đào thoát, hẳn là đó chính là âm chi nguyên. Đang suy nghĩ ở giữa, Triệu Dực lại nói, quân địch rút lui, chúng ta phải chăng cũng rời đi Hoàng Sa thành, đi tìm Đường Khiêm Chi bọn hắn. Lương Nôn lấy lại tinh thần, thở dài nói, Đồng Địch là sẽ không đi xa. đại soái có ý tứ là, hắn mặc dù bị thương, nhưng căn cơ không hư hại, Bắc Minh tổng thể thực lực vẫn là mạnh hơn chúng ta, cho nên hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như ta đoán không lầm, Đồng Lịch lập tức liền sẽ hạ lệnh vây quanh Hoàng Sa Thành, bọn hắn hiện tại kiêng kỵ chính là Hoàng Sa Thành hộ thành cấm chế, một khi chúng ta rời đi, đối phương ngay lập tức sẽ tập kết tất cả mọi người đối với chúng ta khởi xướng tổng tiến công. Triệu Dực nghe, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Vậy chúng ta bây giờ không phải tiến thối lương nan? Thật chẳng lẽ muốn vây chết ở chỗ này sao? Lương Luân không nói gì, hắn xoay người lại, ngắm nhìn một phía, chỉ gặp Nam Huyền đại quân tử thương thảm trọng, khí thế đã thấp rơi tới cực điểm. Trải qua trận này ác chiến, Nam Huyền chí ít có 1 vạn người chiến tử, bây giờ chỉ còn lại 3 vạn người không đến, hơn nữa còn có đem gần 1/2 người thụ thương. Quy Vô Kỳ, Vương Sùng Hóa, Phục Hổ Tôn giả chờ nhiều viên đại tướng cũng là trọng thương mang theo. Đây vốn là một trận thất bại chi cục, thực lực địch ta chênh lệch quá mức cách xa, nếu không phải Lương Luân cùng Vô Tâm trong thành đánh bại Đồng Địch, đem nó kinh sợ thối lui mà đi, chỉ sợ Nam Huyền này lại đã binh bại như núi đổ. Tưởng tượng phát binh thời điểm, dòng dã 10 vạn tinh nhuệ, càng có Thiên Tà Ma Quân, Đường Kim Chi, Tô Mục Vân cùng Ngụy Vô Danh 4 đại cao thủ tương trợ, không nghĩ tới lại đến hôm nay loại tình trạng này. Ai? Hắc Sơn bực nội phong ba quỷ quyệt, nhập nhạt lập phụ, thế cục phát triển đến nay, căn bản không phải ta có thể chi phối, chẳng lẽ đây thật là thiên đạo không thể trái sao? Trong thoáng chốc, Lương Luân nhớ tới lệnh Hồ Bách kia bàn cờ, chỉ toàn giết. Cái kia lãnh đạo, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, lần nữa tiếng vọng tại Lương Luân trong đầu. Lệnh Hồ Bách, lệnh Hồ Bách, chẳng lẽ đây chính là ngươi muốn kết cục? Nam Bắc chi chiến, tất cả mọi người ở bên trong đều chỉ là con cờ của ngươi a. Vì có thể hạ thắng đối phương, ngươi có thể không chút do dự bỏ qua bất luận kẻ nào. Liền ngay cả những này đi theo Nam Huyền vào sinh ra tử tướng sĩ cũng không ngoại lệ. Trong chốc ngắn này, Lương Luân nội tâm phân loạn như tê dại. Nhưng hắn ngầm trộm nghe gặp một thanh âm, vừa mới bắt đầu rất nhẹ, về sau dần dần rõ ràng. Cẩn thận lắng nghe, kia lại là thanh âm của mình. Không. Lương Luân đột nhiên tỉnh táo lại, đôi mắt chỗ sâu lộ ra vẻ kiên định. Thanh chủ, lần này chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Ngươi muốn chỉ toàn giết ta lại muốn bảo vệ hắn nhóm. Những người này đều là đi theo ta mà đến, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem bọn hắn mang về. Chương 1946, phá cục kế sách. Chương 1946, phá cục kế sách đại soái, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Triệu Dực tại bên cạnh hắn hỏi. Lương Luân từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên thân thể chấn động, kịch liệt ho khan. Khục khục. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhịn không được dùng tay che miệng, nhưng từ khe hở bên trong chảy ra máu. Đại soái, ngươi không sao chứ? Tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Vừa rồi trên chiến trường, Lương Luân cùng Đồng Lịch đại chiến trên 100 cái hiệp, cuối cùng bị đối phương đả thương, điểm này là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Mặc dù không biết tiến vào trong thành về sau bạo phát như thế nào đại chiến, nhưng Lương Luân khẳng định là bị trọng thương, về phần kia Đồng Lịch, chỉ sợ cũng không có chiếm được tiện nghi, cho nên mới sẽ hạ lệnh rút quân. Xem ra là cái lưỡng bại câu thương kết cục. Đây là tất cả Nam Huyền tu sĩ cho ra kết luận. Lương Luân tựa hồ không muốn nhiều lời, một trận ho khan về sau, vận chuyển công pháp, cưỡng ép trấn áp lại thương thế bên trong cơ thể. Sau đó, hắn khoát tay nào nói, một chút vết thương nhỏ thôi, không ngại. Các vị đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta còn tại Hoàng Sa thành bên trong cắm trại, Đồng Lịch nhất thời bán hội tất không dám tới công, chúng ta có đầy đủ thời gian có thể bàn bạc kỹ hơn. Nghe mệnh lệnh của hắn, Triệu Dực, Vương Sùng Hóa bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Cần tuân lương soái chi mệnh. Mấy người riêng phần mình cúi đầu, chắp tay lĩnh mệnh. Lại nói Đồng Lịch xuất lĩnh Bắc Minh đại quân, lui đến Hoàng Sa thành bên ngoài khoảng 500 dặm liền ngừng lại. Vương Thiên Hà, chớ vô tình bọn người 10 phần không hiểu, hỏi, Đồng các chủ, vì sao muốn hạ lệnh rút quân a? Chúng ta rõ ràng đã chiếm hết ưu thế, chỉ cần ngài lại kiểm chế Lương Luân nửa ngày, quân ta liền có thể đại hoạch toàn thắng, triệt để bình định chi này Nam Huyền quân đội. Đồng Lịch nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, bạn các chủ làm việc, còn đến phiên ngươi đến soi mói sao? Vương Thiên Hà sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, không dám, không dám. Các chủ quyết đoán, tất có thâm ý, là mạt tướng đi quá giới hạn. Hừ. Đồng Lịch hừ lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, xem ra ta vẫn là khinh thường Lương Luân, không nghĩ tới hắn hiện tại ngoại trừ luân hồi chi lực cùng kiếm đạo tu vi bên ngoài, lại nhiều một lá bài tẩy, Vạn Yêu Phiên. Kia Vạn Yêu Phiên rõ ràng là yêu thánh pháp bảo, phía trên có lưu cấm chế, không phải bọn họ người đệ tử không thể thôi động, cái này Lương Luân vì sao có thể sử dụng? Sự nghi ngờ này, để Đồng Lịch trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Trên người người này chỉ sợ còn có ta không biết bí mật, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi, nếu không ngày sau tất thành họa lớn. Nghĩ tới đây, Đồng Lịch hạ quyết tâm, hướng Vương Thiên Hà phân phó nói, ngươi lập tức truyền lệnh tăng quân, vây quanh cả tòa Hoàng Sa thành, một người cũng không thể thả đi. Rõ. Vương Thiên Hà rất nhanh liền đem mệnh lệnh của hắn truyền đạt xuống dưới. Đồng Lịch chắp hai tay sau lưng, hai mắt nhắm lại, nhìn ra xa xa Hoàng Sa thành, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lương Luân a Lương Luân, ngươi đem ta dẫn tới thành nội, mặc dù nói chúng ngươi trận pháp mai phục, nhưng cũng để lão phu thấy rõ ràng nguyên lai cự linh tộc sớm liền rời đi, bên trong rõ ràng là một tòa thành không. Như thế xem ra, Đường Khiêm Chi bọn hắn cũng không có nói phục cự linh tộc, hơn nữa còn tung tích không rõ. Còn Hoàng Sa thành hộ thành cấm chế, đã cự linh tộc rời đi, tiêu thổ khẳng định là muốn dẫn đi, chắc hẳn thành nội tài nguyên còn thừa không nhiều, vẹn vẹn chỉ có thể duy trì mấy ngày a. Hắc hắc, lão phu một trận chiến này cũng không có cái gì tổn thất, mặc dù bị thương nhẹ, nhưng chỉ cần cho ta 7 ngày thời gian liền có thể dựa vào âm chi nguyên tính dưỡng tới, mà ta Bắc Minh đại quân chủ lực đều tại, ngược lại là các ngươi tổn bình hào tướng, chỉ cần chờ qua mấy ngày, đợi lão phu khôi phục lại toàn thịnh mà các ngươi cưu thổ hao hết thời điểm, chính là tử kỳ của các ngươi. Đồng lịch thân là huyền âm các chủ, lâu dài tiềm phục tại Nam Huyền, bởi vậy quan sát nhạy cảm, liếc mắt một cái thấy ngay Nam Huyền hiện trạng. Hắn cũng không đội lấy công thành, lựa chọn tại 500 dặm bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời, đồng thời lại khiến đại quân vây quanh Hoàng Sa thành, 10 dặm một chỗ chẳng gác, 100 dặm một tòa quân doanh, có thể nói là kín không kẽ hở, ngay cả một con chim đều không bay ra được. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền tới ban đêm. Đại soái, quả không ngoài ngươi sở liệu, Bắc Minh cũng không rút quân, mà là đem cả tòa Hoàng Sa thành đều bao vây lại. Một người khoác áo giáp tu sĩ tại trong quân doanh hướng Lương Nôn báo cáo quân tình. Biết ngươi đi xuống đi. Lương Nôn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phất phất tay, để người kia rời đi doanh trướng. Vô Tâm liền đứng bên cạnh hắn, lông mày cau lại nói, không nghĩ tới đồng lịch hữu thủ đoạn như vậy, hợp hai người chúng ta chi lực, thế mà đều cầm không ở hắn. Bây giờ bị hắn trốn về Bắc Minh trong quần, tất không có khả năng giống như hôm nay dạng này khinh địch mạo tiến. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, đồng lịch tâm cơ thâm trầm, hắn đi vào Hoàng Sa thành bên trong, chắc hẳn đã xem thấu chúng ta hiện trạng, cho nên mới không đội mà tiến công, một phương diện chờ chúng ta tài nguyên hao hết, hộ thành đại trận mất đi hiệu lực, một phương diện cũng cho mình thời gian dưỡng thương. Đã như vậy, chúng ta chỉ có chủ động xuất kích cái này một cái biện pháp. Vô Tâm ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc, thấp giọng nói, thừa dịp Lao Thất Phu trọng thương chưa lành, cho hắn tới một lần đánh lén. Không được. Lương Nôn thở dài nói, đồng lịch người này tính cách cẩn thận, sau khi trở về tất có phòng bị, chúng ta bây giờ đi đánh lén ngược lại bên trong hắn cái bẫy, mà lại một khi rời đi Hoàng Sa thành, đã mất đi hộ thành đại trận bảo hộ, quân ta phần thắng đại giảm. Vô Tâm nghe xong, sắc mặt càng phát khó coi, lẩm bẩm nói như vậy, Nam Huyền chẳng lẽ không phải là tình thế chắc chắn phải chết? Ngược lại cũng chưa chắc. Lương Nôn mỉm cười. Ừm. Vô Tâm nhìn hắn một cái, có chút kinh ngạc hỏi, hẳn là ngươi có biện pháp phá cục? Phá cục chưa nói tới, nhưng có thể để đồng địch lui binh, giải trừ Hoàng Sa thành chi vây. Vô Tâm không hiểu, nghi ngờ nói, kia đồng địch hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối với chúng ta cũng là tình thế bắt buộc, làm sao lại tùy tiện lui binh? Thật sự là hắn là chiếm cứ ưu thế một phương, nhưng ở cái này Hắc Sơn vực bên trong cũng không chỉ chúng ta hai cỗ thế lực, còn có một thế lực một mực nút trong bóng tối. Ngươi nói cái gì? Vô Tâm hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, gật đầu nói, ừm, ngươi nói không sai. Sớm tại Đường Khiêm Chi bọn hắn đến trước liền có người giải khai cự linh tộc phong ấn, người này tuyệt đối không phải là Bắc Minh tu sĩ. Nói rõ ngoại trừ chúng ta song phương giao chiến bên ngoài, còn có người ở chỗ này đục nước méo cỏ. Cho nên bây giờ muốn phá cục, nhất định phải đem cái này phe thứ ba thế lực cũng cuốn vào đến chúng ta phân tranh bên trong. Lương Ngôn trầm giọng nói. Thế nhưng là, Vô Tâm nhíu mày, trầm ngâm nói, nhóm người này thân phận không biết, mục đích cũng không biết, ngươi làm sao đem bọn hắn kéo xuống nước? Lương Ngôn bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn nhìn về phía Vô Tâm, trầm rãi nói, cái này liền cần ngươi phối hợp ta diễn một tuần kịch. A. Vô Tâm vạn vạn không nghĩ tới là câu trả lời này, nhưng nàng thông minh hơn người, rất nhanh liền liên tưởng đến ban ngày phát sinh sự tình, lộ ra tâm linh thần hội biểu lộ, cười nói, cho nên đây chính là ngươi ban ngày muốn tại đại quân trước mặt cố ý giả bộ như thụ thương nguyên nhân a? Ha ha, ta như không bị thương, con muội như thế nào lại mắc câu đâu? Cũng không lâu lắm, Vô Tâm rời đi doanh trướng, trở lại mình chỗ cư trú. Bóng đêm dần dần dày, đảo mắt đến giờ tí. Lương Ngôn một thân một mình tại trong doanh trướng nhắm mắt ngồi xuống, trên thân khí tức lúc mạnh lúc yếu, sắc mặt càng là xanh đỏ không chừng, nhìn qua tựa như là bị trọng thương, đang lúc bế quan tĩnh dưỡng. Đột nhiên, một sợi khói xanh tại doanh trướng bên ngoài trống rông xuất hiện, sau đó dần dần hiện hóa, lộ ra một cái tuổi trẻ nam tử thân ảnh. Người này tựa hồ thi triển bí thuật, trên thân khí tức cũng hóa thành hư vô, căn bản là không có cách cảm giác được hắn tồn tại. Nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn là sắc mặt cẩn thận, đứng tại doanh trướng bên ngoài tự quan sát kỹ hồi lâu, chậm chạp không có động tác kế tiếp. Thẳng đến trong doanh trướng, Lương Nôn bỗng nhiên kịch liệt ho khan, từ miệng bên trong phun ra mấy ngụm máu đen. Quả nhiên là thụ thương. Nam tử kia hai mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Hắn từ bên hông lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, đem nắp bình chậm rãi rút ra, rất nhanh liền có một cỗ màu xanh yên hà lan tràn ra. Nam tử một tay bấm niệm pháp quyết, trong lòng mặc niệm pháp quyết, chậm chỉ tay một cái, những cái kia màu xanh yên hà liền phảng phất có linh tính, ở giữa không chúng chia thành tốt nhỏ, chia đến hàng vạn mà tính tia nước nhỏ, hướng doanh trướng bên trong lan tràn mà đi. Lương Nôn ngay tại trong doanh trướng ngồi xuống trước hương. Vừa rồi đột phát bệnh hiểm nghèo, khiến cho hắn khí tức trên thân hề bại tới cực điểm, vội vàng từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy quả chữa thương đang được, một mạch nuốt vào, về sau lại vận chuyển công pháp, ngưng thần ngồi xuống. Thật vất vả mới đem thương thế ngăn chặn, căn bản là không có cách phân tâm, bởi vậy đối doanh trướng bên ngoài dị thường không phát ra gì. Màu xanh yên hà đến doanh trướng bên trong, lập tức trở nên vô sắc vô vị, không có nửa điểm vết tích. Chậm rãi, những này điên hà đi vào Lương Nôn bên cạnh, từ hắn làn da mặt ngoài chui vào thể nội. Xong rồi, doanh trướng bên ngoài nam tử lộ ra vẻ hưng phấn. Bất quá, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, mà là bước nhanh chạy sộp doanh trướng bên trong, hai tay nhanh như thiểm điện, liên tục đánh ra số đạo pháp quyết, mục tiêu trực chỉ Lương Nôn. Rất nhanh, Lương Nôn chỗ mi tâm liền xuất hiện một viên phù văn ấn ký. Ha ha. Đến lúc này, nam tử mới yên lòng. Quanh hắn cuốn Lương Nôn dạo qua một vòng, nhìn qua hết sức hài lòng, nhẹ giọng cười nói, "Lương Nôn a Lương Nôn, người khác đều sợ ngươi, nhưng ta nhìn ngươi cũng không có lợi hại gì. Mặc cho trước ngươi như thế nào vi phong, cười đến cuối cùng mới là bên thắng." Nói xong, hắn đi vào Lương Nôn sau lưng, đưa tay hướng trên lưng nhẹ nhàng vỗ. Lương Nôn lập tức mở hai mắt ra. Chỉ là, ánh mắt của hắn có chút đục ngầu, tựa hồ nghe được cái gì mệnh lệnh, đứng dậy rời đi doanh trướng, hướng Vô Tâm vị trí đi đến. Trong đêm tối, hai người một trước một sau. Nam tử kia một mực cùng sau lưng Lương Nôn, chỉ là dùng bí pháp ẩn nặc thân hình, cũng che giấu khí tức, nếu như không phải tu vi cao thâm hóa kiếp lao tổ cố ý điều tra, căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Cũng không lâu lắm, Lương Luân liền đi tới Vô Tâm doanh trướng bên ngoài. Không là vừa vặn mới thương nghị xong sao? Người tại sao lại tới? Trong doanh trướng truyền ra nữ tử thanh âm, ngữ khí hơi kinh ngạc. Lương Luân không nói gì, mà là kính sông doanh trướng. Chỉ gặp Vô Tâm người khoác tử sa váy dài, nghiêng theo tại hương trên giường, một tay chi đầu, một tay ngay tại lật xem điện tịch. Lương Luân trầm mặc như trước, thẳng đến doanh trướng bên ngoài nam tử hé miệng, im lặng nói một câu nói, hắn mới mặt không thay đổi cùng lấy nói ra, chợt nhớ tới một chuyện, cho nên mà tìm đến ngươi. Chuyện gì? Vô Tâm thu hồi điện tịch, đứng dậy đón lấy. Nhưng Lương Luân lại biểu hiện được 10 phần lãnh đạm, chỉ nói khẽ, ta nghĩ đến một loại trận pháp, có thể phá quân địch, nếu không được cũng có thể giết ra khỏi chúng đây, chỉ là hiện tại còn thiếu khuyết đồng dạng thứ then chốt, muốn hướng ngươi đòi hỏi. Ồ. Vô Tâm cười đến cực kỳ vui vẻ, nói, thời khắc mấu chốt, ngươi luôn luôn có biện pháp, mà lại trận pháp vẫn là của sở trường của ngươi, ta tự nhiên hết sức giúp đỡ. Cũng không biết thứ ngươi muốn là cái gì. Lương Luân trầm mặc một hồi, tựa hồ tại châm trước câu nói, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, ta muốn khống chủng tộc bí truyền thiên đá, ngươi là khống chủng tộc thánh chủ, thứ này nhất định ở trên thân thể ngươi a. A. Vô Tâm có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ. Nói sớm đi, nguyên lai ngươi muốn là cái này a. Nói, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một khối phiến đá. Kia là một tấm vải đầy rêu xanh cổ pháp phiến đá, phía trên khắc họa rất nhiều phù văn, nhìn qua niên đại xa xưa, cùng hiện tại các đại môn phái truyền đạo phù văn cũng không giống nhau, bởi vậy xem không hiểu là có ý gì. Lương Luân đưa tay tiếp nhận phiến đá, trên mặt cũng lộ ra một tia đăm chiêu, cười nói, nguyên lai các ngươi tâm tâm niệm niệm đồ vật chính là cái này à. Lời vừa nói ra, doanh trướng bên ngoài nam tử rõ ràng sửng sốt một chút. Sau một khắc, hắn sát mặt đại biến, tựa hồ minh bạch cái gì, trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hóa đột quang, liền muốn hướng nơi xa chạy trốn. Đã tới, cần gì phải đi đâu. Trong doanh trướng truyền đến Vô Tâm lười biếng tiếng cười. Vừa dứt lời, một con bàn tay lớn màu tím trống rông xuất hiện, sau đó từ trên trời giáng xuống, một chưởng vỗ tại kia đầu của nam tử đỉnh. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, nam tử kia vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một chưởng này đánh nát hộ thể linh quang, gắt gao đè xuống đất. Vào đi. Nương theo lấy cười lạnh một tiếng, nam tử bị lôi vào trong doanh trướng. Hắn bị vạn diệu hóa ma thủ đánh cho mắt nổi đồng đóm, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hốt hoảng. Lại mở mắt nhìn lên, trước mặt mình đã đứng một nam một nữ, chính là Lương Luân cùng Vô Tâm. Ngươi ngược lại là có thể chịu, cho tới hôm nay độc thủ. Vô Tâm trầm trọng nói. Lương Luân thì cười lạnh nhất thanh, trước đó ta Nam Huyền Bình Phong chính thịnh, bọn hắn còn muốn dựa vào quân ta bình định con đường, đương nhiên sẽ không tùy tiện độc thủ, bây giờ Hắc Sơn vực Nam Bắc chi tranh đến hồi cuối, cũng là bọn hắn chân tướng phơi bày thời điểm. Nam tử nghe hai người một phen, biết sự tình đã bại lộ, nhưng vẫn là không cam lòng, nhịn không được nói ra, hôm nay rõ ràng gặp ngươi bị đồng địch đả thương, làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục. Còn có, ngươi đã chúng ta huyễn thuật, làm sao còn có thể tỉnh táo lại. Lương Luân nghe xong, lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, đừng đem các ngươi huyễn tộc huyễn thuật nghĩ đến không có kẽ hở. Ta biết ngươi tại Vân Nhai thành động tay động chân, còn tại dưới mí mắt ta ẩn giấu một bình già lam hương, sở dĩ để ngươi làm như thế, là bởi vì ta tự có diệu pháp có thể khắc chi. Cái này bị Lương Luân bắt lấy nam tử, dĩ nhiên chính là huyễn tộc tộc trưởng chi tử, bực. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, Lương Luân bạch trời mặc dù bị đồng địch đả thương, nhưng có bất tử thiên long tinh huyết mang theo, chỉ nửa ngày không đến thời gian liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo huyễn thuật, cũng bị Lương Luân lấy chung lữ mật quyển phá giải. Chương 1947, Viện binh chương 1947, Viện binh đương Lương Luân nói lên Vân Nhai thành thời điểm, Mực liền đã lòng như cho nguội. Nguyên lai ngươi đã sớm biết, ngày đó ngươi là cố ý để cho ta giấu một bình giả lam hương. Đương nhiên. Vậy là ngươi từ chừng nào thì bắt đầu hoài nghi ta? Từ chúng ta cùng huyết hà tộc chém giết về sau, ta liền bắt đầu hoài nghi ngươi. Lương Luân liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, bị huyết hà tộc chặn đường chuyện này bản thân liền rất đáng được hoài nghi, mà tại quá trình chiến đấu bên trong, huyết hà tộc tu sĩ thế mà lại không hiểu thấu mất đi phục sinh năng lực, làm sao lại trùng hợp như vậy? Rõ ràng là có người trong bóng tối hành động, mà lại cái này âm thầm hành động thế lực nhất định đối quân ta hành trình rõ như lòng bàn tay. Mực nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, cho nên từ lúc kia bắt đầu, ngươi liền hoài nghi ta cái này người dẫn đường. Nhưng ta vẫn không hiểu, đã ngươi rất sớm đã phát hiện, vì cái gì còn để cho ta một mực gần nút ở bên người ngươi? Bởi vì ta biết ngươi cũng không phải là Bắc Minh người, mà là một cỗ thế lực khác phái tới nội ứng. Trước đó, chúng ta đều có cùng chung địch nhân, ngươi thật sự cho ta chuyển rất nhiều tình báo, cũng giúp ta công khắc không ít địa phương. Nói cho cùng, chúng ta là lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu thôi. Thì ra là thế. Mực lộ nở một nụ cười khổ chi sắc, nghĩ nghĩ, lại nói, cho nên ngươi hôm nay cho ta diễn cái này xuất diễn, mục đích là cái gì? Đương nhiên là làm phiền các hạ, đi giúp chúng ta chuyển cái cứu binh. Lương Luân ha ha cười nói. Viện binh, đừng giả bộ tỏi ta biết ngươi có biện pháp cùng ngươi chủ tử sau lưng bắt được liên lạc, cho hắn truyền tin, để hắn triệu tập trong tay có thể triệu tập tất cả lực lượng, tới giúp ta giải Hoàng Sa thành chi bây. Mực nghe xong, lắc đầu nói, ngươi dựa vào cái gì cho là hắn sẽ giúp ngươi, người kia thế nhưng là lục thân không nhận, coi như ngươi giết ta, hắn cũng sẽ không xẻ ra binh. Lương Luân nghe xong, khoe miệng lộ ra một tia ngoạn vị tiêu dung. Mệnh của ngươi đương nhiên không đáng tiền. Hắn luốt luốt trong tay phiến đá, lo lắng nói, nhưng trong tay của ta khối này phiến đá hẳn là có chút giá trị à? Ngươi muốn làm gì? Mực sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Rất đơn giản, nếu như trong vòng 3 ngày ta nhìn không thấy biệt binh, ta liền hủy đi khối này phiến đá, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Ngươi dám? Mực đông nhiên ngẩng đầu đến, hốc mắt đỏ bừng, quát tầm lên, kia là ta Bát Đại thần tộc thần thánh chi vật, nếu như ngươi dám hủy đi, Khống Trùng tộc ngay lập tức sẽ phản chiến, cùng các ngươi không chết không thôi. Thì tính sao? Lương Luân không hề nhượng bộ chút nào, ánh mắt lăng lệ vô cùng. Trong tay hắn pháp lực phun ra nuốt vào, tại khối kia thần bí phiến đá thượng lưu chuyển không ngừng, lạnh lùng nói, hiện tại Nam Huyền đã bị buộc lên tuyệt lộ, nếu không thể giải trừ Hoàng Sa thành chi bây, tả hữu là chết, không bằng liền để kế hoạch của các ngươi thất bại tốt. Mực nhìn thẳng hắn một lát, bị khí thế chấn nhiếp, vô ý thức cúi đầu. Trầm mặc hồi lâu sau, người này yếu ớt thở dài, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá chỉ có thể mang hai người các ngươi đi, Nam Huyền chiến bại là chiều hướng phát triển, chúng ta ngăn cản không được." "Không được." Lương Luân quả quyết cự tuyệt, cười lạnh nói, "Bây giờ không phải là đàm phán, ngươi không có tư cách ra điều kiện. Trong vòng 3 ngày, ta muốn các ngươi xuất binh nghiệm hộ ta Nam Huyền đại quân rút lui, nếu không cũng đừng hòng khối này phiến đá." Mực nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục, hiển nhiên là nội tâm giãy giụa, do dự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Họ Lương tính ngươi lợi hại, vậy mà nghĩ đem tất cả chúng ta đều lôi xuống nước. Chuyện này ta không làm chủ được, nhưng có thể đem yêu cầu của ngươi nói cho ta người sau lưng." "Có thể, ngươi đi đi." Lương Luân không có dây dưa dài dòng, phất ống tay áo một cái, giải trừ mực cấm chế trên người. Mực Trung Hoạch tự do, từ dưới đất bò dậy. Hắn thật sâu nhìn Lương Luân một chút, sau đó xoay người sang chỗ khác, cũng không quay đầu lại rời đi doanh trướng. "Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ phát binh sao?" Vô Tâm nhìn xem rời đi Mực, lông mày cau lại, xem ra vẫn còn có chút lo lắng. Lương Luân cũng rất chắc chắn, cười nói, "Nhất định sẽ, bọn hắn trăm phương ngàn kế dẫn đạo quân ta cùng dị tộc đánh nhau, chắc hẳn chính là vì sưu tập vật này, nếu như ta không có đoán sai, tám đại dị tộc đều có loại này phiến đá, trong đó nhất định ẩn giấu đi bí mật gì, nhất định phải tập hợp đủ tất cả phiến đá mới có thể giải khai." Vô Tâm nghe xong, gật một cái nói, "Ngươi đoán không sai, cái này phiến đá nghe nói là Khống Trùng tộc đời thứ nhất tổ tiên lưu lại, nhưng không biết có chỗ lợi gì, thứ nhất không có công pháp khẩu quyết, thứ hai cũng không phải pháp bảo gì lợi hại, chỉ là đời đời truyền lại, Khống Trùng tộc hậu duệ đều đối phục như chí bảo, nếu không phải ta nhập chủ thành cung, chỉ sợ cũng không có tư cách trưởng khống khối này phiến đá. Hắc Sơn vực bên trong nhất định ẩn giấu đi chúng ta không biết bí mật." Lương Luân hai mắt nhắm lại, trầm ngâm nói, "Căn cứ ta đoạn đường này quan sát, mặc dù tám đại dị tộc đều có đặc biệt thiên phú, nhưng bọn hắn phương thức tu luyện kỳ thật cùng chúng ta không kém nhiều, thậm chí ngay cả cảnh giới phân chia đều là giống nhau như lúc. Có lẽ bọn hắn cũng không phải gì đó dị tộc, mà là thời kỳ thượng cổ, chúng ta nhân tộc thất lạc ở nơi này một cái chi nhánh. Có loại khả năng này." Vô Tâm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Còn có." Lương Luân tiếp tục phân tích nói, "Tám đại dị tộc đều không thể rời đi Hắc Sơn vực, căn cứ chính bọn hắn thuyết pháp, là bởi vì tổ tiên nhận lưu vong, nhưng ta nhìn chưa hẳn, có lẽ bọn hắn không phải nhận trừng phạt tội dân, mà là thủ hộ giả." Vô Tâm nghe xong lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ý của ngươi là, Hắc Sơn vực tu sĩ sở dĩ lưu tại nơi này, là vì thủ hộ Hắc Sơn vực bí mật?" "Đây chỉ là một loại suy đoán, cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều." Lương Luân cười nói, "Nếu thật là ngươi phân tích dạng này, vậy trong này ẩn tàng bí mật cũng không bình thường a." Vô Tâm trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trầm giọng nói, "Hiện tại có người trong bóng tối sưu tập tám khối phiến đá, có thể hay không liền cùng bí mật này có quan hệ, ta suy đoán rất có thể là một chỗ bảo tàng bí cảnh, bên trong cơ duyên tuyệt đối không nhỏ." "Làm sao?" "Ngươi động đoạt bảo tâm tư." Lương Luân cùng nàng tâm ý tương thông, đương nhiên biết mà nữ này suy nghĩ cái gì. Vô Tâm lườm hắn một cái, sang giọng, "Kia là tự nhiên. Thế gian này thiên tài địa bảo, còn có cái gì là ngươi ta không thể lấy? Lại nói, nhân tộc có 3 thai cửu nạn, nếu như kia bí cảnh bên trong có cái gì cản thai bảo vật, vừa vặn cầm đến cho ta phu quân không phải sao?" Lương Luân nghe xong, khẽ khẽ thở dài, "Nếu như là trước kia, ta tất nhiên sẽ truy tìm cái này bí cảnh manh mối, nhưng bây giờ lại không được." Nói đến đây, ngẩng đầu nhìn một chút phương xa, lo lắng nói, "Hồi nhớ ngày đó khởi binh thời điểm, 10 vạn tướng sĩ đi theo tại ta, bọn hắn đều đem tính mệnh giao cho trên tay của ta, không nghĩ tới bây giờ lại tàn lụi đến tận đây. Thiên Tà Ma Quân, Tô Mục Vân, những này đều đã từng cùng ta có khúc mắc, nhưng bọn hắn cuối cùng đều lựa chọn lấy thân tuấn đạo. Ai, việc đã đến nước này, mặc dù nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, nhưng ta tất đem hết khả năng, đem còn sống Nam Huyền tướng sĩ mang rời khỏi nơi đây." Vô Tâm tuy không phải Nam Huyền người, nhưng nghe đến đó, cũng không khỏi đến khẽ gật đầu, "Ngươi nói không sai, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt." Vương Sùng Hóa, Triệu Dực, Phục Hổ Tôn Giả, đây đều là tu vi cao thâm đại tướng, chỉ cần bọn hắn có thể từ nơi này còn sống ra ngoài, tương lai có lẽ sẽ ở chính diện trên chiến trường rực rỡ hào quang. "Ừm." Lương Luân không nói gì thêm, quay đầu nhìn về phía ngoài trướng, màn đêm đen kịt bên trong ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Thiên đạo vận chuyển, có lẽ chỉ có thánh người mới có thể thấy được một tia dấu vết. Từ cái này ngày sau, Nam Huyền cùng Bắc Minh đều không có quá động tĩnh lớn. Lương Luân tại Hoàng Sa thành lâm thời bố trí một chút trận pháp, một bên gia cố phòng ngự, một bên chờ đợi viện binh đến. Đồng Lịch thì là tại trong quân doanh bế quan dưỡng thương, cũng cùng người khác đem ước định, chậm thì 7 ngày, nhanh thì 5 ngày, nhất định có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, đến ngày đó chính là Bắc Minh quy mô thời điểm tiến công. Mặc dù đại chiến sắp đến, nhưng Hoàng Sa thành bên ngoài cũng không có cái gì động tĩnh, song phương đều độ qua vài ngày nữa tương đối bình tĩnh thời gian. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Đồng Lịch chính trong động phủ quanh chân ngồi tĩnh tọa. Trước mặt hắn nổi lơ lửng một khối lam u tảng đá, tản mát ra nhu hòa cực âm chi lực, thay hắn chậm rãi chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Phúc. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đồng Lịch đống nhiên từ miệng bên trong phun ra một ngụm máu đen, sau đó ung dung mở hai mắt ra. "Vạn Yêu Phiên không hổ là thánh nhân lưu lại pháp bảo, lại có thể đem ta trọng thương." Đồng Lịch nói một mình nhất thanh, sau đó lại lộ ra một tia nghi hoặc. "Vạn Yêu Phiên bên trên cấm chế ngay cả ta cũng không thể giải khai, hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ trên người hắn còn có ta không biết bí mật? Đang suy nghĩ ở giữa, chợt nghe bên ngoài động phủ vang lên ồn ào thanh âm, tựa hồ có chút rối loạn. Xảy ra chuyện gì? Đồng Lịch sắc mặt biến hóa. Chi này Bắc Minh đại quân mặc dù là từ các lộ tạp bài quân liên hợp mà thành, nhưng dù sao tiếp nhận mình thống lĩnh, mấy ngày nay ba khiến năm thân bất kỳ người nào không được trái với quân lệnh, bởi vậy rất không có khả năng xuất hiện tự loạn trận cướp sự tình. Còn không đợi hắn thả ra thần thức đi thăm dò nhìn, Vương Thiên Hà thanh âm đã ở ngoài cửa vang lên, "Đồng các chủ, việc lớn không tốt." Ầm. Một tiếng vang thật lớn, động phủ đại môn ầm vang mở ra. Đồng Lịch chỉ là thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện tại Vương Thiên Hà bên cạnh. "Lão phu không phải đã nói, mấy ngày nay đừng tới quấy rầy ta bế quan sao? Ngươi tốt nhất có thể cho ta một cái giải thích hợp lý, nếu không..." "Hừ." Đồng Lịch mặt như băng sương. Vương Thiên Hà không dám thất lễ, vội vàng trả lời, "Các chủ, tình huống khẩn cấp. Hắc Sơn vực 8 đại dị tộc bên trong vu tộc, huyễn tộc cùng cự linh tộc, đồng thời xuất hiện tại chúng ta phía tây nam, khoảng cách nơi đây đã không đến 800 dặm lộ trình, trước mắt còn đang nhanh chóng tới gần." "Cái gì?" Đồng Lịch lấy làm kinh hãi, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. 8 đại dị tộc rõ ràng chính là 5 bè 7 mảng, làm sao lại đột nhiên tụ tập tam tộc? Mà lại tới thời gian trùng hợp như vậy, ngay tại chúng ta vây công Nam Huyền mấy ngày nay. Có phải hay không là bởi vì chúng ta đem Hoàng Sa thành vây quanh? Bọn hắn tam tộc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, muốn giúp cự linh tộc đoạt lại lãnh địa. Vương Thiên Hà phân tích nói. Đồng Lịch nghe xong, nhẹ gật đầu. Ừm, có loại khả năng này. Nếu như mục tiêu của bọn hắn thật sự là Hoàng Sa thành, vậy ngược lại tốt xử lý, chúng ta có thể tạm thời lui binh, giật dây bọn hắn cùng Nam Huyền tranh đấu, đến lúc đó lại ngư ông đắc lợi. Các chủ nói cứ phải. Vương Thiên Hà cười nói. Đồng Lịch nghĩ, phất ống tay áo một cái, quát, triệu tập tất cả Bắc Minh tướng lĩnh, theo ta đi gặp một lần những này dị tộc. Rõ. Vương Thiên Hà không nói thêm gì nữa, đi triệu tập chớ vô tình, Độc Long Tôn giả chờ 15 vị hóa kiếp lão tổ, tính cả Ngao thị huynh đệ cũng cùng đi qua. Đợi không bao lâu, chỉ thấy một nhánh đại quân trùng trùng điệp điệp từ tây nam mà tới. Đồng Lịch tại đám người chen trúc bên trong hướng tây nam nhìn ra xa, chỉ gặp kia đại quân khoảng chừng 18 vạn người dựa theo thế lực chia ba cỗ. Ở vào ở giữa tu sĩ tất cả đều thân mặc hắc bào, trên mặt có quỷ dị đường con cùng phù văn, hẳn là trong truyền thuyết kia thập phần thần bí vu tộc. Ở vào cánh phải tu sĩ mỗi cái đều là cự nhân, bình quân đều có cao khoảng 3 trượng, mà lại cao lớn và bỡ, cả người đầy cơ bắp, rất rõ ràng đây đều là Hoàng Sa thành chủ nhân, cự linh tộc tu sĩ. Ở vào cánh trái tu sĩ tướng mạo kỳ lạ, hẹp dài con mắt, dài mà mềm lỗ tai, cái mũi bằng phẳng, miệng cực nhỏ, còn có kia hai chân thon dài cùng con ngươi màu xanh lam, không một không khiến người ta cảm thấy quái dị. Tam tộc tu sĩ đều đến mà lại tới đều là tinh nhuệ. Vương Thiên Hà nhìn xa xa chạm mặt tới đại quân dị tộc, không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Không cần kinh hoàng, đợi lão phu lên trước tra hỏi." Đồng Lịch vung tay lên, cưới lông xanh lục dược sư đi ra phía trước, cao giọng quát, "Ta chính là Bắc Minh chủ soái Đồng Lịch, các ngươi nhưng có thể đối thoại người." Dị tộc liên quân tạm thời ngừng lại. Sau một lúc lâu, từ vu tộc trong trận doanh đi ra một thân mặc hắc bào, đầu đội mũ rộng vành nam tử trung niên. "Tại hạ Vu Trường Thành, đương nhiệm vu tộc tộc trưởng, ngươi có lời gì liền nói với ta đi." "Ta nhận ra hắn." Vương Thiên Hà đột nhiên tại Đồng Lịch bên cạnh truyền âm nói, "Người này giàu hợp nhất, lúc trước đan xuất lĩnh binh trấn áp Hắc Sơn vực, chính là hắn xảo thi mưu kế, dẫn đầu vu tộc nhiều lần biến nguy thành an." Đồng Lịch nhẹ gật đầu, cười nói, "Vu Trường Thành, chúng ta song phương mặc dù có chút khúc mắc, nhưng vậy cũng là sự tình trước kia, hiện tại Bắc Minh đã bỏ đi Hắc Sơn vực, chúng ta cũng không cần thiết đấu cái ngươi chết ta sống." "Ha ha." Vu Trường Thành cười lạnh nói, "Đồng các chủ thật sự là thể diện thật lớn a. Các ngươi Bắc Minh tại Hắc Sơn vực tàn sát nhiều ít người, và ngươi một câu liền muốn quên hết ân oán trước kia." Đồng Lịch nghe xong cũng không tức giận, sắc mặt bình tĩnh nói, "Tốt, coi như không thể bắt tay giảng hòa, nhưng ít ra chúng ta bây giờ có được cùng chung địch nhân. Lương Luân xuất lĩnh Nam Huyền đại quân chiếm cứ Hoàng Sa thành, các ngươi muốn giúp cự linh tộc đoạt lại lãnh địa, ta có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực." "Ha ha ha." Vu Trường Thanh chợt cười to, "Đồng Lịch a Đồng Lịch, ngươi thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay, nghĩ muốn chúng ta cùng Nam Huyền tranh chấp, sau đó ngươi lại ngư ông đắc lợi." "Cha cha, làm sao ngươi biết ba chúng ta lớn thần tộc không phải là vì thảo phạt Bắc Minh mà đến?" Đồng Lịch nghe xong sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói, "Vu đại bạn, có mấy lời là không thể nói lung tung, có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Vậy liền nhìn xem chúng ta hiệu chết vào tay ai rồi." Vu Trường Thanh trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, sau đó vung tay lên, cao giọng quát, "Tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta công sát Bắc Minh, vì chết đi đồng bào báo thù." "Giết!" Ba đại dị tộc đồng thời bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng la giết, oán hận chất chứa thật lâu sát khí vào lúc này bộc phát, bay thẳng tiểu tiêu. Chương 1948, giải vây chương 1948, giải vây Đồng Lịch vạn vạn không nghĩ tới, cái này Vu Trường Thanh một lời không hợp, thế mà trực tiếp động thủ. Đến lúc này, hắn rốt cục nhận rõ một sự thật, đó chính là những này dị tộc tu sĩ đến đây cũng không phải là nhằm vào Nam Huyền, mà là vì mình mà đến. "Nhanh, bày trận nên địch." Đồng Lịch hét lớn một tiếng, hạ lệnh Bắc Minh đại quân co vào trận tuyến, tạo thành trận pháp, chuẩn bị ứng đối dị tộc liên quân tiến công. Cùng một thời gian, tam đại thần tộc tu sĩ giống như thủy triều vào tới. Xông lên phía trước nhất chính là cự linh tộc tu sĩ, những người này thiên phú dị bẩm, lâu dài dùng sau thổ chi lực rèn luyện thân thể, dẫn đến lực lớn vô cùng mà lại lực phòng ngự kinh người. Dung huyên từ thần quang, Vương Thiên Hà khẩn cấp bày trận, từ 7 vị hóa kiếp lao tổ đồng thời thi pháp, từ một loại quỷ dị hòn đá bên trong rút ra huyền từ thần quang, sau đó lại thông qua Bắc Minh quân trận pháp chi lực đem nó quyết tán, dần dần tạo thành một mảnh màu xám ánh sáng tưởng, ngăn cản tại cự linh tộc tu sĩ công kích trên đường. Tương truyền tại cực Bắc chi địa, có một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, tên là Bắc Cực Nam Châm. Trong đá có dấu vi lượng huyền tử thần quang, nhất định phải là hóa kiếp lao tổ mới có biện pháp rút ra mà ra, nhưng lại không cách nào bảo tồn, bởi vì một khi rời đi nguyên thạch, cái này huyền tử thần quang chẳng mấy chốc sẽ hóa thành hư vô. Bắc Minh trong quân chứa đựng không ít loại này nam châm, nhưng tại hai quân đối chọi lúc dùng để kết trận. Huyền tử thần quang một khi thành hình, liền có thể hấp thụ đối thủ pháp bảo, mà lại đối nhục thân có cực mạnh lực sát thương, phổ thông tu sĩ chỉ muốn tới gần, huyết nhục liền sẽ vặn vẹo biến hình, cuối cùng hóa thành một bãi bùn não. Trước đó Hoàng Sa thành một trận chiến, Vương Thiên Hà liền lợi dụng huyền tử thần quang đại phá Nam Huyền, chém giết Nam Huyền tu sĩ chí ít có 3000 người. Cẩn thận, kia cự linh tộc tộc trưởng cũng nhận đến kịch liệt, cũng không để cho thủ hạ tu sĩ xung loạn. Một bang cự nhân tại huyền tử thần quang phía trước ngừng lại, thần sắc quỷ dị, tựa hồ trong bóng tối trao đổi cái gì. Đột nhiên, những người khổng lồ này đồng thời duỗi ra hai tay, đột nhiên đâm vào lòng đất. Ầm ầm. Chỉ nghe nhất thanh trầm muộn tiếng vang, Bắc Minh quân dưới chân lớn xuất hiện vô số vết rách, sau đó vết rách cấp tốc quyết tán, từ bên trong bay ra các bảng, hóa vì một cái cái khôi lỗi cự nhân. Nguy rồi, là cự linh thần. Nhìn xem xuất hiện tại trong quân doanh mấy trăm cái khôi lỗi, Vương Thiên Hà sắc mặt đại biến. Hắn từng theo Đan Dương Sinh, tham dự qua trấn áp tám tộc chiến đấu, bởi vậy biết những khôi lỗi này cự nhân lực lượng, đây chính là cự linh tộc một đại sát khí, mỗi một cái đều muốn hao phí đại lượng cựu thổ uy lực kinh người. Còn không đợi hắn nhắc nhở, những này cắt vàng cự người đã tại Bắc Minh trong quân đại khai sát giới. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp tiếng nổ lớn truyền đến, cắt vàng cự nhân tại Bắc Minh trong quân mạnh mẽ đâm tới, mỗi một quyền, mỗi một chân đều có kinh thiên động địa uy lực, cấp thấp tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ cần bị quyền kinh sát, lập tức liền sẽ hốc vỡ toang, nguyên thần vỡ vụn mà chết. Mấy trăm cái cự linh thần, thật giống như mấy trăm cái đồ đệ, nhiễu loạn Bắc Minh quân trận hình, để huyền tử thần quang lộ ra sơ hở. Các ngươi muốn chết? Đồng Lịch giận dữ, nhưng hắn không có đối những cái kia cự linh thần xuất thủ, mà là bay thẳng hướng về phía cự linh tộc tu sĩ. Chỉ gặp vị này huyền âm các chủ xoay tay phải lại, từ âm chi lực trong lòng bàn tay hội tụ, sau đó đông nhiên đánh ra, một cái cự đại trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, rơi vào cự linh tộc tu sĩ đỉnh đầu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mấy trăm cái cự linh tộc tu sĩ trực tiếp bị một trưởng này chụp chết, thân thể chia năm xẻ bảy, không có một bộ hoàn hảo thi thể. Cự linh tộc đám người giận dữ, 10 cái khí tức tồn tại cường đại phóng lên tận trời, đem Đồng Lịch bao bọc vây quanh. Nhưng Đồng Lịch lại là nửa điểm không sợ, trong tay pháp quyết vừa bấm, chín đầu hắc long tại sau lưng hiện hiện, cùng cự linh tộc hơn 10 vị cao thủ huyết chiến trăm chiêu, đúng là nửa điểm cũng không rơi vào thế hạ phong. Những người khổng lồ kia mắt thấy không làm gì được hắn, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đồng thời sợ chỉ huy có cự linh tộc tu sĩ vây công Đồng Lịch, muốn dựa vào đại quân đến trấn áp vị này a thánh. Hừ, dị tộc bọn chuột nhắt, muốn lấy nhiều khi ít. Vương Thiên Hà cười lạnh một tiếng, đội vàng xuất lĩnh 10 vạn tinh binh cùng chớ vô tình, Độc Long Tôn giả các cao thủ chạy đến trợ giúp. Các chủ chớ sợ, nhìn ta chờ đại bại quân địch. Chớ vô tình thi triển âm binh thiên sát Độc Long Tôn giả thì thôi, động túi độc công hai người đều là thủ đoạn tàn nhẫn hạng người, những nơi đi qua, những người khổng lồ kia hoặc là trúng độc, hoặc là bị âm hồn cuốn thân, không bao lâu liền ầm vang ngã xuống đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Ha ha, nên chúng ta xuất thủ. Vũ trưởng thành cùng Huyễn tộc tộc trưởng liếc nhau, đều là mỉm cười, lần lượt xuất lĩnh bản tộc tu sĩ đã gia nhập chiến trường. Kia Huyễn tộc tộc trưởng là một người thấp nhỏ lão giả, trong ngực ôm một cái cự đại hoàng bạch hồ lô, niệm một đạo pháp quyết, hồ lô lập tức mở ra, tản mát ra màu xanh sương mù, đảo mắt liền tràn ngập phạm vi mấy chục dặm. Một bộ phận Bắc Minh tu sĩ bị những này khói xanh bao phủ, lập tức trở nên ngơ ngơ ngác ngác, có ít người thậm chí lâm trận phản chiến, đem đầu mâu chỉ hướng chiến hữu của mình. Cẩn thận, là huyễn thuật. Bắc Minh chư vị lão tổ bên trong, Hoa không phải xương mù nhất là am hiểu huyễn thuật, thấy tình cảnh này, lập tức đem Lam Tâm Đồng phát huy ra. Nay đồng có thể khám phá hư ảo, minh phân biệt thật giả, từng tại U Minh quốc giúp Vương Thiên Hà chặn đánh qua Lương Nôn, bây giờ bị Hoa không phải xương mù thôi động đến cực hạn, rất nhanh liền khám phá huyễn tộc trong bí thuật mấy cái sơ hở. Nàng không chút do dự, tay trái vừa lật, thêm ra một cái ngũ thải lãng hoa, nhìn trời ném đi. Kia lãng hoa cấp tốc xoay tròn, xoát ra đỏ vàng bạch thanh lam năm đạo hào quang, xông vào hai quân giao chiến chiến trường, rất nhanh liền phá giải một bộ phận huyễn thuật, trợ giúp Bắc Minh tu sĩ thành công thanh tỉnh lại. Ha ha, không nghĩ tới Bắc Minh trong đại quân cũng có ta người đồng đạo. Huyễn tộc tộc trưởng xa xa nhìn về phía Hoa không phải sương ngủ, ánh mắt lộ ra một tia hân hưởng. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Ánh mắt của hắn dần dần chuyển sang lạnh lẽo, đưa tay cách không một chỉ, trên chiến trường khói xanh đột nhiên hướng Hoa không phải sương ngủ quét sạch mà đi. Hoa không phải sương mù đội vàng không kịp chuẩn bị, chính là muốn thi triển thần thông phép thuật để ngăn cản, trước mắt lại là một hoa, chung quanh cảnh sắc cấp tốc biến hóa, giống như đầu chuyển tinh gì, trong nháy mắt liền thay đổi bộ dáng. Không có nhao nhao loạn loạn chém giết, trước mắt của nàng chỉ có một vùng biển hoa, còn có một cái cô độc bóng lưng. Kia là nàng đã từng tu luyện bí cảnh, cũng chôn giấu một đoạn không cách nào tiêu tan quá khứ. Nguy rồi. Hoa không phải sương mù cuối cùng còn lại một tia lý trí nói cho nàng, mình chúng đối thủ huyễn thuật. Nhưng rất nhanh, điểm ấy lý trí cũng hoàn toàn biến mất. Soát, một đạo tử hà kích xạ mà đến. Xuyên thấu Hoa không phải xương mù ngực, đem nàng đóng ở trên mặt đất. Nhưng nàng tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn, vẫn như cũ si ngốc ngốc ngốc, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đạo hữu, Vương Thiên Hà muốn đuổi tới cứu viện, lại bị một thân ảnh cản ở nửa đường. Đã sớm nghe nói Vương tướng quân thủ đoạn không tầm thường, đáng tiếc trước đó một mực không có cơ hội lĩnh giáo, hôm nay chính tốt kiến thức một chút. Người tới chính là Vu tộc tộc trưởng Vu Trường Thanh. Vương Thiên Hà thấy thế, cười lạnh một tiếng, quát, tốt, đã ngươi vội vã chịu chết, vậy bản tướng quân liền thành toàn ngươi. Hai người cũng không nói nhảm, rất nhanh liền đấu cùng một chỗ. Vương Thiên Hà danh xưng Thiết Huyết Thương Tôn thương pháp bá đạo đến cực điểm, lại phối hợp hắn độc môn bí thuật, cho dù trong chiến đấu thụ thương cũng có thể rất nhanh khôi phục, bởi vậy luôn luôn đối với địch nhân đuổi đánh tới cùng, giống như chó dại. Loại này đấu pháp từng giúp hắn nhiều lần đều chiến công, nhưng lần này gặp phải địch nhân lại khác dĩ vãng. Vu Trường Thanh thân là Vu tộc tộc trưởng, am hiểu cổ vu chi thuật, biến hóa quỷ quyệt, khó lòng phòng bị. Vương Thiên Hà tấn công mạnh mấy chục cái hiệp, từ đầu đến cuối không đụng tới đối phương một chéo áo, ngược lại còn có mấy lần bị đối phương vu thuật ám toán, kém một chút liền mắc lửa. Đáng chết, người này pháp thuật quả thực quỷ dị, ta vậy mà đoán không ra hắn. Vương Thiên Hà tới đấu trên trăm chiêu, mặc dù không thắng không bại, nhưng trên chiến trường tình thế đã mười phần nghiêm trọng. Chợt nghe hét lớn một tiếng, từ Bắc Minh quân hậu phương truyền đến, thanh âm du dương, vang vọng ngàn dặm. Bắc Minh làm điều ngang ngược, vì bọn ta trung địch. Tam tộc đạo hữu đợi chút, lương mỗ cái này đến trợ trận. Nghe được thanh âm này, Bắc Minh tất cả mọi người là trong lòng mát lạnh, nhất là đồng địch, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Làm sao lại nhanh như vậy? Bên này vừa mới cùng dị tộc giao thủ, bọn hắn bên kia liền đã hành động. Hẳn là đây hết thảy đều là tiểu tử kia bố trí cục diện. Nghĩ tới đây, đồng địch trong lòng không khỏi một trận ác hàn. Hắn nhìn lướt qua chiến trường, chỉ gặp song phương chém giết kịch liệt, ba đại dị tộc dựa vào riêng phần mình tài nguyên đều có thể phát huy ra lực lượng cường đại, trọn vẹn 18 vạn tinh nhuệ, chiến lược hoàn toàn không thua Bắc Minh. Hiện tại Lương Nôn lại xuất lĩnh Nam Huyền Đại quân từ phía sau tập kích, như thế hai mặt thủ địch, Bắc Minh tuyệt không phần thắng. Tiếp tục đánh xuống, một khi lâm vào hai quân bao bọc, chỉ sợ ta Bắc Minh 20 vạn đại quân đều muốn chết ở chỗ này, đến lúc đó Thiên Mục thành khó giữ được, ta liền từ lập công người biến thành tội nhân. Đồng địch tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền làm ra quyết định. Chỉ gặp hắn chợt quát lên một tiếng lớn, hai tay pháp quyết gấp bóp, đem thể nội âm chi nguyên thôi động đến cực hạn. Rất nhanh, cực âm chi lực như thủy triều lan tràn ra, vô biên vô hạn, đem ba đại dị tộc tu sĩ tất cả đều lồng chụp vào trong. Không được, tại cỗ này cực âm thủy triều bên trong, xông lên phía trước nhất một bộ phận cự linh tộc tu sĩ, nhục thân trực tiếp sụp đổ, hóa thành một bãi hắc thủy triều xuống địa. Hậu phương vu tộc, huyền tộc tu sĩ cũng cảm nhận được cực âm chi lực ăn mòn, vội vàng thi triển thần thông, dùng để ngăn cản cái này cố cường đại mà lực lượng quỷ dị. Đồng địch thi triển ra pháp thuật về sau, sắc mặt rõ ràng tái nhợt rất nhiều, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mệt mỏi. Hắn vốn là bị Lương Nôn dùng bạn yêu phiên đả thương, bây giờ lại mạnh mẽ thôi động âm chi nguyên dẫn đến thương thế chuyển biến xấu, tự thân suy yếu rất nhiều. Đi! Hét lớn một tiếng qua đi, đồng địch thân hóa đột quang, hướng phía Thiên Mục thành phương hướng cũng không quay đầu lại bay trốn đi. Rút quân! Vương Thiên Hà đương nhiên biết hắn ý tứ, cơ hồ là trong cùng một lúc hạ đạt rút lui quân lệnh. 20 vạn đại quân hướng lên trời một thành chật vật chạy trốn. Trong lúc đó, ba đại dị tộc thừa cơ truy sát, đem một vạn tên chạy trốn Bắc Minh tu sĩ chém giết tại chỗ, nhưng khi Bắc Minh đại quân chạy ra 800 dặm bên ngoài về sau, những này dị tộc tu sĩ liền từ bỏ truy kích. Lương Luân lúc này cũng đã dẫn binh đổi tới. Hắn ngược lại là muốn truy kích đồng địch, nhưng trông thấy dị tộc liền quân từ bỏ truy sát, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ này khắc này, Hắc Sơn bực hết thể có ba cỗ thế lực. Mình cùng đồng địch tử chiến, ai cười đến cuối cùng còn chưa nhất định, đại khái suất là cái lưỡng bại câu thương kết cục, đến lúc đó, vô luận Nam Huyền Bắc Minh, liền đều muốn nhìn những này dị tộc sát mặt. Bởi vậy, Lương Luân không có tiếp tục truy kích. Hắn tại nguyên chỗ án binh bất động, ba đại dị tộc lại đem bọn hắn bao vây lại. Lương Luân đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn cùng Vô Tâm liếc nhau, trong lòng đều có so đo. Tại hạ là Nam Huyền chủ soái Lương Luân, đa tạ các vị đạo hữu chạy đến cứu giúp. Lương Luân đi đến hai quân trước trận, hướng dị tộc đám người chắp tay cười nói. Dị tộc ngược lại là không có động thủ. Vũ Trường Thanh cười ha ha, ôm quyền hoàn lễ, đã sớm nghe nói Lương soái chi danh, trong khoảng thời gian này đánh cho Bắc Minh chạy trối chết, ngược lại là giúp chúng ta một đại ân. Cũng vậy. Lương Luân cười ha ha, cười nói, các ngươi cũng giúp ta đánh lùi đồng địch, lần này xem như thanh toán xong. Vũ Trường Thanh nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, Lương soái chẳng lẽ đang nói đùa, ngươi sẽ không quên mình cùng chúng ta ước định xuất binh điều kiện à? Đương nhiên sẽ không quên. Lương Luân từ trong tay áo lấy ra một khối phiến đá, trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, các ngươi muốn đổ vật chính là cái này à? Nhìn thấy khối này phiến đá, Vũ Trường Thanh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, còn lại hai vị tộc trưởng cũng đồng thời xem ra, ánh mắt đều trở nên cực kỳ sốt ruột. Tha thứ ta mạo muội hỏi một câu. Lương Luân biểu hiện được không nhanh không chậm, thản nhiên nói, còn lại 7 khối phiến đá, các ngươi đều đã gom góp sao? Bớt nói nhảm. Vũ Trường Thanh lộ ra không nhịn được biểu lộ, lạnh lùng nói, ba chúng ta tộc đã dựa theo ước định, giúp ngươi đánh lui đồng địch đại quân, hiện tại là ngươi thực hiện lời hứa thời điểm mau giao ra phiến đá, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đối mặt Vũ Trường Thanh từng bước ép sát, Lương Luân không đội chút nào, khẽ mỉm cười nói, ha ha, ta cũng không có nói muốn bội ước, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, các ngươi phí hết tâm tư, gom góp cái này 8 khối phiến đá mục đích đến tột cùng là cái gì? Vấn đề của ngươi nhiều lắm, ta không có nghĩa vụ trả lời. Vũ Trường Thanh ngữ khí băng lãnh, ta chỉ hỏi một câu, trả lại là không giao. Ha ha. Lương Luân bỗng nhiên nở nụ cười. Nhưng hắn sau khi cười xong, sắc mặt lại dần dần nghiêm túc, dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, phiến đá, ta có thể giao. Dù sao ta giữ lại cũng không có một chút tác dụng nào, nhưng ta làm sao có thể tin tưởng các ngươi, đạt được phiến đá về sau sẽ không đối quân ta xuất thủ. Vũ Trường Thanh nghe xong, trên thân dần dần tản mát ra hung sát chi khí. Ngươi không có lựa chọn, nếu như không giao, ta hiện tại liền hạ lệnh bình định Nam Huyền. Không, ta có lựa chọn. Lương Luân toàn vẹn không sợ, kiếm khí trong tay phun ra nuốt vào, tựa hồ sau một khắc liền muốn xuyên thủng trước mắt phiến đá. Đừng! Dừng tay! Vũ Trường Thanh còn chưa lên tiếng, mặt khác hai tộc tộc trưởng gần như đồng thời kêu lên sợ hãi. Ha ha! Lương Luân lộ ra một tia biểu lộ như chút được gánh nặng, cười nói, xem ra ta đoán không sai, cái này 8 khối phiến đá thiếu một thứ cũng không được, nếu là ta trong tay khối này bị hủy diệt, các ngươi kêu 7 khối phiến đá liền đem không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vũ Trường Thanh sắc mặt tái xanh, hai tên phế vật kia, một điểm định lực đều không có, lần này bị hắn nhìn ra hư thực. Trong lòng của hắn âm thầm phàn nàn, nhưng cũng là vô kế khả thi, không biết trận này đàm phán nên như thế nào tiếp tục. Nhưng vào lúc này, Vu tộc trong đám người, đột nhiên đi ra một cái toàn thân đều bị áo bào đen bao phủ bóng người. Lương Luân, ngươi xem một chút đây là cái gì? Người kia đem cánh tay phải giơ lên cao cao. Theo áo bào đen trượt xuống, vậy mà lộ ra một chi màu xanh biết sáo trúc.